Chương 074, dụ cầm cố túng chương 074, dụ cầm cố túng sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Nhạc Bất Quần cả đêm không ngủ đã vội vàng gọi đứa con gái còn đang ngái ngủ dậy, để nàng dẫn đường, cùng Ninh Trung Tắc đi lên hậu sơn. Ba người thi triển khinh công, chạy trên con đường núi dốc đứng, ánh mắt Nhạc Bất Quần lóe lên, trong ánh mắt mong đợi lại lộ ra một tia căng thẳng. Nếu không phải nghe Nhạc Linh San nói bích họa kiếm khắc rất nhiều, nhất thời không thể xem hết, lại thêm trời tối nhìn không rõ, nếu đốt đuốc thì lại quá gây chú ý, hắn đã không nhịn được mà tới đây từ tối qua rồi. Thực ra hậu sơn Hoa Sơn quanh năm không người, dù có đốt đuốc cũng không sao, khả năng bị lộ bí mật là cực kỳ nhỏ. Nhưng Nhạc Bất Quần muốn sinh tính đang nghi, sau khi có được Hỏa Vũ toàn phong kiếm pháp, tự nhiên phải giấu giếm kỹ càng, không dám để người khác biết, trong lòng chột dạ nên càng thêm nghi thần nghi quỷ, sợ xảy ra sai sót. Mặc dù sau khi Tung Sơn phái bị diệt môn, hắn đã lén lút xử lý tên nội gián vô dụng của Tung Sơn là Lao Đức Nặng, nhưng Nhạc Bất Quần vẫn không dám lơi lòng cảnh giác. Hoa Sơn nhị đệ tử chỉ là nội gián đã bị bại lộ, vậy còn các đệ tử khác thì sao? Hoa Sơn khí tông nay đã suy yếu, các thế lực trên giang hồ, ngoài Tả Lãnh Thiền một lòng muốn thôn tính Ngũ Nhạc kiếm phái ra, e rằng cũng chẳng ai hứng thú với bọn hắn. Nhưng triều đình thì lại khác. Khắp thiên hạ, đâu chẳng phải đất vua, khắp cõi đất, ai chẳng phải tôi vua. Triều đình có thể dung túng cho sự tồn tại của các thế lực giang hồ, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc không biết gì về bọn hắn, chắc chắn sẽ phái mật thám trà trộn vào. Cẩm Y Liễu vệ bảo vệ hoàng quyền, phụ trách nhiều sự vụ của quan viên triều đình và địa phương, là hai mắt của hoàng đế. Lục Phiến Môn truy bắt hung thủ, đạo tặc, duy trì trị an. Tây Sưởng thì được thành lập để kìm hãm Đông Sưởng ngày càng lớn mạnh. Ba cơ quan này có chức trách rõ ràng, hiếm khi can thiệp vào chuyện giang hồ. Nhưng Đông Sưởng và Hộ Long Sơn Trang thì lại khác. Đông Sưởng vì được thành lập sớm nhất nên phạm vi chức trách cực rộng, lâu dần dính líu đến quá nhiều thứ, dần trở thành thế lực khó kiểm soát, đến nay vẫn kiêm quản cả trong lẫn ngoài, quyền khuynh triều dã. Hộ Long Sơn Trang cũng giống như ba cơ quan lớn còn lại, đều được thành lập để phân chia quyền lực, kìm hãm các bên. Nhưng vì trang chủ Chu Vô Thị là hoàng thúc đương triều, quyền lực tự nhiên không phải ba cơ quan kia có thể so bì, cũng là nắm cả giang hồ lẫn triều đình. Trải qua 20 năm phát triển, dưới sự lãnh đạo của Chu Vô Thị, Hộ Long Sơn Trang đã có thể phân cao thấp với Đông Sưởng. Mà cả hai thế lực này đều có một điểm chung, đó là năng lực tình báo cực mạnh. Trong toàn bộ lãnh thổ Đại Minh, không ai biết bọn hắn có bao nhiêu tay chân và mật thám. Tuy không phải là không đâu không có, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Nhạc Bất Quần đến nay vẫn không đoán được đệ tử nào là mật thám của triều đình, trong lòng sao có thể không kiêng dè. Hắn làm trưởng môn lâu như vậy, luôn nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, tâm tính và thành phụ không cần phải nói, đến giờ vẫn bình an vô sự, chính là nhờ tuân theo một nguyên tắc, cẩn thận không bao giờ sai. Tiếng gió hát đều, cỏ cây cũng là lính, thì đã sao? Mà bộ dạng này của hắn, vừa khiến người ta cảm thấy buồn cười, lại vừa khiến người ta thấy xót xa. Cuối cùng, ba người cũng đến nơi có ngọc nữ kiếm khắc. Cha, nương, các ngươi xem, chính là chỗ này. Nhạc Linh San lên tiếng gọi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non đường hồng, dường như có chút ngượng ngùng. Ngọc nữ kiếm khắc dùng hình dáng của nàng, ý tứ truyền tải trong đó quá dễ khiến người ta suy nghĩ miên man. Không cần nàng nói, đôi mắt của Nhạc Bất Quần đã sớm dán chặt vào bích họa không thể dứt ra, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong đó, hoàn toàn không nghe thấy Nhạc Linh San nói gì, càng không biết phản ứng của nàng. Ninh Trung Tắc thì quan tâm đến Nhạc Linh San hơn. Thấy nữ nhi mặt tựa hoa đào, dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa vui mừng, là người từng trải, nàng sao còn không hiểu, trong lòng thầm thở dài. Nàng muốn xem trọng lệnh Hồ Sung làm con rể nhà mình, dù sao hai người cũng là thanh mai trúc mã, quan hệ trước nay vẫn luôn rất tốt. Nhưng xem ra bây giờ, có lẽ sẽ có trắc trở. Cũng không biết cuối cùng hai người có thể đến được với nhau không. Vì yêu mến lệnh Hồ Sung, Ninh Trung Tắc do dự một lát, vẫn nhắc một câu, San Nhi, hôn nhân là chuyện cả đời, nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, suy đi tính lại. Chớ có nhất thời nóng đầu mà quyết định, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Nhạc Linh San mặt càng đỏ hơn, ôm lấy cánh tay Ninh Trung Tắc, nũng nịu không chịu, "Nương, ngươi nói gì vậy? Nữ nhi không lấy chồng đâu, nữ nhi muốn ở bên cạnh ngươi và cha mãi mãi." "Đứa nhỏ ngốc, nói bậy gì thế? Nào có đạo lý nữ nhi lớn rồi mà không lấy chồng." Ninh Trung Tắc đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán Nhạc Linh San, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười cưng chiều. Nhạc Linh San cười khúc khích, chọc cho Ninh Trung Tắc vui. Ninh Trung Tắc cũng đành chịu. Nữ nhi lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình, nàng chỉ có thể giúp nữ nhi trông coi, chứ không thể thay nữ nhi quyết định. Nếu không, lỡ sau này không hạnh phúc, nữ nhi nhất định sẽ oán trách người mẫu thân này. Lắc đầu, Ninh Trung Tắc không nghĩ nhiều nữa, quay đầu nhìn ngọc nữ kiếm khắc, lập tức cũng bị cuốn hút. Chỉ còn lại một mình Nhạc Linh San buồn chán đứng tại chỗ, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, cánh tay phải chống lên đầu gối, đỡ lấy cằm, tưởng tượng hôm nay sau khi gặp Lý Dụng, hắn sẽ lại kể cho mình nghe câu chuyện gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhạc Linh San đang bất giác mỉm cười thì sắc mặt bỗng thay đổi, đột ngột đứng dậy. "A, ta đưa cha nương tới đây, với sự si mê võ học của cha, e là cả ngày người cũng không rời đi nửa bước, vậy Lý đại ca còn chịu xuất hiện không? Hắn mà không muốn gặp cha ta, có khi nào bỏ đi luôn không? Chết rồi, lẽ ra ta nên để muộn một chút rồi mới nói cho cha nương biết chuyện kiếm khắc." Nhạc Linh San hai tay nhỏ bé xoắn xuýt vào nhau, hối hận không thôi. Quay người nhìn Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc, trong lòng Nhạc Linh San tràn đầy hối hận và lo lắng. Một khắc hai khắc, mãi cho đến khi mặt trời ló dạng sau đỉnh núi, mới nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Nhạc Bất Quần. Nhạc Linh San đã sớm căng thẳng vô cùng, bởi vì nếu là trước đây, Lý Dục cũng sắp đến rồi, nhưng lúc này Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc vẫn còn ở đây. Nhạc Linh San không ngừng cầu nguyện cho hai người mau đói bụng, rồi về ăn cơm, để nàng có thể giải thích với Lý Dục một phen, còn chuyện sau đó, đến lúc đó rồi tính. Còn việc lên tiếng bảo Nhạc Bất Quần về, Nhạc Linh San vẫn chưa có lá gan lớn như vậy. Trong lúc Nhạc Linh San lòng dạ bất an, Nhạc Bất Quần cảm nhận được sự mạnh mẽ của Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp, sắc mặt cũng không ngừng biến đổi. Nhìn tám chữ lớn ở đầu Hỏa Vũ Toàn Phong, Tạm nữ Linh San nếu không phải lo lắng chọc giận Lý Dục, hắn nhất định sẽ sao chép Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp xuống trước, sau đó phá hủy kiếm khắc. Kiếm pháp mạnh mẽ như vậy, thực sự không nên phơi bày dưới ánh mặt trời như thế này, quá không an toàn. Nhưng Nhạc Bất Quần suy đi tính lại, vẫn không dám qua cầu rút bán, chỉ có thể tìm cách giữ bí mật hết mức có thể. Quay người nhìn lại, Linh Trung Tắc cũng đã sớm tỉnh táo, lặng lẽ đứng một bên hộ pháp cho hắn, còn nữ nhi Nhạc Linh San thì dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Nhạc Bất Quần không nghĩ nhiều, nói với Linh Trung Tắc, "Sư muội, ngươi đi." Lời nói chợt dừng, Nhạc Bất Quần nhíu mày suy nghĩ một lát, nuốt lại lời định nói, đổi giọng, "Sư muội, chúng ta về dùng bữa đi, kiếm pháp vừa lĩnh ngộ cũng đủ để chúng ta nghiên cứu một thời gian rồi." Linh Trung Tắc cũng là người thông minh, nhớ lại lời Nhạc Linh San nói tối qua, biết chồng mình có ý không muốn làm phiền sự phát triển của hai người. Lúc này tâm trạng phức tạp thở dài một tiếng, gật đầu nói, "Vậy đi thôi." Hai người đi được vài bước, Nhạc Bất Quần quay đầu lại nói, "San Nhi, lát nữa ta sẽ bảo Cao Căn Minh mang cơm cho Sung Nhi, cũng sẽ mang cho ngươi một phần, ngươi tự đi lấy. Nhưng Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp là chuyện trọng đại, phải liệt vào hàng cơ mật của bản phái, ngươi tuyệt đối không được tiết lộ cho người thứ tư biết, kể cả Sung Nhi cũng không được, biết chưa?" Đến cuối câu, giọng điệu mang theo một tia nghiêm khắc, Nhạc Linh San vội vàng gật đầu đồng ý, người phụ thân già Nhạc Bất Quần này trong lòng nàng vẫn rất có uy quyền. Nhạc Bất Quần lúc này mới hài lòng, cùng Linh Trung Tắc xuống núi. Nhạc Linh San thấy bọn hắn đi rồi, vui mừng nhảy cẫng lên, cảm giác thoát nạn trong gang tấc khiến nàng khoan khoái khắp người. Tuy nhiên, nửa canh giờ trôi qua, mặt trời lên ngày càng cao, Lý Dục vẫn chưa xuất hiện. Nhạc Linh San bắt đầu đứng ngồi không yên, lòng đầy lo lắng, nhưng không ngừng tự nhủ, Lý đại ca chỉ là có việc bận, nhất định sẽ quay lại. Sau đó, nàng nhận được bữa sáng từ Cao Căn Minh và từ chối lời đề nghị cùng hắn lên Tư Quá Nhai. Ăn cơm một cách lơ đãng, Nhạc Linh San trơ mắt nhìn mặt trời ngày càng lên cao, đồng thời trái tim cũng ngày càng chịu nặng. Mặt trời lên đến đỉnh đầu mặt trời lặn về phía tây. Đôi mắt vốn linh động của Nhạc Linh San trở nên trống rỗng vô hồn, mông lung nhìn về phía chân trời, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn thêm một phần tiểu thụy, giữa hàng mày ánh lên vẻ thê lương. Đột nhiên, Nhạc Linh San bĩu môi, đôi mắt long lanh như nước hồ thu bất chợt lăn dài hai hàng lệ, nàng vùi đầu vào gối, khóc nức nở. Tiếng khóc thút thít hòa vào trong gió, mang theo nỗi hoang mang và sầu muộn không thể tan biến. Điều Nhạc Linh San không biết là, người mà nàng luôn mong nhớ thực ra đã đến từ lâu và vẫn luôn ngồi bên cạnh nàng, chỉ là nàng không nhìn thấy mà thôi. Lý Dục tay cầm Thận Lâu Châu, thấy Nhạc Linh San khóc, trong lòng cũng rất khó chịu, suýt chút nữa đã không nhịn được mà xuất hiện trước mặt nàng, dỗ nàng nín khóc mỉm cười. Nhưng vì để kế hoạch được thuận lợi, vì để Nhạc Linh San mau chóng cam tâm tình nguyện đi theo hắn, hắn lại phải nhẫn tâm. Bởi vì Lý Dục luôn nhớ một đạo lý, chỉ khi mất đi mới biết trân trọng. Tương tự, sau khi mất đi, người ta mới dễ dàng hiểu rõ lòng mình hơn. Lý Dục đến Hoa Sơn lần này, mục đích chỉ có một, mang Nhạc Linh San đi. Bất kể là Mạc Thất Mạc Vong hay Ngọc Nữ Kiếm Khắc, hay những câu chuyện kia, đều là để chinh phục Nhạc Linh San, chiếm được trái tim nàng. Nhưng trong lòng Nhạc Linh San đã có người. Bất kể nàng đối với Lệnh Hồ Sung là thật lòng yêu thích, hay là nhầm lẫn giữa tình huynh muội và tình yêu nam nữ, muốn để nàng trong thời gian ngắn thay lòng đổi dạ cũng không dễ. Phải biết rằng, trong nguyên tác, Lâm Bình Chi tướng mạo tuấn mỹ tuyệt trần, tao ngộ đáng thương, thân phận tiểu sư đệ mang lại cho Nhạc Linh San cảm giác mới lạ, lại còn thừa cơ xen vào lúc Lệnh Hồ Sung đang diện bích trên Tư Quá Nhai, cộng thêm việc Nhạc Bất Quần vì thèm muốn tịch tà kiếm pháp, đã cố ý để Lâm Bình Chi làm đối luyện cho Ngọc Nữ Kiếm Thập Cửu Thức mà Nhạc Linh San mới học. Hai người ngày ngày ở bên nhau, cũng phải mất mấy tháng mới khiến Nhạc Linh San bỏ Lệnh Hồ Sung mà yêu Lâm Bình Chi. Nhiều người cho rằng Nhạc Linh San không trung tình, nhưng bỏ qua tranh cãi về việc tình cảm của nàng dành cho Lệnh Hồ Sung rốt cuộc là tình thân hay tình yêu, nếu đặt mình vào vị trí của nàng, lại có mấy cô gái dám chắc mình sẽ làm tốt hơn nàng. Nhạc Linh San không phải là thánh nhân hoàn hảo không tì vết, nàng chỉ là một thiếu nữ mới biết yêu mà thôi. Huống hồ, nếu Nhạc Linh San không trung tình, sau khi biết Lâm Bình Chi tự cung sẽ không tiếp tục cam nguyện đi theo hắn, bị Lâm Bình Chi giết chết cũng sẽ không cầu xin Lệnh Hồ Sung tha cho hắn. Vì vậy, muốn Nhạc Linh San yêu mình, cần phải có công phu mài giũa. Lý Dục tự tin có thể chinh phục Nhạc Linh San nhanh hơn Lâm Bình Chi trong nguyên tắc, nhưng lúc này thứ hắn thiếu nhất lại chính là thời gian. Hắn không thể lãng phí cả tháng trời chỉ vì một mình Nhạc Linh San. Với suy tính này, muốn nhanh chóng hạ gục, vẫn phải dùng chút thủ đoạn. Trong 4 ngày này, hai người chung sống rất vui vẻ, Lý Dục đã dùng hết mọi cách, không chỉ để lại cho Nhạc Linh San nhiều ám thị tâm lý, mà còn khiến Nhạc Linh San nảy sinh cảm giác dựa dẫm vào hắn. Lần này dùng chiêu lạt mềm một chặt, chính là để Nhạc Linh San nhận ra, nếu sau này bên cạnh đột nhiên thiếu vắng hắn, cuộc sống sẽ ra sao. Và vào thời điểm thích hợp, Lý Dục lại đột nhiên xuất hiện. Dưới niềm vui sướng vì được mà lại mất, Nhạc Linh San nhất định sẽ đồng ý những chuyện mà trước đây nàng không dễ dàng đồng ý. Nhìn bóng lưng Nhạc Linh San buồn bã rời đi, Lý Dục thở dài, "San Nhi ngoan, đã để ngươi chịu thiệt tỏi rồi. Không bao lâu nữa, ta nhất định sẽ bù đắp cho ngươi gấp bội." Chương 75, Kiếm khí nhị tông, niềm vui trùng phùng. Chương 75, Kiếm khí nhị tông, niềm vui trùng phùng. Nhạc Linh San đi trên con đường núi, quay đầu nhìn lại Tư Quá Nhai, theo bản năng muốn đến chỗ Lệnh Hồ Sung khóc một trận. Dù sao từ nhỏ đến lớn, chỉ cần mình rơi nước mắt, đại sư huynh sẽ dỗ dành mình đủ điều này gần như đã trở thành phản xạ bản năng của nàng. Nhưng vừa đi được vài bước, nàng đồng nghĩ đến điều gì đó, lại dừng chân không tiến, sắc mặt biến đổi không ngừng. Dây dứt một hồi lâu, Nhạc Linh San càng thêm tâm phiền ý loạn, tức giận dậm chân, thi triển khinh công, hóa thành một bóng hình xinh đẹp như kinh hồng, quay người lao thẳng xuống núi. Lý Dục Âm thầm thấy cảnh này cuối cùng cũng yên tâm, tự nhủ, nàng đang giận ai? Chính nàng, chắc không phải là ta chứ. Từ xưa đến nay lòng dạ nữ nhân là khó đoán nhất, Lý Dục cũng không nghĩ nhiều, cũng xuống núi. Vừa đi, hắn vừa luyện tập Độc Cô Cửu Kiếm. Sở hữu võ thần chi tâm, hắn lĩnh ngộ Độc Cô Cửu Kiếm không hề khó, nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa, hắn có thể thực hiện được một ý tưởng trong lòng mình. Độc Cô Cửu Kiếm thấu hiểu biến hóa chi đạo, lại chuyên công kích vào sơ hở của người khác, bản thân đã vô cùng sắc bén, nếu dùng kiếm khí của Lục Mạch Thần Kiếm để thi triển Độc Cô Cửu Kiếm thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Nếu sáu mạch kiếm khí cùng phát ra, kết thành kiếm trận, cùng nhau thi triển Độc Cô Cửu Kiếm. Nghĩ đến đây, Lý Dục cũng không khỏi thở lưỡi. Ý nghĩ này đã có trong đầu hắn từ lâu, đây cũng là lý do lớn nhất Lý Dục muốn có được Độc Cô Cửu Kiếm từ tay Phong Thanh Dương. Nếu ý tưởng về kiếm trận thành công, không biết sau này ai sẽ là người đầu tiên ăn cua. Thuận tay tính một quẻ, mở mịt một mảnh. Không ngoài dự đoán, Lục Mạch Thần Kiếm đã bước vào thánh giai. Trong Thiên Long Bát Bộ Lục Mạch Thần Kiếm đã có danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm pháp, vô hình kiếm khí sắc bén vô cùng, xuyên thủng mọi thứ. Đầu truyện, Thổ Phiên Quốc sư Cưu Ma Chí tuy dựa vào tu vi cao thâm và Hỏa Diễm Đao cũng uy lực không kém, đã đánh bại Lục Mạch Thần Kiếm kiếm trận của 6 vị Tăng Thiên Long, nhưng đó là vì 6 vị Tăng Thiên Long nội lực không đủ, tạo nghệ đối với môn võ kỹ này cũng không sâu. Sau này Đoàn Dự xuất hiện, do bản thân hắn ngộ tính cực cao, thân mang Bắc Minh thần công lại hấp thu được nội lực hùng hậu, đủ để chống đỡ sự tiêu hao của Lục Mạch Thần Kiếm. Cho nên dù học đâu dùng đó, cũng có lúc đuổi Cưu Ma Chí chạy toán loạn, gần như không thở nổi. Tương tự, trong trận chiến ở Thiếu Thất Sơn, Đoàn Dự dưới sự chỉ điểm của Tiêu Phong, chỉ dùng một loại kiếm pháp đã đánh cho Mộ Dung Phục thảm hại không chịu nổi, xấu hổ muốn chết. Tiêu Phong đứng bên cạnh thấy vậy, cũng tự vấn lòng, cảm thấy nếu đổi chỗ cho Mộ Dung Phục, cũng khó mà chống đỡ được vô hình kiếm khí đó. Một loại kiếm pháp chưa viên mãn thi triển ra đã có uy lực như vậy, nếu 6 đường kiếm pháp cùng xuất ra, vận chuyển tuần hoàn, thì đáng sợ đến mức nào? Lý Dục rất nghi ngờ bức tường khí 3 thước mà Tạo Điệu Tăng dùng để ra vẻ có thể chặn được Lục Mạch Thần Kiếm viên mãn hay không. Một là phòng ngự đệ nhất thiên long, một là công kích đệ nhất thiên long. Là khiên đỡ được mâu, hay là mâu đâm thủ khiên? Câu hỏi này có lẽ không ai trả lời được. Đoàn Dự trong nguyên tắc rõ ràng là không được, vì Lục Mạch Thần Kiếm của hắn chỉ là nửa đời. Nhưng trong thế giới tổng võ này, Lý Dục cảm thấy sau này mình sẽ có cơ hội thử. Không tính ra được thông tin về môn thánh giai kiếm pháp Lục Mạch Thần Kiếm, Lý Dục cũng không tốn thêm công sức nữa. Tay múa Độc Cô Cửu Kiếm, Lý Dục không khỏi quay đầu nhìn về phía Tư Quá Nhai, trong lòng nảy sinh một nghi vấn. Tại sao Phong Thanh Dương lại ẩn cư ở Hậu Sơn Hoa Sơn? Năm đó, các bậc tiền bối Hoa Sơn vì tranh quyền đoạt lợi, mượn cớ bất đồng về việc nội công và kiếm thuật ai là chính ai là phụ, đã chia rẽ một phái Hoa Sơn đang yên đang lành thành Khí Tông và Kiếm Tông, bắt đầu cái gọi là kiếm khí chi tranh đối đầu gay gắt. Phong Thanh Dương là người của Kiếm Tông, vì thực lực mạnh mẽ, vị Khí Tông vô cùng kiêng dè, nên trước trận quyết chiến, Khí Tông đã dùng kế lừa hắn rời khỏi Hoa Sơn. Cuối cùng, Kiếm Tông quả nhiên thua Khí Tông, nhưng Khí Tông cũng là thắng thảm, đôi bên đều lưỡng bại câu thương. Cao thủ Khí Tông gần như chết sạch, vài người sống sót cũng mang bệnh trong người, không bao lâu thì lần lượt qua đời, để lại cục diện rối rắm cho Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc. Kiếm Tông còn thẳng hơn, chỉ còn lại vài con mèo lớn mèo nhỏ như Phong Bất Bình, may mắn nhặt được một mạng, trốn khỏi Hoa Sơn. Sau đó, Phong Thanh Dương trở về thấy cảnh thảm thương của phái Hoa Sơn, vừa tức giận vừa hối hận, lại càng ngày nay tự trách, trong lúc nản lòng thoái chí, đã bắt đầu cuộc sống ẩn cư ở Hậu Sơn. Những chuyện này đều không khác mấy so với nguyên tắc, vốn chẳng có gì lạ, nhưng trong thế giới này, bên Đại Nguyên còn có một Hoa Sơn Kiếm Tông, chính là môn phái cùng với năm phái Nam Thiếu Lâm vây công Quang Minh Đỉnh. Nó vốn không phải là một tông phái, mà là một tổ chức cấp dưới ở Đại Nguyên do Hoa Sơn thành lập lúc còn thịnh vượng. Người phụ trách là một vị kiếm tông trưởng lão của phái Hoa Sơn, lớn hơn Phong Thanh Dương một bậc. Vì lúc kiếm khí quyết chiến vị trưởng lão đó có việc bận, không kịp trở về Hoa Sơn, nên may mắn thoát được một kiếp. Có lẽ cũng giống như Phong Thanh Dương, vị trưởng lão đó sau khi thấy thảm kịch của Hoa Sơn, phần lớn cũng nản lòng thoái chí, trực tiếp quay về. Sau đó, hắn tập hợp các đệ tử lại, tái lập một phái, hiệu là Hoa Sơn Kiếm Tông. Nhưng cả đời, vị trưởng lão đó chưa từng quay lại Hoa Sơn thực sự. Và cũng chính vì sự thành lập của Hoa Sơn Kiếm Tông, Hoa Sơn Bản Tông do Nhạc Bất Quần đứng đầu từ đó có hai tên gọi, phái Hoa Sơn và Hoa Sơn Khí Tông. Cách gọi trước đây tự nhiên là được kế thừa, tiếc là danh tiếng của nó bây giờ thậm chí còn không bằng cách gọi sau. Không ít người trong giang hồ dùng tên gọi Hoa Sơn Khí Tông để phân biệt nó với Hoa Sơn Kiếm Tông bên Đại Nguyên, thậm chí có không ít đệ tử Hoa Sơn Khí Tông cũng gọi như vậy. Đối với điều này, Nhạc Bất Quần tuy không công khai thừa nhận, nhưng cũng không phản bác, coi như là ngầm đồng ý một là, hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Hoa Sơn Kiếm Tông bên Đại Nguyên tuy cũng chẳng ra gì, nhưng ít nhất cũng mạnh hơn bên này. Nếu cứ tranh cãi về một cái tên, không chừng sẽ khiến Hoa Sơn Kiếm Tông bất mãn, đến lúc đó Nhạc Bất Quần không có sức chống đỡ. Hai là, hắn cũng đang thể hiện lập trường. Nhạc Bất Quần là người tôn sư trọng đạo, một khi đã là người của Khí Tông, cả đời đều là người của Khí Tông. Cho nên sau khi lớn lên, hắn tuy hiểu kiếm khí chi tranh lực cười đến mức nào, nhưng vẫn cứng miệng, thậm chí còn nhồi nhét lý niệm của Khí Tông cho các đệ tử. Nếu đệ tử có chút vi phạm, liền mắng mỏ thập đệ, không đánh thì chửi. Thử hỏi, người như vậy sao có thể nổi trận lôi đình vì cái tên Hoa Sơn Khí Tông chứ? Trong chuỗi sự việc này, điều khiến Lý Dục không hiểu là sự thành lập của Hoa Sơn Kiếm Tông quả thực đã thu hút một số đệ tử Hoa Sơn Bản Tông lưu lạc giang hồ, nhưng tại sao Phong Thanh Dương lại không hề động lòng, ngược lại còn ở đây âm thầm bảo vệ? Phải biết rằng, so với Nhạc Bất Quần, Phong Thanh Dương chắc chắn thân thiết với vị trưởng lão kia hơn. Là vì hắn có tình cảm không thể cắt đứt với nơi Hoa Sơn này, hay là vì trong lòng hắn vẫn luôn cho rằng Nhạc Bất Quần mới là chính thống, dù Nhạc Bất Quần là một phần tử Khí Tông cố chấp? Lý Dục không biết. Thôi, diễn thuật có thể tính ra chuyện quá khứ, nhưng không thể tính ra suy nghĩ trong lòng người khác. Nghĩ một lát, Lý Dục gạt vấn đề này ra khỏi đầu. Đáp án là gì không quan trọng, không cần phải dây dứt. Trở lại Bạch Long Liễn, lại là một đêm ôn nhu hương. Ngày hôm sau, Nhạc Linh San lại từ sáng sớm đã đến chỗ cũ ở hậu sơn, ảo tưởng rằng Lý Dục hôm qua có việc tạm thời rời đi, hôm nay sẽ quay lại. Nhưng theo thời gian trôi qua từng chút một, Nhạc Linh San ngày càng thất vọng, một trái tim dần chìm xuống đáy vực. Ngồi trên tảng đá xanh quen thuộc, bên cạnh không còn người mà mình ngày đêm mong nhớ, chỉ còn lại một mình nàng cô đơn. Nhạc Linh San cảm thấy mình thật đáng thương. Gió thu càng thêm lạnh, Nhạc Linh San ngồi một mình trong gió lạnh, thân hình nhỏ bé càng thêm mỏng manh, nhưng nàng lại không hề hay biết. Những khoảnh khắc bên nhau trước đây từng chút một hiện về trong đầu, chỉ vỏn vẹn 4 ngày, nhưng lại dài như 4 năm. Lý Dục vốn còn có chút xa lạ, giờ đây trong lòng Nhạc Linh San, đông trở nên quen thuộc như thanh mái trúc mã. Tức là, chuyện xưa không thể níu kéo, ký ức cũng khó quay về. Trong lòng Nhạc Linh San trống rỗng, cảm giác như mình vừa thất tỉnh. Nhớ hắn quá. Giữa trăm mối tơ vò, Nhạc Linh San bất giác lên người, ngồi một mình cô đơn, dường như đã quên cả thời gian. Mặt trời mọc rồi lại lặn. Lại một ngày nữa trôi qua. Nhạc Linh San khẽ thở dài, đứng dậy, đi xuống núi. Đống sau lưng có tiếng gọi khẽ, "Nhạc cô đương." Nhạc Linh San đột ngột dừng bước, không dám tin vào tai mình. Cả người sững sờ, nghi ngờ mình có phải đã nghe nhầm không. Sững người một lát, Nhạc Linh San đột ngột quay lại, liền thấy Lý Dục đang đứng sau lưng, cười tủm tỉm nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng. Nhạc Linh San đầu tiên là ngỡ ngàng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo còn vương lệ sau đó tràn ngập vẻ vui mừng, nụ cười rạng rỡ như hoa xuân chấm nở, đẹp không sao tả xiết. Thiếu nữ a một tiếng, như chim én non lao vào lòng mẹ chạy tới. Thấy sắp lao vào lòng Lý Dục, nàng lại đột nhiên tỉnh táo lại một chút, dừng lại vào phút cuối. Nhưng kết quả lại không thay đổi. Lý Dục chủ động đưa tay ra, ôm nàng vào lòng. Nhạc Linh San giật mình, theo bản năng dãy rủa, nhưng không thể thoát ra. Hơi thở nam tử nồng đậm ập đến, gần trong gang tấc, Nhạc Linh San tuy vẫn đang dãy rủa, nhưng lực đạo ngày càng yếu đi. Đầu óc nàng quay cuồng, như say rượu, mơ màng, ngã vào lòng Lý Dục, không biết đêm nay là đêm nào. Một lúc lâu sau, Nhạc Linh San dần tỉnh táo lại, lập tức vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, thầm trách mình sao lại không giữ kẽ như vậy, huống hồ nàng còn có đại sư mình. Đang lúc Nhạc Linh San bắt đầu suy nghĩ lung tung, bên tai vang lên một giọng nói, "Ngươi nhớ ta rồi, phải không?" Luồng khí ấm áp nhẹ nhàng thổi vào vành tai nhỏ nhắn tinh xảo của thiếu nữ, cũng làm xáo trộn suy nghĩ của nàng. Nghe thấy lời nói thẳng thắn như vậy của Lý Dục, Nhạc Linh San mặt đỏ bừng, "Ta đúng, nói quên co. Chuyện này sao có thể thừa nhận được chứ? Nhưng lại không thể nói dối trong tình thế khó xử, chỉ có thể chọn cách nói làm đi." Lý Dục không làm khó Nhạc Linh San, xoa đầu nàng, như làm ảo thuật lấy ra một hộp thức ăn từ sau lưng, lơ lơ trước mặt nàng, cười nói, "Cô bé ngốc, nói rồi phải không?" Nhạc Linh San không để ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô của Lý Dục, hoặc có lẽ phát hiện ra cũng không quan tâm, ngược lại còn vui mừng hơn. Dù sao cách xưng hô khác nhau, cũng có nghĩa là quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn. Nhạc Linh San nhìn hộp thức ăn, nói, "Lý đại ca, đây là ngươi mang cho ta sao?" Lý Dục vừa kéo nàng tìm chỗ ngồi xuống, vừa nói, "Ta cũng chưa ăn, chúng ta cùng ăn." Nhạc Linh San cười ngọt ngào, "Được." Lại quay về tảng đá xanh quen thuộc, hai người ngồi đối diện nhau. Lý Dục lấy ra từng đĩa thức ăn tinh xảo từ trong hộp, có đủ các loại thịt, đặc sản các nơi hội tụ, đều là dùng bạc đổi từ hệ thống. Món ở giữa là nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ do chính tay Hoàng Dung làm, nói là món quà nhỏ cho người tỷ muội mới Nhạc Linh San này. Thơm quá Lý đại ca. Nhạc Linh San mắt sáng lên. Cuối cùng cũng gặp được Lý đại ca mà mình ngày đêm mong nhớ, tâm trạng của Nhạc Linh San lập tức dâng cao, từ buồn chuyển sang vui, cơn nói bị kìm nén bỗng chốc của bể. Lúc này lại bị mùi thơm của thức ăn quyến rũ, lập tức thèm thuồng, miệng lưỡi sinh tân, nước miếng sắp chảy ra. Lý Dục trêu chọc, "Cô bé ham ăn, cả ngày chưa ăn gì phải không? Đã là đại cô nương rồi, mà còn như trẻ con, không biết tự chăm sóc mình." Nhạc Linh San mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, lại có chút tủi thân, "Lý đại ca, ta thế này không phải là vì ngươi sao? Ngươi..." Lời chưa nói hết, đã bị Lý Dục búng chán ngắt lời, "Ăn cơm trước đi, lát nữa đồ ăn nguội hết, có chuyện gì lát nữa nói sau. Ngươi là sắt cơm là thép, một bữa không ăn nói mèo, để lát nữa, bụng ngươi sẽ nổi loạn đấy." Nhạc Linh San xoa chán, cũng không giận, cười khúc khích, "Được rồi, nghe lời Lý đại ca." Nhạc Linh San từ khi sinh ra gần như chưa từng rời khỏi Hoa Sơn, không biết đặc sản các nơi, tự nhiên không nhận ra những món ăn này đều đến từ Thiên Nam địa Bắc. Vì vậy cũng không thấy kinh ngạc, chỉ cảm thấy ngon mà thôi. Chỉ có món nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ của Hoàng Dung khiến Nhạc Linh San kinh ngạc như thấy thiên nhân, cảm thấy cả đời chưa từng ăn món ngon nhân gian như vậy, tốc độ gắp đũa cũng nhanh hơn nhiều. Dưới sự nhường nhịn có chủ ý của Lý Dục, cuối cùng gần như cả đĩa đều vào bụng nàng. Và trong lúc hai người ăn như gió cuốn mây tan hết tất cả món ngon, Lý Dục cũng như mấy ngày trước kể chuyện cho Nhạc Linh San nghe. Nhạc Linh San nghe đến ngẩn ngơ, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng, khiến nàng cảm thấy mình như đang mơ một giấc mơ đẹp mà nàng không bao giờ muốn tỉnh lại. Hai người một người kể một người nghe. Giọng nói dịu dàng thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của thiếu nữ, tựa như cầm sắt hòa minh, vô cùng hài hòa. Không biết tự lúc nào, trăng đã lên đến đỉnh đầu. Chương 76, dụ dỗ Nhạc Linh San chương 76, dụ dỗ Nhạc Linh San no say. Hai người vỗ cái bụng căng tròn, nằm sóng vai trên thảm cỏ lá đã bắt đầu vô vàng, cùng nhau ngước nhìn bầu trời. Vô số vì sao lấp lánh, như đôi mắt sáng của thiếu nữ chớp chớp, khiến lòng người cũng bất giác bình yên lại. Một lúc lâu không ai lên tiếng. Nhạc Linh San cuối cùng cũng không kìm được, lên tiếng hỏi, "Lý đại ca, hai ngày nay sao không thấy ngươi? Là có việc bận sao?" Lý Dục quay đầu nhìn nàng, cười nói, "Ngươi thấy sao?" Nhạc Linh San ánh mắt lảng tránh, né đi ánh nhìn có phần nóng rực của hắn, cẩn thận hỏi, "Là vì Ỷ Thiên kiếm và Liên Hoa bảo giám sao?" "Ừm." "Ừm." Lý Dục theo bản năng đáp một tiếng, nhưng khi phản ứng lại, liền thấy có gì đó không đúng. Liên Hoa Bảo Giám? Liên Hoa Bảo Giám gì? Hắn hơi chống người dậy, nhìn Nhạc Linh San, nếu mày hỏi, Liên Hoa Bảo Giám là có ý gì? Nhạc Linh San thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lý Dục, tưởng mình đã chạm vào chủ đề cấm kỵ, hỏi điều không nên hỏi, vội vàng xin lỗi Lý đại ca, ta không nên hỏi ngươi chuyện này. Lý Dục xua tay, ngắt lời nàng, ngươi đừng căng thẳng, cũng không cần giải thích, ta không có ý trách ngươi. Ta đang nghiêm túc hỏi ngươi, Liên Hoa Bảo Giám có liên quan gì đến ta, tại sao chính ta cũng không biết. Nhạc Linh San quan sát sắc mặt, phát hiện Lý Dục không có vẻ giả tạo, cũng không khỏi ngạc nhiên. Nàng là một cô nương đơn thuần không có tâm cơ, nghe Lý Dục nói vậy, liền nói thật, ta nghe cha ta nói, giang hồ đại minh bây giờ đang xôn xao, ngoài đồ long đao, hòa thị bích gia, thì Ỷ Thiên kiếm và Liên Hoa Bảo Giám là nổi tiếng nhất. Mà hai bảo vật này nghe nói đều ở trong tay Lý đại ca, bây giờ không biết bao nhiêu người trong giang hồ hận không thể đào sâu ba thước đất, muốn tìm ra Lý đại ca. Giọng Nhạc Linh San ngày càng yếu đi, thấy sắc mặt Lý Dục ngày càng khó coi, nàng cũng có chút lo lắng, Lý đại ca, có phải ta nói sai gì rồi không? Lý Dục hơi hoàn hồn, thấy dáng vẻ lo lắng của Nhạc Linh San, không khỏi bật cười, đưa tay xoa đầu thiếu nữ. Hành động quen thuộc và thân thiết này khiến trái tim bất an của Nhạc Linh San lập tức bình tĩnh lại. Lý Dục buông tay, lại nằm xuống, vừa vận chuyển thôi diễn thuật, vừa thuận miệng nói, "Ỷ Thiên kiếm quả thực ở trong tay ta, nhưng bóng dáng của Liên Hoa Bảo Giám ta còn chưa thấy." "A?" Nhạc Linh San che miệng khẽ đều, ngơ ngác nói, "Lý đại ca không có Liên Hoa Bảo Giám vậy vậy?" Nàng tuy đơn thuần, nhưng không ngốc, rất nhanh đã hiểu ra, là có người cố ý tung tin giả, muốn hãm hại Lý đại ca. "Ồ, nhạc nữ hiệp của Hoa Sơn chúng ta thông minh ra rồi." Lý Dục làm ra vẻ kinh ngạc, như thể thấy chuyện gì ghê gớm lắm. Nhạc Linh San bối rối, hờn dỗi nói, "Đã lúc nào rồi, Lý đại ca còn trêu ta?" Lý Dục cười ha hả, "Yên tâm đi, một đám hề nhảy nhót dám tính kế ta, sớm muộn gì cũng khiến bọn hắn không ngóc đầu lên được." Nhạc Linh San tò mò, "Lý đại ca biết đây là âm mưu của ai rồi hả?" Lý Dục gật đầu, "Cũng chỉ có mấy kẻ đó thôi." Nhạc Linh San ồ một tiếng, khôn ngoan không hỏi thêm. Dù sao những gì Lý Dục chịu nói cho nàng, nhất định sẽ nói, nếu không, truy cứu đến cùng chỉ khiến người ta chán ghét. Đạo lý này nàng bất hiểu. Lý Dục đôi mắt đăm chiêu nhìn trời sao, trong đầu tính toán kế hoạch trả thù. Mấy ngày nay ẩn mình ở Hoa Sơn, chuyên tâm chinh phục Nhạc Linh San, hắn không ngờ bên ngoài lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, có nhiều người dám tính kế hắn. Đúng là không tính không biết, tính rồi mới giật mình. Nhưng Lý Dục chưa bao giờ là loại người chịu thiệt thòi, ngậm bồ hòn là ngọn, người khác dám hại hắn, hắn cũng nhất định phải trả đũa, nếu không sau này ai cũng dám coi hắn là quả hờ mềm. Trong chốc lát, các loại âm mưu quỷ kế bắt đầu hình thành trong lòng. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này, mỹ nhân bên cạnh, nếu đồng sàng dị mộng chẳng phải là phá hỏng phong cảnh sao? Phụ lòng mỹ nhân quá. Hai người im lặng một lát, Lý Dục đột nhiên nói, "Ta phải đi rồi." Nhạc Linh San tim thắt lại, im lặng một lúc, giọng có chút run rẩy, "Vậy ngươi còn vậy khi nào ngươi sẽ quay lại?" Lý Dục lắc đầu, "Không biết. Hoa Sơn chỉ là một góc nhỏ của thế giới, quá nhỏ bé, ta cũng không biết ngày trở về là năm nào tháng nào." Nhạc Linh San mấp máy môi, nhưng lại ngập ngừng không nói nên lời, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh chua xót. Lúc này, Lý Dục đột nhiên nghiêng người, ánh mắt sáng rực nhìn vào gò má tinh xảo của thiếu nữ, khẽ cười nói, "Ngươi không nỡ xa ta, phải không?" "A, ta." Nhạc Linh San bị câu hỏi thẳng thắn đột ngột của Lý Dục làm cho giật mình, mặt đỏ bừng, đôi tay thon thả đặt trên bụng xoắn xuýt vào nhau, muốn nói lại thôi. Nàng muốn nói dối phủ nhận, nhưng khi đối diện với ánh mắt nóng rực đầy mong đợi của Lý Dục, lại không hiểu sao không nói ra được. Nhưng nếu thừa nhận thẳng thắn, thể diện của một nữ nhi như nàng còn đâu. Lúc này, lại nghe Lý Dục nói, "Ngươi không nỡ xa ta, thực ra ta cũng không nỡ xa ngươi. Nhưng ta lại không thể cứ ở mãi Hoa Sơn như tù giam. Hay là thế này, ngươi đi cùng ta, được không?" "Ta đi cùng ngươi." Nhạc Linh San ngây người, nàng thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. "Đúng vậy." Lý Dục thong thả nói, "Chẳng lẽ ngươi muốn ở Hoa Sơn cả đời, không muốn đi xem trận đấu kiếm ở Đại Tuyết Sơn của Đại Minh Kiếm Thần và Kiếm Thánh vào ngày rằm tháng 8 sao? Không muốn đi xem cái gọi là biểu tượng của đế vương, Hoa Thị Bích, trông ra sao? Không muốn đi xem đạo soái Dạ Lưu Hương, uy danh trấn bát phương Sở Lưu Hương? Không muốn đi xem thánh nữ thiên tài trăm năm mới có một của cả chính và ma hai đạo đại tùy có phong thái ra sao? Không muốn đi xem Kim Mao sư Vương Tạ Tốn năm xưa đã tàn sát giang hồ, và thanh đổ Long Bảo đao trong tay hắn sẽ khiến những võ thánh huyền thoại gần như tuyệt tích giang hồ phải ra tay tranh đoạt. Không muốn rời khỏi Đại Minh, đi xem phong cảnh của các nước khác sao? Tuyết sơn, hoang dã, thảo nguyên, sa mạc, sông hồ biển cả, linh sơn tú thủy, còn có vạn lý trường thành, cố đô ngàn năm, mỹ thực các nơi, hào kiệt mười phương." Lý Dục từ từ dẫn dắt, giọng điệu mang theo một sức quyến rũ không thể cưỡng lại, nghe đến mức Nhạc Linh San tâm hồn say đắm, lòng dạ hướng về. Nhạc Linh San mặt đầy vẻ độc lòng, nuốt nước bọt, hàm răng bạc khẽ cắn môi dưới, do dự nói, "Lý đại ca, ta thật sự có thể sao?" Lý Dục mỉm cười, lòng đã hướng về, chân bước theo, "Có gì mà không thể chứ?" Nhạc Linh San càng thêm độc lòng. Nhưng nàng dù sao cũng là một cô nương chưa từng trải sự đời, tuy có lòng hiếu kỳ mãnh liệt với thế giới bên ngoài, nhưng cũng có một cảm giác sợ hãi, không phải một hai câu là có thể quyết định được. Đây chính là sự khác biệt giữa nàng và Hoàng Dung. Nếu là Hoàng Dung, với tính cách trời không sợ đất không sợ của nàng, hoàn toàn không cần quyết bảo, có khi còn kéo ngược Lý Dục chạy đi. Nhạc Linh San dây dứt nói, "Nhưng ta chưa từng." "Lý đại ca, hay là ta đi hỏi cha nương trước đã, nếu bọn hắn đồng ý, ta sẽ..." Lý Dục vuốt ve mái tóc xanh của nàng, nụ cười ôn hòa, "Ngươi đã lớn hơn rồi, không còn là chim non nép dưới cánh của cha mẹ, cần phải có chủ kiến của riêng mình, cần phải học cách tự bay. Giúp ở Hoa Sơn, tiểu sư muội sẽ không bao giờ trở thành nhạc nữ hiệp được người đời kính trọng. huống hồ có ta bên cạnh, ngươi còn cần phải sợ sao? Ta đã lớn rồi, chim non phải tự bay, ta không muốn làm tiểu sư muội, ta muốn làm nhạc nữ hiệp. Nhạc Linh San bất giác lẩm bẩm, dần dần ngây dại. Một lúc lâu sau, ánh mắt có chút mông lung của thiếu nữ ngưng lại, tỏa ra thần thái rực rỡ hơn. Nàng quay đầu lại, nở một nụ cười ngọt ngào đầy mong đợi với Lý Dục. Lý đại ca, ngươi nhất định sẽ bảo vệ ta, phải không? Lý Dục nghiêm túc nói, tất nhiên. Chỉ cần Lý đại ca của ngươi còn sống, sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì. Nhạc Linh San mặt đỏ bừng, vội quay đi, đột nhiên lại đứng dậy, hét lớn, ta muốn rời khỏi Hoa Sơn, ta muốn sông pha giang hồ, ta muốn du ngoạn thiên hạ, ta muốn làm nhạc nữ hiệp. À, sau một hồi hét lớn như để giải tỏa, Nhạc Linh San cảm thấy như chút được một gánh nặng, toàn thân trên dưới khoan khoái không tả xiết. Nàng kích động đến mức mặt đỏ bừng, đối mặt với Lý Dục cũng vừa đứng dậy, Lý đại ca, ta vui quá, ta cảm thấy cả đời này chưa bao giờ vui như vậy. Lý Dục cười nói, đây mới chỉ là bắt đầu, ta hứa với ngươi, sau này ngươi sẽ cảm nhận được niềm vui thực sự của việc được sống. Ừm. Nhạc Linh San gật đầu mạnh, không chút nghi ngờ lời của Lý Dục. Lý Dục đưa tay ra cho Nhạc Linh San, đi thôi, đi cùng ta, ta sẽ để lại một lá thư cho cha nương ngươi. Nhạc Linh San nhìn bàn tay hắn đưa ra, chớp mắt, do dự một lát, cuối cùng vẫn đặt bàn tay mềm mại của mình vào. Mềm mại, mịn màng trong tay, nụ cười của Lý Dục càng thêm rạng rỡ. Hai người cùng nhau xuống núi, đi đến con đường chính trên núi, Nhạc Linh San đông nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Tư Quá Nhai, nhíu mày, muốn nói lại thôi. Lý Dục thấy vậy, trong lòng khẽ động, nói, ngươi còn chưa biết phải không? Cái gì? Nhạc Linh San quả nhiên bị thu hút sự chú ý Lý Dục bí ẩn nói, Hậu Sơn Hoa Sơn của các ngươi có một vị cao nhân lớn hơn cha ngươi một bậc, chính vì hắn vẫn luôn âm thầm bảo vệ, nên Hoa Sơn đến nay vẫn bình an vô sự. Tính cách của đại sư huynh ngươi rất hợp ý hắn, hắn đang định chuyển thụ tuyệt học Độc Cô Cửu Kiếm của mình cho đại sư huynh ngươi đấy. Nhạc Linh San kinh ngạc, a, Hoa Sơn chúng ta lại có cao nhân như vậy sao? Lý Dục gật đầu, nhưng vì một số chuyện cũ, vị cao nhân này không ưa cha ngươi, thậm chí là tất cả mọi người trừ đại sư huynh ngươi, không muốn gặp các ngươi. Bây giờ để một mình đại sư huynh ngươi ở đó, cũng tiện cho vị tiền bối đó truyền kiếm. Nếu thỉnh thoảng có người đến làm phiền, lỡ như vị tiền bối đó nổi giận, không truyền nữa, chẳng phải đại sư huynh ngươi sẽ mất đi một cơ duyên lớn sao? Nhạc Linh San nghe vậy, cũng cảm thấy rất có lý, chỉ là dường như có gì đó không đúng. Không đợi nàng nghĩ kỹ, Lý Dục tiếp tục, còn nữa, ngươi thấy thiên phú của đại sư huynh ngươi thế nào? Nhạc Linh San buột miệng, rất tốt, tốt hơn ta nhiều. Lý Dục lại hỏi, vậy tại sao hắn đã 24, 25 tuổi rồi mà vẫn chỉ là tiên thiên sơ kỳ? Cái này, Nhạc Linh San có chút xấu hổ. Còn có thể là vì sao? Vì lệnh Hồ Sung ham chơi chứ sao? Ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, suốt ngày dẫn theo đám sư đệ sư muội chúng ta đi lang thang, lãng phí hết thời gian vàng để luyện võ, thì có thể lợi hại đến đâu? Lý Dục cũng không phải muốn làm nàng xấu hổ, tiếp tục nói, ngươi nghĩ xem, nếu ngươi không ở Hoa Sơn nữa, đại sư huynh ngươi cả ngày buồn chán, lại bị nhốt ở Tư Quá Nhai, vậy hắn sẽ làm gì? Luyện võ. Đúng vậy, vì ngoài luyện võ ra hắn cũng không có việc gì làm. Hơn nữa ngoài Độc Cô Cửu Kiếm, còn có Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp, lát nữa ta còn để lại cho cha ngươi một bản Cửu Âm chân kinh. Ngươi nghĩ xem, những thứ này đủ để hắn luyện rồi chứ? Hắn sẽ không còn buồn chán nữa phải không? Cửu Âm chân kinh. Nhạc Linh San kinh ngạc, nàng cũng từng nghe qua danh tiếng của môn thiên giai võ học này, không ngờ Lý Dục tặng cho phái Hoa Sơn Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp còn chưa đủ, còn tặng thêm một bản Cửu Âm chân kinh. Nhạc Linh San trong lòng lập tức tràn đầy cảm động, Lý đại ca, ngươi tốt quá, ta thay mặt cha cha cảm ơn ngươi. Lý Dục không để tâm xua tay, nói đùa, có gì đâu, ta đã dụ dỗ mất viên ngọc quý trên tay của nhạc trưởng môn rồi, một bản Cửu Âm chân kinh nhỏ nhoi sao có thể so sánh được. Chẳng qua là chút lòng thành thôi. Nhạc Linh San một trận xấu hổ, ta sao có thể so được với Cửu Âm chân kinh chứ? Dù có bán ta đi, cũng. Lý Dục cười nói, trong mắt ta, dù là 1000 bản, 1 vạn bản không, dù cho tất cả thiên giai võ học trên đời này cộng lại, cũng không bằng một sợi tóc của San như ngươi. Nhạc Linh San mặt càng đỏ hơn. Nghe giọng điệu của Lý Dục, không hề có chút giả dối, rõ ràng không phải lời ngon tiếng ngọt, mà là lời tự đáy lòng. Nhạc Linh San ngoài cảm động ra, còn có thêm một phần tình cảm không nói nên lời. Lý Dục cũng không dồn dập, quay lại chủ đề ban đầu, ngươi nghĩ xem, hành tẩu giang hồ điều gì quan trọng nhất? Ngoài nhãn lực, thế lực, chính là thực lực. Đợi đại sư huynh ngươi học được 3 môn võ công này, lần nữa xuống núi, gặp phải hạng người như Điền Bá Quang, sao có thể rơi vào cảnh trọng thương? Con người ta luôn phải ép mình một chút, đại sư huynh ngươi chính là sống qua an nhàn rồi. Phải ép hắn một lần, mới có thể kích phát tiềm năng của hắn, đạt được thành tựu mà hắn đang có, để sau này không phải sống một đời tầm thường. Lý Dục thở dài một cách khổ tâm. Nhạc Linh San đồng tình gật đầu, đột nhiên cảm thấy có phải mình từ nhỏ đã làm lỡ dở đại sư huynh không? Nếu không có nàng, đại sư huynh thiếu bạn chơi thân, có lẽ cũng sẽ không ham chơi như vậy, thực lực bây giờ không chừng đã sắp đuổi kịp nương nàng rồi. Ừm, Lý đại ca nói đúng. Thiếu nữ nghiêng đầu, lẩm bẩm, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Lý Dục, hắn chỉ muốn nói, trong lòng ôm muội, chiến lực tăng bội. Chương 77, áo đông nhỏ lòng đen hiệu Hoàng Dung. Chương 77, áo đông nhỏ lòng đen hiệu Hoàng Dung. Khi Nhạc Linh San bước vào Bạch Long Liễn, thấy bên trong lại là một thế giới khác, còn có một đám oanh oanh nghiến nghiến, mà mỗi người nhan sắc đều không thua kém nàng, sự kinh ngạc trong lòng có thể tưởng tượng được. Đồng thời một cảm giác mất mát khó tả dâng lên trong lòng. Người mới gia nhập, Lý Dục theo lệ giao cho các nàng tiếp đãi, để các nàng tự làm quen với nhau, giao lưu tình cảm, hắn sẽ không can thiệp. Và dưới sự nhiệt tình của các nàng, Nhạc Linh San cũng nhanh chóng chuyển sự chú ý, bắt đầu bị thu hút bởi vô số những thứ mới lạ trong xe. Lý Dục thì lặng lẽ rời đi, tay cầm Thận Lâu Châu, Quang Minh Chính Đại đi thẳng đến chủ Phong Hoa Sơn, đồng thời dùng thôi diễn thuật tìm kiếm vị trí cất giấu Tử Hà Thần Công. Hoa Sơn tuy nay đã suy yếu, nhưng Tử Hà Thần Công vẫn không tồi. Công pháp này không chỉ có thể hóa giải dị chủng chân khí, mà hậu kình còn dài như Trường Giang Đại Hà, nghe nói mỗi ngày còn có thể hấp thu tia tử khí đầu tiên của trời đất lúc mặt trời mọc. Hấp thu thiên địa linh khí, đó gần như là năng lực độc quyền của thánh giai công pháp, thậm chí một số công pháp kém hơn còn không làm được. Từ đó có thể thấy sự phi phàm của Tử Hà Thần Công. Tức là, môn công pháp này cần công phu mài giũa năm này tháng nọ, mà trong nguyên tắc Tạ Lãnh Thiền gây áp lực cho Nhạc Bất Quần quá lớn, hoàn toàn không cho hắn thời gian, cuối cùng hắn chỉ có thể chọn Tịch Tà kiếm pháp có thể thành công nhanh chóng. Lưỡng Nghi Tiên Kinh của Lý Dục có thể hấp thu tinh hoa của trăm nhà, loại công pháp có công hiệu đặc biệt này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, dù sao cũng không cần hắn phải tu luyện từng môn đến viên mãn, chỉ cần nhập môn là được. Đối với Lý Dục sở hữu võ thần chi tâm, điều này hoàn toàn không tốn thời gian. Theo kết quả tính toán, Lý Dục tìm đến tận phòng ngủ của Nhạc Bất Quần. Tử Hà Thần Công đang ở ngay dưới gối của hắn. Phạm vi ảo cảnh của Thận Lâu Châu mở rộng, Lý Dục dễ dàng lấy được Tử Hà Thần Công. Mở bí kíp ra, lướt mắt qua một lượt, đã ghi nhớ toàn bộ trong đầu. Trong Tử Hà Thần Công có rất nhiều ám ngữ, ý nghĩa trong đó chưa bao giờ được ghi chép trên giấy, mà do trưởng môn mỗi đời truyền miệng, nếu không hiểu ý mà miễn cưỡng tu luyện, sẽ có hại không có lợi. Nhưng Lý Dục không quan tâm, chút thủ đoạn nhỏ này đối với thôi diễn thuật chẳng khác nào vô dụng. Đặt Tử Hà Thần Công về vị trí cũ, Lý Dục lại lấy Cửu Âm Chân Kinh đặt lên bàn, bên dưới đè một lá thư, trên viết: "Ta và Lệnh Ái Linh San có duyên, thành tâm mời nàng cùng du ngoạn giang hồ, đường đã đi xa, ngày sau sẽ về, hai vị đừng lo, đừng nhớ. Để giải nỗi khổ nhớ con của hai vị, đặc biệt dâng lên một bộ Cửu Âm Chân Kinh, tỏ chút lòng thành, mong hãy vui lòng nhận." Cuối cùng ký tên hai chữ Lý Dục. "Nhạc phụ đại nhân à, có Cửu Âm Chân Kinh và Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp, ngươi cũng nên biết đủ rồi chứ. Quân tử kiếm nhà ngươi, chỉ cần có thể giả vờ cả đời, vậy thì chính là quân tử thật sự rồi." Tuy Nhạc Bất Quần là một ngụy quân tử, nhưng Lý Dục không có thành kiến với hắn. Đặc biệt là ở giai đoạn này, nói hắn là quân tử cũng không quá. Phải biết rằng, danh hiệu quân tử kiếm của Nhạc Bất Quần từ đâu mà có? Chính là đi khắp nơi trừ gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa mà có được mỹ danh. Có người sẽ chế giễu Nhạc Bất Quần là ngụy quân tử, nhưng lại không bao giờ tự soi lại xem mình là hạng người gì. Nhậm Ngã Hành, Tạ Lãnh Thiền, những kẻ tiểu nhân thật sự như bọn hắn gây ra tội ác còn nhiều hơn ngụy quân tử gấp bội. Ngay cả Thiếu Lâm Tự, thủ lĩnh chính đạo, thì khi nào đã thật sự ra tay hành hiệp trượng nghĩa? Không phải là không có, nhưng rất ít, phần lớn thời gian lại đi bao che cho những hung đồ ác ma buông đồ đao. Một câu tỉnh ngộ quy y cửa Phật, chuyện Trần Duyên đã tự đoạn có thể xóa bỏ mọi tội nghiệp. Hơn nữa, thiên hạ có bao nhiêu đạo phỉ tặc gấu, đều là tục gia đệ tử của Thiếu Lâm. Ngoài ra, Thiếu Lâm không lừa tiền hương khói của ba tánh để đúc kim thân Phật tổ, nuôi mình mỏng mẫm, thì cũng ngấm ngầm tính kế các phái, làm suy yếu thực lực của cả võ lâm, hòng giữ vững địa vị độc tôn siêu việt của mình. Quân tử luận tích bất luận tâm, nói không hề khoa trương, đám lừa chọc giả nhân giả nghĩa kia sách dày cho Nhạc Bất Quần cũng không xứng. Nhưng Nhạc Bất Quần về sau càng lúc càng xấu xa, ví như ám sát Hàng Sơn Song Định, vu oan hãm hại đồ đệ, đó cũng là sự thật không thể chối cãi, không cách nào tẩy trắng, đúng là một kẻ xấu xa thuần túy. Nhưng xét cho cùng, Nhạc Bất Quần sở dĩ biến thành bộ dạng đó, cũng là do bị dồn ép từng bước một. Nếu không, là một nam nhân, ai có thể không quan tâm đến mấy lạng thịt đó chứ? Nhạc Bất Quần tự cung luyện kiếm, sau khi bị bại lộ đã trở thành trò cười cho giang hồ. Nhưng tất cả mọi người trong thiên hạ đều có thể cười nhạo hắn, duy chỉ có người của phái Hoa Sơn là không có tư cách đó. Bây giờ, Lý Dục để lại Cửu Âm Chân Kinh, cũng coi như dẫn hắn trở về chính đạo, để Nhạc Bất Quần tiếp tục làm quân tử kiếm của hắn. Hết cách rồi, ai bảo hắn là con rể tương lai của người ta chứ? Lừa mất nữ nhi bảo bối mà người ta cực khổ nuôi lớn, cũng phải trả giá một chút gì đó. Sau đó, Lý Dục lặng lẽ rời đi, rất nhanh đã xuống khỏi chủ Phong Hoa Sơn, trở về Bạch Long Liễn. Thấy Nhạc Linh San và các nàng đã hòa thành một khối, chung sống rất vui vẻ, hắn cũng yên tâm. Chuyện trong tay đã giải quyết xong, cũng đến lúc thanh toán với một vài người rồi. Lý Dục nằm xuống một chiếc ghế dài, bắt đầu suy tính kế hoạch báo thù. Lúc này, một thân hình nhỏ nhắn lao vào lòng hắn, hai cánh tay trắng như tuyết ôm lấy cổ hắn. Một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ ghé sát vào trước mặt Lý Dục, cười hì hì: "Dục ca ca, lần này lại tặng bí kíp nhập môn gì cho láo trượng nhân thế?" Lý Dục ôm lấy vòng eo thon mềm của Hoàng Dung, hôn lên trán nàng một cái, thành thật nói: "Cửu Âm Chân Kinh." Hết cách rồi, trong số tất cả bí kíp nhập môn mà hắn sở hữu, Cửu Âm Chân Kinh tuy không phải mạnh nhất, nhưng chắc chắn là phù hợp nhất với thế lực tông môn. Không chỉ ngưỡng cửa tu luyện thấp, mà nội dung còn phong phú, lĩnh vực bao quát vô cùng toàn diện, thậm chí còn có thể dịch cốt phạt thủy, cải thiện tư chất ở một mức độ nhất định. Có thể nói là pháp môn bất nhị để nâng cao nội tình, tiềm năng và thực lực của tông môn. Điểm này, ngay cả Bắc Minh Thần Công cũng không sánh bằng. Bắc Minh Thần Công tuy có thể giúp người ta nhanh chóng trở thành cao thủ, nhưng cũng chính vì tính đặc thù của nó mà quyết định nó không thể phổ biến trên quy mô lớn, chỉ có thể để một vài người lén lút tu luyện. Nếu không, một khi bị tiết lộ, đó sẽ là đại họa ngập trời, cả võ lâm sẽ hợp lực công kích Cửu Âm Chân Kinh. Hoàng Dung thoáng chốc ngẩn ngơ. Năm đó Vương Trùng Dương tình cờ có được Cửu Âm Chân Kinh, người biết chuyện ngoại sư đệ Chu Bá Thông ra thì chỉ nói cho Nhất Đăng đại sư, người đã trao đổi võ học với mình, giữ bí mật vô cùng tốt. Vậy mà vẫn bị Hoàng Dược Sư vô tình biết được. Hoàng Dược Sư tuy thèm muốn Cửu Âm Chân Kinh, nhưng cũng tự biết không phải là đối thủ của Vương Trùng Dương, nên vẫn luôn án binh bất động. Mãi cho đến khi Vương Trùng Dương qua đời, truyền lại Cửu Âm Chân Kinh cho Chu Bá Thông có bản tính ngây thơ, Hoàng Dược Sư mới nắm lấy cơ hội, liên thủ với người vợ mới cưới Phùng Hành, bày kế lừa lấy được Hạ Quyển Cửu Âm Chân Kinh. Đáng tiếc, Hạ Quyển Cửu Âm Chân Kinh sau đó lại bị Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong đang bỏ trốn cùng nhau lấy trộm mất. Hoàng Dược Sư trong cơn tức giận đã đánh gãy gân chân của bốn đồ đệ còn lại, đuổi hết ra khỏi sư môn. Phùng Hành vì muốn an ủi chồng, khổ sở suy nghĩ về Cửu Âm Chân Kinh mà không được, cuối cùng tâm lực kiệt quệ, khó sinh mà chết, chỉ để lại một bản Cửu Âm Chân Kinh không trọn vẹn. Từ đó, tính tình của Hoàng Dược Sư cũng trở nên càng thêm ngang ngược. Những chuyện cũ này Hoàng Dung vốn không biết, nhưng vừa hay mấy ngày trước Lý Dục đã kể cho nàng nghe. Có thể nói, bi kịch của gia đình nàng, thậm chí là của cả mạch Đào Hoa Đạo, đều bắt nguồn từ sự cố chấp của Hoàng Dược Sư đối với Cửu Âm Chân Kinh. Cửu Âm Chân Kinh mà cha năm đó cầu mà không được, giờ đây trong mắt Dục ca ca lại chẳng đáng nhắc tới, tiện tay đã có thể tặng người, số phận thật đúng là trêu người. Hoàng Dung không khỏi cảm thán. Lý Dục cười nói, sau này gặp cha ngươi, ngoài lưỡng nghi tiên kinh tất cả võ học mà Dục ca ca có đều để hắn chọn, thế nào? Hoàng Dung nghe vậy mắt sáng lên, nhìn Lý Dục đầy tình tứ, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, không cần, để Dung Nhi chọn cho hắn. Ồ, Lý Dục tò mò hỏi, vậy Dung Nhi muốn chọn cái nào? Hoàng Dung nhíu chiếc mũi xinh, vẻ mặt hiển nhiên đáp, Tịch Tà kiếm pháp chứ. Lý Dục bị câu trả lời của nàng dọa cho giật nảy mình, trợn to mắt, kinh ngạc nhìn Hoàng Dung. Khoan đã, Dung Nhi, ngươi có muốn nghe xem mình đang nói gì không vậy? Ngươi đây là muốn hiếu chết ta à? Có gì lạ đâu. Thấy ánh mắt kỳ quái của Lý Dục, Hoàng Dung bực bội lườm một cái, siết chặt nắm đấm nhỏ, hừ hừ nói, đương ta tốt như vậy, trong bụng còn đang mang thai Dung Nhi, vậy mà cha thối lại chỉ một lòng một dạ với Cửu Âm Chân Kinh của hắn, thật đáng ghét. Cha thối thích võ học như vậy, chi bằng truyền Tịch Tà kiếm pháp cho hắn, cắt xoẹt một nhát, hết sạch phiền não. Lý Dục cười ha hả. Tuy biết Hoàng Dung chỉ vì tức giận nên mới cố ý nói vậy, nhưng vẫn mặc niệm cho Hoàng Dược Sư 3 giây. Chiếc áo đông nhỏ này đúng là làm từ đông con đen, chẳng ấm áp chút nào, lọt gió tứ tung. May mà hắn ôm vào lòng thấy ấm là được rồi. Lý Dục lại nói, nhưng Cửu Âm Chân Kinh là thiên giai thượng phẩm, Tịch Tà kiếm pháp chỉ là hạ phẩm thôi. Hoàng Dung xua tay, dáng vẻ hào hùng phong khoáng, vậy thì đợi Dục ca ca sau này lấy được bản hoàn chỉnh của Quý Hoa Bảo Điện rồi đưa cho hắn, đó chính là thánh giai đấy. Lý Dục, thôi được, giám định hoàn tất, chiếc áo đông nhỏ này không chỉ làm từ đông gòn đen, mà còn là đông gòn đen hết hạn sử dụng. Chương 78, ba bên tính kế, võ thánh tấn công. Chương 78, ba bên tính kế, võ thánh tấn công. Dục ca ca, ngươi vừa rồi đang nghĩ gì vậy? Hoàng Dung quay lại chủ đề chính, nàng thấy Lý Dục đang trầm tư nên mới đến hỏi. Lý Dục cũng không giấu giếm, lập tức kể lại chuyện bị người ta vu oan có Liên Hoa Bảo Giám. Liên Hoa Bảo Giám, Vương Liên Hoa. Hoàng Dung cúi mày trầm ngâm. Nếu nàng nhớ không lầm, có một lần quá khứ kính hiện ra cuộc đời của danh hiệp một thời Thẩm Lãng, đã từng xuất hiện nhân vật này. Người này dường như từ thù thành bạn với Thẩm Lãng, sau đó cùng ý kết bạn quy ẩn, chu du hải ngoại. Dục ca ca, Vương Liên Hoa này có phải là Vương Liên Hoa, bạn của Thẩm Lãng không? Lý Dục gật đầu, không sai, chính là hắn, còn Liên Hoa Bảo Giám là tác phẩm tập hợp tất cả sở học cả đời của hắn. Trên đó không chỉ có tâm pháp nhập môn của hắn, mà còn ghi lại độc thuật, dịch dung thuật, thuật thả cổ của người Miêu, nhiếp tâm thuật từ Ba Tư truyền đến. Hoàng Dung ngạc nhiên nói, vậy chẳng phải giống như Cửu Âm Chân Kinh sao? Lý Dục suy nghĩ một chút, cái này thật sự không dễ so sánh, vì vậy đưa ra một câu trả lời trung lập, mỗi cái đều có điểm mạnh riêng. Hoàng Dung ồ một tiếng, rồi lại nhíu mày, nói như vậy, Liên Hoa Bảo Giám không phải thánh giai, có được nó sẽ có hy vọng thành võ thánh là giả rồi. Rốt cuộc là ai đã tung tin đồn nhảm này, thật đáng ghét. Hoàng Dung biết, loại nước bẩn này không thể tránh, cũng không thể rửa sạch, xem như là dương mưu. Lối thoát duy nhất là đánh lui, thậm chí giết sạch tất cả những kẻ đến gây sự, nếu không sẽ có những kẻ bị lòng tham che mở mắt không ngừng tìm đến. Rõ ràng, kẻ chủ mưu sau lưng chính là muốn gây khó chịu cho bọn hắn, cố ý gây phiền phức cho bọn hắn. Lý Dục trầm rãi nói, kẻ có được Liên Hoa Bảo Giám sẽ có hy vọng thành võ thánh. Thật ra câu này không sai, dù sao người ta cũng đâu có nói là chắc chắn sẽ thành võ thánh. Chỉ là muốn dựa vào võ học thiên giai để bước vào cảnh giới võ thánh, không phải thiên tài bất thế thì không thể làm được, ngay cả Vương Liên Hoa, người năm đó để lại bí kíp, cũng không làm được. Hoàng Dung thấy Lý Dục vẻ mặt bình tĩnh, lại nhớ lại bộ dạng lúc trước của hắn, rõ ràng là đang nghĩ cách ngấm ngầm hại người, lập tức hưng phấn lên. Dục ca ca, ngươi biết ai là kẻ chủ mưu sau lưng, phải không? Đương nhiên. Lũ tiểu nhân gian trá yêu ma quỷ quái, dưới thuật thôi diễn của Dục ca ca ngươi, sao có thể không hiện nguyên hình chứ? Là ai vậy? Hoàng Dung càng thêm hứng thú, đầu óc bắt đầu hoạt động, chuẩn bị hiến kê cho Lý Dục, cho đối phương một đòn thật đau. Lý Dục không út mở, nói, tin đồn ta sở hữu Liên Hoa Bảo Giám là do người của Đông Sưởng tung ra, nhưng kẻ chủ mưu thật sự không phải là đại đô đốc Đông Sưởng Tào Chính Thuần, mà là Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị. Chu Vô Thị. Hoàng Dung rất thù dai, buồn miệng nói, là cái tên đã đánh lén ta trên Tung Sơn ngày đó. Lý Dục gật đầu, là hắn. Hay lắm. Hoàng Dung vỗ tay, tức giận nói, lần trước tên này vô cớ gây sự, chúng ta còn chưa tính sổ với hắn. Hắn lại ghi hận trong lòng trước, lại còn tạt nước bẩn cho chúng ta, muốn mượn dao giết người, thật đáng ghét. Ngưng một chút, Hoàng Dung đột nhiên nhớ ra một chuyện, ngẩng cằm nhìn Lý Dục, "Dục ca ca, ngươi nói xem hắn có phải cũng đang nhắm vào Ỷ Thiên Kiếm, muốn mượn tay cả võ lâm để tìm ra chúng ta không?" Lý Dục nhẹ nhàng véo chiếc mũi nhỏ xinh xắn của thiếu nữ, cười nói, "Thật đúng là không có gì giấu được Dung Nhi. Ngươi nói không sai, Chu Vô Thị đã bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của bí mật được công bố, hắn muốn tự mình xác thực xem trong Ỷ Thiên Kiếm rốt cuộc cất giấu thứ gì. Nhưng Chu Vô Thị là kẻ kiêu hùng, không dễ dàng mạo hiểm, cũng sẽ không để lộ bản thân, vì vậy đã khởi động con cờ ẩn, mượn tay Đông Sưởng để làm việc cho hắn. Như vậy, cho dù có bị bại lộ, hắn tin rằng manh mối cũng sẽ chỉ tra đến đầu Đông Sưởng, không liên lụy đến hắn chút nào." Hoàng Dung cười hì hì, Chu Thiết Đảm này tính toán thật sâu xa. Đáng tiếc dù hắn có gian xảo như quỷ, cũng không thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của thuật tôi diễn.
Đúng vậy.
Lý Dục vô cùng đồng tình. Nếu không có thuật tôi diễn, e rằng hắn thật sự đã bị Chu Vô Thị lợi dụng rồi. Hoàng Dung nhúc nhích trong lòng Lý Dục, điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn, nhưng Tào Chính Thuần đã có thể ngồi vững trên chiếc ghế đứng đầu đông sưởng, chắc hẳn cũng là một nhân vật tàn nhẫn khó đối phó, e rằng sẽ không dễ dàng mắc lừa đâu nhỉ. Lý Dục cầm chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, nhưng nếu hắn biết ta đã giết con nuôi của hắn thì sao? Tào Thiếu Khâm. Lúc trước dưới Quang Minh Đỉnh, Lý Dục đã tập kích giết chết đám phiên tử đồng xưởng do Tào Thiếu Khâm dẫn đầu, chuyện này Hoàng Dung đã nghe hắn kể qua. Lúc này không khỏi nghi ngờ, chuyện đó không phải Dục ca ca đã làm rất sạch sẽ sao? Sao lại bị bại lộ được? Lý Dục lắc đầu, ta cũng là trăm tính một sơ suất, muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Câu nói cũ này thật có lý. Hoàng Dung bình hai lên, tò mò lắng nghe. Lý Dục từ từ nói, lúc trước khi ta giết Tào Thiếu Khâm để đổ tội cho đám người Triệu Mẫn, ta đã cố ý bắt chước tuyệt chiêu đặc trưng của thuộc hạ nàng ta. Hiệu quả cũng không tệ, Đông Sưởng quả nhiên đã điều tra đến đầu Triệu Mẫn, chỉ là lúc đó bị người của Ma Sư Cung chặn lại. Mà hành động của Đông Sưởng không thể qua mắt được Hộ Long Sơn Trang, Chu Vô Thị cũng biết rõ chi tiết chuyện này. Sau này ta và Chu Vô Thị giao chiến trên Tung Sơn, hắn từng dùng một loại chỉ pháp gọi là Thiên Cương Chỉ, Lý Dục vốn không biết chỉ pháp này, thấy uy lực không tầm thường nên đã thôi diễn để biết, ta đã vô thức dùng Tiểu Vô Tướng Công để bắt trước. Loại chỉ pháp này khác với Long Trảo Thủ, vì đã thất truyền từ lâu, nên e rằng khắp thiên hạ chỉ có một mình Chu Vô Thị biết. Một chỉ ta điểm ra, uy lực còn mạnh hơn cả bản gốc, lập tức khiến Chu Vô Thị nảy sinh nghi ngờ, nghi rằng ta có khả năng bắt chước võ học. Chu Vô Thị muốn hãm hại ta, cần có người đứng trước mặt gánh tội thay hắn, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Đông Sưởng. Vừa hay Tào Thiếu Khâm của Đông Sưởng vừa mới chết ở Quang Minh Đỉnh không lâu, mà lúc đó ta cũng ở Quang Minh Đỉnh, cho nên. Nói đến đây, Lý Dục bất đắc dĩ vỗ tay, ý tứ đã rất rõ ràng. Hoàng Dung nghe mà ngây người. Chuyện gì thế này? Đây chắc chắn không phải là đang viết tiểu thuyết chứ? Trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Kế hoạch đổ tội vốn tiên ý liễu vô phùng, qua một hồi vòng vo bảy tám ngả, lại khiến người ta liên tưởng hai chuyện tưởng chừng không liên quan đến nhau. Sự thật dường như sắp được phơi bày. Đương nhiên, chỉ dựa vào những manh mối này vẫn chưa đủ để phán đoán ra sự thật, nhưng Chu Vô Thị có cần sự thật không?
Không cần.
Chỉ cần có điểm đáng ngờ là đủ rồi. Chỉ cần có thể khiến Tào Chính Thuần nghi ngờ, nảy sinh sát ý với Lý Dục, Tào Thiếu Khâm là ai giết cũng không quan trọng. Chu Vô Thị chỉ cần có thể tạt nước bẩn lên người Lý Dục là được. Chu Vô Thị thông qua con cờ ẩn nấp trong đông sưởng, đã nói những tin tức này cho Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần suy tính kỹ lưỡng, phát hiện thật sự có khả năng này, liền nổi trận lôi đình, nghe theo đề nghị của một tên nội gián dưới trướng, vu khống ta có liên hoa bảo giám. Đương nhiên, cái chết của Tào Thiếu Khâm chỉ là thứ yếu, chủ yếu là ỷ thiên kiếm trên người ta, hắn cũng thèm muốn lắm. Dù sao nhìn bề ngoài, hắn dường như không bị thiệt thòi gì cả. Một đám cáo giả. Hoàng Dung lẩm bẩm. Nàng cảm thấy mình tuy thông minh, nhưng so với những lao giả này, dường như vẫn còn thiếu một chút gì đó. Lý Dục tiếp tục, bây giờ bên ngoài có rất nhiều người đang tìm chúng ta, ngoài hai lực lượng chính là thám tử của Hộ Long Sơn Trang và phiên tử của Đông Sưởng, ngay cả Nam Thiếu Lâm cũng không yên phận.
Nam Thiếu Lâm.
Hoàng Dung có chút ngạc nhiên, bọn hắn không phải đi đối phó Trương Vô Kỵ rồi sao? Còn có thời gian rảnh để lo chuyện của chúng ta. Nguyên nhân Nam Thiếu Lâm muốn đối phó Lý Dục không khó đoán, ngoài ỷ thiên kiếm ra, có lẽ cũng liên quan đến việc Lý Dục làm bọn hắn mất mặt ở Quang Minh Đỉnh. Lúc đó thế không bằng người, đám tăng lữ Nam Thiếu Lâm do Không Chí dẫn đầu chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó nghe Lý Dục giảng đạo lý. Nhưng sau khi tin tức truyền ra, chắc chắn sẽ bị Nam Thiếu Lâm ghi hận trong lòng, bây giờ rõ ràng là muốn tìm lại thể diện. Lý Dục nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt mịn màng của Hoàng Dung, nói: "Nam Thiếu Lâm không đơn giản như vậy đâu. Thiếu Lâm sở dĩ có thể đứng vững không ngã, đồng thời còn có thể nắm giữ vị trí đứng đầu Bạch Đạo trong thời gian dài, ngoài thực lực của bản tự đủ cao, còn vì nó có hai vũ khí mạnh mẽ. Một là danh vọng tích lũy qua năm tháng, hai là đệ tử tục gia trải rộng khắp thiên hạ. Danh vọng thì không cần phải nói, nếu không Phật học cũng sẽ không phổ biến ở các nước, mỗi năm cũng không thể có nhiều khách hành hương dâng lên hương khói như vậy. Còn những đệ tử tục gia phân tán khắp nơi, thế lực càng là đan xen phức tạp, một khi được huy động, năng lực tình báo so với Hộ Long Sơn Trang và Đông Sưởng thực ra cũng không hề thua kém, không thể xem thường." Hoàng Dung vừa nghe, cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu không có Thận Lâu Châu, bọn hắn thật sự sẽ rơi vào tình thế bị mọi người nhắm vào, nếu không giao ra ỷ thiên kiếm, phiền phức sẽ không ngừng kéo đến. "Giúp ca ca, đệ tử Thiếu Lâm đã nhiều như vậy, chi bằng bắt hết bọn hắn lại để nạp năng lượng cho Tập Nguyên Châu đi. Chỉ cần kịp thời lấy chiến dưỡng chiến, sau này ai có thể làm gì được chúng ta?" Hoàng Dung cười ngọt ngào, dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói ra những lời hung ác nhất. Lý Dục mỉm cười, chính có ý này. Hoàng Dung nghiêng đầu suy nghĩ, lại nói, còn Chu Vô Thị và Đông Sưởng, bọn hắn đã không hòa hợp, thì nghĩ cách để bọn hắn chó cắn chó là được. Chu Vô Thị làm được, chúng ta cũng làm được.
Ồ,
xem ra Dung Nhi đã có chủ ý rồi. Dục ca ca không phải cũng vậy sao? Nếu đã như vậy, chúng ta hãy viết ý kiến của mình ra giấy, rồi so sánh xem ai cao minh hơn.
Được thôi, được thôi.
Lý Dục lập tức lấy giấy bút ra, hai người lần lượt viết lên giấy. Cùng lúc hạ bút, gần như cùng lúc hoàn thành. Lấy ra so sánh, hai người nhìn nhau, đồng thời bật cười. Dục ca ca và Dung Nhi thật đúng là tâm hữu linh tê. Đôi mắt to trong veo của Hoàng Dung cười cong thành vầng trăng huyết. Biết đâu là duyên phận từ mấy kiếp trước. Lý Dục ghé vào thai nàng trêu ghẹo, trong lòng cũng rất vui. Nhìn lại tất cả nữ nhân của hắn, cũng chỉ có Hoàng Dung là có sự ăn ý cao như vậy với hắn. Đây cũng là một trong những lý do Lý Dục yêu thích Hoàng Dung nhất. Nhưng chuyện này không đợi được, đợi sau khi trận đấu kiếm ở Đại Tuyết Sơn kết thúc rồi hay nói. sát nhân khoái kiếm đối đầu thiên ngoại phi tiên, bỏ lỡ trận náo nhiệt này thì thật đáng tiếc.
Vâng vâng.
Hai người tình nồng ý mật, trên bàn đặt song song hai tờ giấy. Tờ bên trái viết, thiên hương đậu khấu, tố tâm. Tờ bên phải viết, tố tâm, thiên hương đậu khấu.
Không lâu sau, Nhạc Linh San đi tới, đưa cho Lý Dục lá thư từ biệt viết cho lệnh bổ sung.
Lý Dục đã xem nàng là người của mình, nên cũng không né tránh Nhạc Linh San, trước mặt nàng lấy ra biến địa khai hoa liên gấp lá thư từ biệt bỏ vào trong lòng sen, sau đó khóa chặt phạm vi mục tiêu. Sơn động tư quá nhài trên hoa sơn. Nhạc Linh San thấy một loạt thao tác của Lý Dục, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Mãi cho đến khi Mục Niệm Từ giải thích cho nàng một hồi, tiểu cô nương mới ngơ ngác chấp nhận sự thật này. Nàng đột nhiên phát hiện, rất nhiều sự kiện lớn của giang hồ Đại Minh gần đây đều có liên quan đến Lý Dục. Nhạc Linh San không khỏi nảy sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt, cảm thấy nam nhân trước mắt tràn đầy cảm giác thần bí. Chuyện ở Hoa Sơn đã xong, Bạch Long Liên thẳng tiến đến Đại Tuyết Sơn. Bây giờ, còn 5-6 ngày nữa mới đến trận đấu kiếm ở Đại Tuyết Sơn. Tuy với tốc độ nhanh nhất của Bạch Long Liên là ngày đi 3000 dặm, nhiều nhất cũng chỉ mất 2 ngày là đến nơi, nhưng Lý Dục còn định đưa các nàng đi thưởng thức mỹ thực các nơi trên đường, tự nhiên không thể tính toán thời gian quá gấp gáp. Trời gần sáng, Bạch Long Liên đang chạy trên con đường lớn hoang vắng, đột nhiên rung chuyển dữ dội. Giống như gặp phải địa long lật mình, lại như bị cuốn vào sóng thần biển cả, chấn động mạnh mẽ đến mức mọi người trong xe cũng cảm nhận được. Giây tiếp theo, toàn thân Bạch Long Liên tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa, thần thánh sáng ngời, chấn động đó mới tan biến, trở lại bình thường. Lý Dục sắc mặt biến đổi. Bạch Long Liên bị tấn công. Ngay cả Tập Nguyên Châu cũng tự động khởi động, năng lượng tích trữ bên trong cũng bắt đầu tiêu hao, điều này có nghĩa là gì? Võ Thánh. Lý Dục vẻ mặt nghiêm nghị, dặn dò các nàng ở trong xe không được chạy lung tung, sau đó một mình đi ra ngoài. Cùng lúc đó, một giọng nói the thé như tiếng vịt được truyền đến. Ồ, vỏ rua cứng thật, thú vị. Chương 79, Lao Thái Giám khó chơi, cầu đặt mua. Chương 79, Lao Thái Giám khó chơi, cầu đặt mua. Lý Dục bước ra khỏi xe, liền thấy người chặn đường phía trước là một lão già tóc bạc trắng, mặt tươi cười. Khác với những ông lão bình thường, trên người hắn không có chút tử khí của người sắp xuống lỗ, ngược lại sống lưng thẳng tắp. Đôi mắt hơi híp lại càng bắn ra tinh quang, như hai viên kiếm hoàn tròn trịa, sắc bén đến mức người ta không dám nhìn thẳng. Hắn cứ đứng giữa đường như vậy, không làm gì cả, đã mang lại cho Lý Dục một áp lực mạnh mẽ, cơ thể theo bản năng căng cứng lại. Giống như người thường đối mặt với hồng thủy manh thú. Thuật tôi diễn một chuyện, lại không tính ra được chút thông tin nào về người trước mắt. Rõ ràng, hắn chính là võ thánh vừa ra tay tấn công Bạch Long Liễn. Trong xe, trái tim các nàng đều thoát lên tận cổ họng, không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Trong đó, Nhạc Linh San có tu vi yếu nhất, gia nhập muộn nhất, đầu óc càng ngọng ngọng, không ngờ mình vừa xuống Hoa Sơn đã gặp phải loại cao thủ tuyệt đỉnh cấp truyền thuyết này. Quan trọng là đối phương dường như còn là kẻ địch. Đó là võ thánh đấy, gần như đại diện cho sức mạnh đỉnh cao của đại địa Thần Châu, ai dám coi thường? Ta không phải là sao chổi chứ? Sao lại xui xẻo thế này? Lòng bàn tay siết chặt của Nhạc Linh San bắt đầu đổ mồ hôi. Bên ngoài xe, hai người đều đang đánh giá đối phương. Lý Dục thấy đối phương tuy ăn mặc như một phu ông, nhưng mặt trắng không dâu, khí chất ấm lãnh, giọng nói vừa rồi vừa the thé vừa khó nghe, hơn nữa không có yết hầu, liền đoán được thân phận của hắn. Chân khí trong cơ thể đang tích tụ, Lý Dục nhàn nhạt nói, các hạ là người trong cung. Lão giả nghe vậy, không trả lời, mà hà một tiếng cười, thân hình không hề báo trước lóe lên phía trước. Khoảng cách 20 trượng thoáng chốc đã qua, tay phải mang theo sóng lửa nóng rực, vỗ về phía ngực Lý Dục. Động tác của hắn nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng uy lực của một trường đó lại kinh thiên động địa, trực tiếp đốt bóng dáng của Lý Dục thành hư vô. Hỏa trường thế đi không giảm, tiếp tục đánh lên Bạch Long Liễn phía sau, khiến toàn thân Bạch Long Liễn tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ, cường độ của lớp phòng ngự lại tăng thêm mấy phần. Đồng thời, kinh lực còn sót lại mang theo lửa cháy rơi xuống đất đá xung quanh, lập tức nổ tung. Con đường vốn bằng phẳng trong chớp mắt đã trở nên lồi lõm, như bị hồng y lìa đại pháo cày nát. Nhìn kỹ, bề mặt đất đá thậm chí còn có dấu hiệu tan chảy, nhiệt độ xung quanh cũng đột ngột tăng cao, xua tan cái lạnh đầu thu. Uy lực của một trường tùy tay lại mạnh hơn 2-3 lần so với Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp đại thành mà Lý Dục thi triển, dẫn động lực lượng thiên tượng. Đây chính là võ thánh, võ giả cấp truyền thuyết của đại địa Thần Châu. Tuy nhiên, trên mặt lão giả lại không có chút tự đắc nào. Vẫn là câu nói đó, chiêu thức lợi hại đến đâu, đánh không trúng người cũng là vô dụng. Một trường này của hắn tuy vừa nhanh vừa mạnh, nhưng vẫn bị đối phương né được, chỉ đánh vỡ một tàn ảnh. Điều khiến lão giả kinh ngạc nhất là Bạch Long Liễn sau khi nhận một trường của hắn lại không hề suy xuyển. Đây rốt cuộc là thần vật gì? Nụ cười luôn tự tin của lão giả hơi thu lại. Thần Châu đất rộng của nhiều, không thiếu kỳ vật, có cái do người tạo ra, có cái do trời sinh, nhưng không cái nào không sở hữu sức mạnh thần kỳ vượt xa nhận thức của người thường. Ví dụ như Lăng Xương kiếm của Ma Hoàng Ứng Thuận Thiên 500 năm trước, thần kiếm vũ tộc của Băng Vực không rõ, và linh kính, trí bảo của Đồng Thị gia tộc từng kinh hồng nhất hiện trên thế gian. Đáng tiếc là, những thần vật này hoặc bị phá hủy, hoặc bị mất, hoặc là biến mất cùng với chủ nhân. Tuy nhiên, không phải tất cả thần vật đều như vậy, trong đó không thiếu những thứ uy danh lừng lây chấn động thiên hạ. Nổi bật nhất chính là Thiên Vân kiếm của Tần Hoàng Doanh Chính. Nghe nói Thiên Vân kiếm là thiên tử chi kiếm mang mệnh cách của Tần Hoàng và khí vận đại tần, chỉ cần đứng trong lãnh thổ tần, chỉ cần nằm trong tay Tần Hoàng, dù là võ thánh cũng có thể chống lại, thậm chí một kiếm chém giết. Đương nhiên, lời này thật giả không thể biết được, gần như không có võ thánh nào vì tò mò mà nhảm chán đến mức đi thử sự sắc bén của Thiên Vân kiếm. Ngoại trừ một vài người như Đông Hoàng Thái Nhất của Âm Dương gia đại tần, đạo gia Tiêu Giao Tử và Tung Hoành gia Quỷ Cốc Tử. Dù sao, những đại lao võ lâm này ở đất tần, không lúc nào không giao thiệp với Tần Hoàng, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, biết đâu bọn hắn thật sự đã ra tay thử sức. Đương nhiên, cho dù bọn hắn biết một hai phần nội tình,
cũng sẽ không ra ngoài rêu rao, dù sao thân phận cũng ở đó. Lúc này, mình dường như đã gặp phải thần vật có khả năng phòng ngự vô địch, điều này khiến lão giả có chút kích động. Lập tức di chuyển ngang một bước, sừng sững như một ngọn núi trắng trước Bạch Long Liễn, cắt đứt đường chạy về của Lý Dục. Dựa vào Lăng Ba Vi bộ né được một đòn, đổi vị trí với lão giả, Lý Dục thấy vậy, ánh mắt lóe lên, không động thanh sắc nhìn đối phương, xem ra ta đã có tư cách đối thoại với ngươi rồi. Lão giả nhẹ nhàng cười, giọng nói lọt vào tai, khiến người ta có cảm giác khó chịu không nói nên lời, trong lòng ngươi không phải cũng đã có đáp án rồi sao? Lý Dục cúi đầu nhìn Ỷ Tiên kiếm trong tay trái, bình tĩnh nói, công công xuất thân từ hoàng cung đại nội, lại là một võ thánh đường đường, muốn gì mà không có, lại có thể hứng thú với hai môn võ học thiên giai còn con sao? Nụ cười trên mặt lão thái giám càng đậm, nhưng cũng càng thêm quỷ quệ khó lường, khiến người ta nhìn mà không rét mà run, có phải võ học thiên giai hay không, có hữu dụng với ta hay không, người tiết lộ bí mật Ỷ Tiên đồ lòng nói không tính, ngươi nói cũng không tính, chỉ có ta tự mình xem qua mới tính. Lý Dục giọng điệu không đổi, xem ra Ỷ Tiên kiếm này, hôm nay công công nhất định phải lấy cho bằng được. Vấn đề này rõ ràng là thừa thãi. Lão thái giám cười như không cười. Lý Dục im lặng một lúc, đột nhiên thở dài, "Được rồi, công công muốn Ỷ Thiên kiếm, tại hạ cũng không phải không thể nhường lại. Chỉ là tại hạ có một chuyện không rõ, không biết công công có thể giải đáp cho ta không?" Lão thái giám nghe vậy, âm hiểm cười, "Ngươi muốn biết, ta làm sao tìm được ngươi, phải không?" Lý Dục thản nhiên nói, "Không sai." Đôi mắt híp của lão thái giám lộ vẻ chế nhạo, trêu chọc nói, "Giải đáp thắc mắc cho kẻ địch, ta không có thói quen này. Để kẻ địch mang theo sự mơ hồ và bối rối mà chết, đùa bỡn nó trong lòng bàn tay, chẳng phải thú vị hơn sao?" Ngoài dự liệu của lão thái giám, Lý Dục đối mặt với sự khiêu khích đầy sỉ nhục này, lại có thể giữ được bình tĩnh, sắc mặt không đổi, chỉ là trong giọng nói có thêm một phần lạnh lẽo, vậy thì thật đáng tiếc, Ỷ Thiên kiếm é rằng vô duyên với công công rồi. Lão thái giám thu lại nụ cười, tay trái chắp sau lưng, khí thế võ thánh toàn bộ bung ra, một luồng áp lực mạnh mẽ như hồng thủy sóng thần lan tỏa, với thế như trẻ che nghiền ép về phía Lý Dục. Dưới luồng uy áp kinh khủng đó, không khí dường như ngưng tụ thành thể rắn, dù là đại tông sư cũng có cảm giác ngạt thở mãnh liệt. Lý Dục hô hấp ngưng trệ, sắc mặt hơi tái đi. Lão thái giám lạnh lùng nhìn Lý Dục, lạnh lẽo nói, có duyên hay không, không phải xem ngươi có cho hay không, mà là xem ta có muốn hay không. Lưỡng nghi chân khí lưu chuyển, hóa giải áp lực khí thế cảnh giới của đối phương, sắc mặt Lý Dục dần dần trở lại bình thường. Đối mặt với thái độ bá đạo ép người của lão thái giám, Lý Dục trong lòng cũng vô cùng tức giận, nhưng không thể không tạm thời kìm nén cơn giận. Không phải là sợ hãi thực lực của đối phương. Võ thánh tuy mạnh, nhưng chưa đến mức khiến hắn ngay cả dũng khí ra tay cũng không có, chỉ là việc cấp bách bây giờ là hỏi ra nguyên nhân đối phương có thể tìm được hắn. Không giải được nghi vấn này thì sẽ luôn có một tần họa, cho dù đánh bại được lão thái giám trước mắt cũng vô dụng. Hoàng thất đại minh, tuyệt đối không chỉ có hắn là một võ thánh. Nắm đấm dấu trong tay áo rộng siết chặt, Lý Dục sắc mặt không để lộ chút nào, lạnh lùng nói, công công tuy nhập môn cao cường, nhưng thân pháp khinh công dường như không được tốt lắm. Đây là đang uy hiếp ta sao? Lão thái giám ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười chứa đựng nội lực mạnh mẽ như sấm rền, chấn động đến mức người ta khí huyết sôi trào. Xem ra lần giao thủ thăm dò vừa rồi đã cho tên nhóc này sự tự tin mù quáng, không biết sự lợi hại của võ thánh. Lão thái giám trong lòng cười lạnh, nhưng cũng không nói rõ, hắn thích dùng cùng một cách để đối phó với những người đối phó hắn. Thú vị, vậy ngươi cứ chạy đi, ta cũng không đuổi theo ngươi. Nhưng mà, mấy cô nương xinh đẹp trong xe này thì phải ở lại rồi. Ta không chọn vẹn, nhưng người chọn vẹn trong thiên hạ nhiều lắm, sẽ không để các cô nương thất vọng, cũng để các nàng nếm thử mùi vị mỗi ngày đổi tân lang, đêm đêm làm tân nương. Cầu hoa tươi nói xong, lão thái giám chép miệng, dường như đang thưởng thức cảm giác mê mùa đó. Lý Dục sắc mặt tái mét, trong lòng sát khí bùng lên, trong đầu hiện lên hàng chục, hàng trăm loại cực hình, dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn chằm chằm lão thái giám. Lão thái giám nhíu mày, ta rất ghét ánh mắt này của ngươi. Lý Dục hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, xem ra công công có tự tin có thể công phá được phòng ngự của Bạch Long Liễn rồi. Lão thái giám xem Bạch Long Liễn là thần vật, không biết nó khi đối mặt với công kích cấp bậc võ thánh sẽ nhanh chóng tiêu hao năng lượng. Nhưng hắn cũng không phải không có cách, một mình ta không được, thì gọi thêm ba hai người giúp đỡ, ngươi nói lúc đó còn được không? Lý Dục vốn định dùng không thành kế với hắn, không ngờ lão cẩu này lại khó chơi như vậy, lúc này cũng có chút không ngồi yên được nữa, sát khí xông ra khỏi cơ thể, cuồn cuộn bốc lên. Biết rằng một mực nhượng bộ không thể đạt được hiệu quả mong muốn, Lý Dục cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ, lão cẩu, ngươi đừng có được voi đòi tiên. Ngươi dám động đến một sợi tóc của các nàng, ta sẽ giết sạch quan viên đại minh của các ngươi, từng người một, từng thành một giết qua, ai dám nhậm chức ta sẽ giết tiếp. Giết đến khi các ngươi không có quan nào dám làm, không có người nào để dùng, giết đến khi giang sơn các ngươi rung chuyển, xã tác sụp đổ, giết đến khi hoàng thất đại minh của ngươi đoạn tử tuyệt tôn, từ đó diệt tộc tuyệt chủng. Lý Dục sát khí đằng đằng, đối với lão già dầu muối không ăn này, cũng đã nổi giận thật sự. Uy hiếp ta? Được thôi, tới đi. Dùng cả một giang sơn để đánh cược một phút nóng giận, xem ngươi có dám cá chết lưới rách không. Đối diện, đôi mắt hẹp dài của lão thái giám híp lại, vẻ mặt hơi nghiêm nghị, cũng cảm thấy áp lực. Nếu là người khác, dù là võ thánh, lão thái giám cũng chỉ xem lời uy hiếp này như một trò cười. Võ thánh tuy mạnh, có thể gây ra sự phá hoại to lớn cho hoàng triều, rất khó giải quyết, nhưng triều đình cũng không phải là đồ chay, nếu thật sự hạ quyết tâm, không phải là không thể vây công tiêu diệt. Nhưng tên nhóc trước mắt này lại khác. Lão thái giám biết rõ, đối phương có khả năng khiến cho vô số mật thám của hoàng triều Đại Minh biến thành kẻ mù. Loại người này nếu quyết tâm phá hoại, đánh du kích với ngươi, ngươi thật sự không làm gì được hắn, giang sơn Đại Minh rất có khả năng bị hắn khuấy đảo đến mức phong vũ phiêu diêu. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ biết nguyên nhân tên nhóc này báo thù điên cuồng như vậy, hậu quả đó. Lão thái giám trong lòng dùng mình, chưa nói đến việc mình sẽ trở thành đối tượng bị vạn dân phỉ nhổ, ngay cả những đồng liêu bị ép đến đường cùng cũng có thể bắt hắn giao ra. Hơn nữa kết quả như vậy cũng không phù hợp với lợi ích của hắn. Xem ra ta lại có thêm một lý do phải giết ngươi. Lão thái giám thầm nghĩ. Nên mỉm cười, lão thái giám khe khẽ nói, ngươi muốn biết đáp án, ta cũng không phải không thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi lấy một thứ ra trao đổi với ta là được. Hay cho ngươi, thì ra là chờ ta ở đây. Lý Dục vừa nghe hắn mở miệng, đã biết tên thái giám chết tiệt này sở dĩ dầu muối không ăn, không phải thật sự muốn hắn mang theo nghi vấn mà chết, mà là một thủ đoạn để khống chế. Mục đích chính là để hắn chiếm thế chủ động trong giao dịch sắp tới. Chỉ là hắn diễn quá lố, mà thái độ của Lý Dục lại cứng rắn ngoài dự liệu, điều này mới khiến lão thái giám vậy ông đập lưng ông. Ngoài ý thiên kiếm, hắn còn muốn lấy gì từ ta nữa? Ha, chẳng trách hắn đường đường là võ thánh, tham dò một chiêu xong lại không có động tĩnh gì tiếp theo, thì ra là muốn moi chút gì đó từ miệng ta, nếu không đã sớm động thủ rồi, sao lại ở đây giả lạ với ta? Lý Dục trong lòng nảy sinh một sự giác ngộ, mà khi hắn biết được điều mình muốn từ miệng ta, e rằng cũng là lúc hắn qua cầu rút ván, động thủ với ta. Lý Dục càng nghĩ càng thông suốt, đồng thời cũng có thêm chút tự tin, ngươi muốn gì? Lão thái giám ung dung chỉnh lại mái tóc bạc rủ bên thái dương, đi thẳng vào vấn đề, mạng lưới tình báo trong tay ngươi. Chương 80, sát tự đầu thượng nhất bả đao. Chương 80, sát tự đầu thượng nhất bả đao, mạng lưới tình báo. Lý Dục lập tức hiểu ra, lúc trước hắn ở trên Quang Minh đỉnh Bạch Trần sở căng đan của các phái, đã thể hiện ra năng lực tình báo cực kỳ mạnh mẽ, điều này không nghi ngờ gì đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người có tâm. Lão thái giám trước mắt rõ ràng là một trong số đó. Muốn đội vương miện, át phải chịu được sức nặng của nó. Hắn thông qua lần biểu hiện đó đã tạo dựng được danh tiếng, thu hoạch được các mỹ nhân, đồng thời cũng gây ra sự kiêng dè hoặc thèm muốn của nhiều người, tất nhiên phải gánh chịu hậu quả của việc nổi bật. Điểm này Lý Dục đã sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là hắn không ngờ, không đến thì thôi, vừa đến đã là một võ thánh, hơn nữa đối phương còn có thể nhanh chóng khóa chặt vị trí của hắn. Điều này vô cùng vô lý. Không phải Lý Dục tự ti, hắn cảm thấy đây chính là lấy đại bác bắn muỗi, giết gà dùng dao mổ trâu, hoàn toàn không hợp lẽ thường. Đương nhiên, đây là trong trường hợp người ngoài không biết bí mật trên người hắn. Chẳng lẽ là Thiết Đạm Thần Hầu đã tiết lộ thực lực của hắn? Không thể nào. Chu Vô Thị người này âm hiểm vô cùng, những năm gần đây vẫn luôn che giấu thực lực, nếu bị đối phó Lý Dục mà nói chuyện hai người giao thủ trên Tung Sơn cho đại nội võ thánh, chẳng phải là biến tướng thừa nhận hắn Chu Thiết Đạm dưới võ thánh gần như vô địch sao? Đó chính là vì nhỏ mất lớn. Đồng thời thuật thôi diễn cũng đã chứng thực chuyện này. Vậy tại sao lão thái giám trước mắt này lại thèm muốn mạng lưới tình báo trong tay hắn đến vậy, thậm chí không tiếp tự mình ra tay? Chẳng lẽ là nhân tiện khi đến đoạt Ỷ Thiên Kiếm? Khả năng này rất nhỏ. Lý Dục có thể nhìn ra, so với Ỷ Thiên Kiếm và bí mật của nó, đối phương dường như càng khao khát mạng lưới tình báo trong tay hắn hơn. Mà người này chẳng qua chỉ là một thái giám, cần mạng lưới tình báo để làm gì? Điều này đáng để suy ngẫm. Nhớ lại những bộ phim truyền hình đã xem ở kiếp trước, rất nhiều thái giám trong đó đều là kẻ dã tâm bừng bừng, thậm chí có cả kẻ muốn tạo phản làm hoàng đế. Chẳng lẽ lao cẩu này cũng không an phận? Nghĩ đến việc lao thái giám này từ khi xuất hiện, chưa bao giờ tự xưng là bản gia, phần lớn là không cam lòng với thân phận hoạn quan của mình, Lý Dục càng ngày càng cảm thấy có khả năng. Ký ức trong đầu tôi lại, Lý Dục trong lòng hiện lên từng cái tên thái giám, không ngừng so sánh thông tin của bọn hắn với lao thái giám trước mắt, cố gắng tìm ra thân phận thật sự của hắn, để nhắm vào điểm yếu của hắn mà đối phó. Đáng tiếc là thất bại. Vẫn là đạo lý đó, thế giới tổng võ này dung hợp quá nhiều tác phẩm võ hiệp, hắn không thể nào đã xem hết mà còn nhớ hết được. Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu, Lý Dục giả vờ khó xử, trầm ngâm một lúc, mới nói, "Được, ta đồng ý với ngươi. Ta giao mạng lưới tình báo mà ta nắm giữ cho ngươi, ngươi nói cho ta biết ngươi làm thế nào tìm được ta." Lão thái giám vừa nghe, nụ cười trên mặt lập tức nở rộ như hoa cúc, "Được, rất công bằng. Giao dịch quả thật rất công bằng, nhưng ngươi phải nói trước." Lý Dục thái độ kiên quyết. Đôi mắt giàn mua của lão thái giám lóe lên tinh quang, cũng không mặc cả. Hắn biết, về vấn đề ai trước ai sau, Lý Dục quyết không được bộ. Dù sao ưu thế cũng không thuộc về hắn. Lão thái giám cũng không sợ Lý Dục qua cầu rút ván, hắn tự tin có thể khống chế mọi thứ, nếu Lý Dục dám lật lọng, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cho tên hậu sinh này phải trả một cái giá đau đớn. Đã quyết định, lão thái giám ung dung nói về việc ta làm sao tìm được ngươi, thì không thể không nhắc đến một câu nói cũ. Lý Dục nhàn nhạt nói, "Câu gì?" Lão thái giám nhìn chằm chằm Lý Dục, ánh mắt mang theo vẻ chế nhạo, thậm chí còn búng một ngón tay hoa, trêu chọc nói, "Sát tự đầu thượng nhất bả đao Lý Dục." Lão thái giám vừa thưởng thức biểu cảm của Lý Dục, vừa nói giọng âm dương phách khí, "Ngươi Lý đại công tử lần đầu xuất hiện ở Quang Minh đỉnh, bên cạnh đã có ba cô nương xinh đẹp. Sau đó không biết dùng cái gì, lại khiến cho lão ni cô diệt tuyệt tính tình nóng như lửa đem hai đệ tử đắc ý nhất tặng cho ngươi. Cuối cùng, lại còn đến cầu hôn Dương Tiêu, mang đi nữ nhi bảo bối của hắn là Dương Bất Hối. Ha 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 ha, sáu cô bé này đều là đại mỹ nhân hiếm thấy, ngươi Lý đại công tử diễm phúc không tặng đâu. Vụ việc ở Tê Vân Trang cách đây không lâu, có người giết 200-300 người, mang đi Thiết Tâm Lan, cũng là bút tích của Lý đại công tử nhỉ. Không cần phủ nhận, điều này không khó đoán, dù sao trong giang hồ này, đại đa số võ giả sau khi giết người xong liền phủi mông bỏ đi, để lại thi thể cho người khác dọn dẹp, hoặc để nó tự phân hủy, không hề đạo đức, không hề vệ sinh. Đâu như Lý đại công tử, giết người phóng hỏa, hủy thi diện tích một lèo, phong cách này đúng là độc nhất vô nhị. Ừm, về phương diện này, phái Tung Sơn và Trường Nhạc Bang có kinh nghiệm sâu sắc nhất. Trước có 6 đại mỹ nhân, sau lại thêm Thiết Tâm Lan, Lý đại công tử quả nhiên là thân thể kim cương, bản sát phong lưu. Vậy có được người thứ 6, thứ 7, liệu có người thứ 8, thứ 9 không? Ôi chao, đây thật sự là một vấn đề đáng suy ngẫm. Khoảng chừng mấy ngày sau, lại xảy ra một chuyện còn thú vị hơn, đó là đại hội rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong ở thành Hành Sơn. Tại đại hội, một người bí ẩn đã tàn sát sạch sẽ sứ giả của phái Tung Sơn. Người bí ẩn tuy không lộ diện, nhưng phái Tung Sơn lại do Lý đại công tử tiêu diệt, điều này khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều. Vậy nếu như ta nói là nếu như người bí ẩn tại đại hội rửa tay gác kiếm chính là Lý đại công tử, với tính cách phong lưu của Lý đại công tử, liệu có phải lại để mắt đến ai đó không? Nhìn khắp các vị khách mời đến dự lễ, không ai xinh đẹp hơn Nhạc cô nương của phái Hoa Sơn. Tuy không chắc nàng có lọt vào mắt xanh của Lý đại công tử hay không, nhưng thử một lần thì có sao đâu. Thế nên, ta bèn học theo người xưa, chơi trò ôm cây đợi thỏ. Hoàng Thiên không phụ lòng người, không bao lâu sau, đám tiểu tử dưới trướng đã báo cáo rằng, Nhạc cô nương gần đây thần thái cử chỉ bất thường. Ta bảo bọn hắn đừng đả thảo kinh xà, rồi tự mình từ kinh thành đến đây, tuy có hơi muộn, nhưng dù sao cũng đã đuổi kịp. Thế nào? Lý đại công tử của ta, câu trả lời này, ngươi có hài lòng không? Không ai để ý đến ý nghĩa niệm ai trong từng tiếng Lý đại công tử của Lao Thái giám, lúc này tất cả mọi người đều chấn động tâm thần. Lý Dục không bao giờ ngờ rằng, hắn tự cho là hành sự cẩn thận tỉ mỉ, lại vô tình để lại một sơ hở lớn như vậy. Sắc tự đầu thượng nhất bà đao, Lao Thái giám đáng ghét này thật sự không vu oan hắn. Nhưng sơ hở này không phải ai cũng có thể nhìn thấu và nắm bắt được, gian trá như Thiết Đạm Thần Hầu cũng không nghĩ đến tầng này, mà Lao Thái giám trước mắt lại làm được. Bóc tách từng lớp, suy luận từng tầng, tính toán cả tính cách, tâm lý, phong cách hành sự của Lý Dục, toàn diện, không một cái hở. Lý Dục vạn lần không ngờ mình lại có ngày bị người ta ôm cây lợi thỏ. Tâm tính trí tuệ như vậy, thật đáng kính đáng sợ. Trong xe, nghe xong quá trình phân tích của Lao Thái giám, bao gồm cả Hoàng Dung, các nàng cũng đều kinh hãi, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Các nàng cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị nghiền nát, ngay cả Hoàng Dung cũng có cảm giác thất bại. Không hổ là lão hồ ly đến lông mi cũng giống, ta bây giờ vẫn không bằng hắn. Hoàng Dung không nhịn được lẩm bẩm, có một nhận thức sâu sắc chưa từng có về tầm quan trọng của chi tiết. Các nữ nhân khác thì không hẹn mà cùng nhìn về phía Nhạc Linh San, không ngờ nguồn gốc của việc bại lộ hành tung lại ở chỗ nàng. Rõ ràng, trên Hoa Sơn có thám tử vẫn luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Nhạc Linh San. Nhạc Linh San bị các nàng nhìn chằm chằm, lập tức trong lòng giật thót, Lý Nhi nói, xin lỗi, ta cũng không biết. Mục Niệm Từ vội vàng nắm lấy tay nàng, an ủi, Linh San muội muội, ngươi không cần xin lỗi, chúng ta không có ý trách ngươi, chỉ là cảm thấy không thể tin được thôi. Các nàng quả thật không có ý giận lây sang Nhạc Linh San, nhìn nàng chỉ là phản ứng bản năng vô thức mà thôi. Mà Nhạc Linh San thấy thần sắc các nàng không giống giả vờ, cũng yên tâm. Bên ngoài, Lý Dục thở ra một hơi dài, nghi vấn trong lòng được giải đáp, khiến hắn có chút khó chịu, lại có chút thanh thản. Nhưng nhiều hơn cả, là càng nhận rõ bản thân mình, là ta đã coi thường người trong thiên hạ, sau này sẽ không như vậy nữa. Lão Thái giám cười như không cười nhìn chằm chằm Lý Dục, vốn tưởng rằng những lời của mình sẽ gây ra đả kích lớn cho đối phương, không ngờ tên nhóc này dường như còn trong họa có phúc. Lão Thái giám cười ha hả, điều ngươi muốn biết, ta đã nói cho ngươi rồi. Vậy bây giờ, đến lượt ngươi nói cho ta biết. Giải được nghi vấn trong lòng, Lý Dục trở nên ung dung hơn nhiều, đương nhiên, đây là giao dịch của chúng ta. Nhưng, ngươi chắc chắn muốn biết. Lão Thái giám ánh mắt lóe lên. Nghe ý của Lý Dục, biết bí mật này dường như có hại gì đó cho mình. Nhưng sự việc đã đến nước này, hắn cũng không thể vì một câu nói của đối phương mà lùi bước. Hơn nữa, lát nữa mình giết người diệt khẩu, chuyện này trời biết đất biết, có gì quan trọng. Nghĩ đến đây, nội tâm Lão Thái giám vững như lão cẩu, thúc giục, đừng nói những chuyện vớ vẩn đó nữa, mau nói đi. Lý Dục gật đầu, câu đầu tiên đã khiến tim Lão Thái giám run lên, công công hẳn là biết Thanh Long hội chứ? Thanh Long hội? Dù là võ thánh tôn quý như Lão Thái giám, nghe thấy ba chữ này cũng không khỏi nảy sinh kiêng dè. Thanh Long hội, một tổ chức cực kỳ bí ẩn trên giang hồ Đại Minh. Không ai biết nó được thành lập khi nào, ở đâu, do ai, làm thế nào thâm nhập vào giang hồ, mạng lưới thế lực lại lớn đến mức nào. Có lẽ cha mẹ ngươi, huynh đệ tỷ muội ngươi, thậm chí là người vợ chung chăn chung gối, chính là người của Thanh Long hội, mà ngươi lại hoàn toàn không biết. Trên giang hồ thậm chí còn có một lời đồn, trước có Thanh Long hội, sau có Đại Minh triều. Nói cách khác, lịch sử của Thanh Long hội còn lâu đời hơn cả hoàng triều Đại Minh. Dường như từ ngày có giang hồ, nó đã tồn tại trong giang hồ này. Thanh Long hội bí ẩn mạnh mẽ, vừa chính vừa tà, coi nhân nghĩa đạo đức trong mắt người đời như phân đất, chỉ tuân theo quy tắc của riêng mình, để đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Chỉ vì quy tắc bên trong Thanh Long hội là tàn khốc, bất cứ ai nhận nhiệm vụ đều phải hoàn thành, thất bại là phải chết. Vì vậy những người làm việc cho Thanh Long hội, không một ai dám không cố gắng hết sức. Lâu dần, Thanh Long hội trên giang hồ có thể nói là hung danh lừng lẫy, cả Hắc Bạch lưỡng đạo đều kính nhi viễn chi, thậm chí cả triều đình cũng không muốn dễ dàng đắc tội bọn hắn. Ví như Nhật Nguyệt thần giáo có thanh thế lớn mạnh ở hoàng triều Đại Minh, hiệu xưng 10 vạn giáo chúng, nhưng trước mặt Thanh Long hội, thực ra cũng chẳng là gì. Giọng nói the thé của Lão Thái giám trầm xuống, ngươi là người của Thanh Long hội. Nếu là Thanh Long hội, sở hữu mạng lưới tình báo vượt qua cả triều đình cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lý Dục lại không trả lời, tự mình nói tiếp, Thanh Long hội có tổng cộng 7 đại long thủ, dưới đó thiết lập 4 cấp quản, đường, đà, đàn. Quản chia làm 4, tương ứng với 4 mùa trong năm, xuân hạ thu đông. Đường chia làm 12, tương ứng với số tháng trong năm, từ 1 đến 12. Ba đường là một quản. Đà chia làm 36, ba đà là một đường, tương ứng với thượng, trung, hạ tuần của mỗi tháng. Đàn chia làm 365, tương ứng với số ngày trong năm, 365 ngày đêm. Cơ cấu tổ chức của Thanh Long hội trước nay không ai biết, vô cùng bí ẩn. Lão Thái giám nghe Lý Dục lại tiết lộ ra, cũng không khỏi chăm chú lắng nghe, thậm chí còn bỏ qua việc Lý Dục vừa rồi không thừa nhận mình thuộc Thanh Long hội. Chương 81, nghịch chém võ thánh chương 81, nghịch chém võ thánh Lý Dục nói tiếp, Thanh Long hội này có 12 đường, phân biệt lấy tháng làm đại hiệu, tháng riêng phụ trách mục tiêu, tháng 2 phụ trách thâm nhập, tháng 3 phụ trách truyền tin, tháng 4 phụ trách tài chính, tháng 5 phụ trách hình phạt, tháng 6 phụ trách huấn luyện, tháng 7 phụ trách đúng như ta nghe. Lão thái giám vừa nghe chăm chú, vừa âm thầm ghi nhớ, đống một tiếng phật sướng hùng vĩ vang dội đột ngột nổ vang. Như sấm trời cuộn cuộn, chấn động đến mức mảng nhĩ lão thái giám rung lên kịch liệt, đầu óc ong ong, tinh thần thoáng chốc hoảng hốt. Vào khoảnh khắc trước khi tâm thần thất thủ, lão thái giám mơ hồ nhìn thấy một bóng người khí huyết toàn thân cuộn cuộn, cả người bao phủ trong hư ảnh Phật Đà cao một trượng sáu đang lao nhanh về phía này, thế như sấm sét, nhanh như chớp. Trong nháy mắt đã đến. Cùng lúc đó, một tiếng Phật hống uy nghiêm đầy sát khí vang lên, chúng sinh bình đẳng. Ngay sau đó là vô lượng quang. Trong vô lượng quang, một pho như lai pháp tướng hoàn toàn mới hiện hiện, cao đến 16 trượng, sừng sững giữa trời đất, như thần linh giáng trận, chấn nhiếp mười phương. Như lai pháp tướng vươn bàn tay Phật, từ trên cao nhìn xuống, nhắm thẳng vào thiên linh của lão thái giám, hung hăng vô xuống một trượng. Phật vấn Già Lam, Lăng Ba vi bộ, Tịch Tà kiếm pháp, Phật động sơn hà, chúng sinh bình đẳng, Phật quang phổ chiếu, thiên Phật giáng thế, nên Phật Tây Thiên. Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, Lý Dục đã liên tiếp tung ra 8 loại chiêu thức khác nhau. Lưỡng nghi chân khí điên cuồng lưu chuyển trong cơ thể, do tốc độ vận hành quá nhanh, lộ trình chuyển đổi lại quá thường xuyên, khiến cho kinh mạch toàn thân đều quá tải, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nếu là người bình thường, lựa chọn tốt nhất lúc này là lập tức thu công bỏ chạy, tìm một nơi an toàn để điều dưỡng cơ thể, tránh để lại di chứng, thậm chí là nhận lấy kết cục kinh mạch vỡ nát ngay tại chỗ. Nhưng Lý Dục không quan tâm những điều đó. Ý niệm vừa động, mã phủ chú trong không gian hệ thống quét ra một luồng sáng xanh, phục hồi lại những kinh mạch bắt đầu vỡ nát như lúc ban đầu. Không còn nỗi lo về sau, Lý Dục hoàn toàn bung hết sức, mặc sức bộc phát, các loại võ kỹ thi triển tùy ý, điên cuồng tấn công lão thái giám. Ngay từ lúc lão thái giám xuất hiện, Lý Dục đã biết đôi bên tuyệt đối không thể giải quyết trong hòa bình. Chưa nói đối phương có tha cho hắn hay không, chính hắn cũng sẽ không tha cho đối phương. Mà đối mặt với một võ thánh thực lực không rõ, Lý Dục không dám có chút sơ suất nào, đây cũng là nguyên nhân hắn hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay phải như sấm sét, thế tất phải dùng tốc độ nhanh nhất để bắt đầu và kết thúc trận chiến này. Nếu không, cho dù Lý Dục có thể nghịch thiên đánh bại lão thái giám, đợi lão thái giám hồi phục lại, cũng gần như không thể giữ lại được, chỉ uổng công bại lộ nhiều thủ đoạn át chủ bài của hắn. Lý Dục không thích lật hết bài ngửa, điều đó sẽ khiến hắn cảm thấy rất mất an toàn. Vì vậy, Lý Dục ngay từ đầu đã âm thầm lên kế hoạch làm thế nào để chém giết một võ thánh tại đây. Hắn trước tiên dùng Thanh Long hội để chuyển rời sự chú ý của lão thái giám, sau đó bất ngờ tung ra chiêu thứ tư của Như Lai thần trưởng Phật vấn Già Lam. Chiêu này là công kích tinh thần, sau lưng ngưng tụ Phật Đà pháp tướng, còn đối thủ sẽ bị nhiễu loạn tinh thần, cảm thấy mình là ác ma tội lỗi nặng nề, phải quỳ trước Phật sám hối. Lý Dục năm xưa thử tài, đã dùng chiêu này để ám toán một đạo nhân cao hơn hắn cả một đại cảnh giới, khiến cho vị kiếm đạo cao thủ còn đáng sợ hơn cả Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành này phải ngã một cú đau. Mấu chốt trong đó chính là sự bất ngờ. Tuy nhiên võ thánh tinh khí thần viên mãn, cho dù không có luyện thần chi pháp chuyên biệt, ý chí tinh thần cũng mạnh mẽ đủ để nghiền ép một đạo nhân. Mà ngay cả một đạo nhân cũng có thể tỉnh lại vào phút cuối, lão thái giám lại càng không cần phải nói, nhiều nhất chỉ có thể bị khống chế trong mấy mắt. Chính là một thời cơ thoáng qua như vậy, chính là một khoảng cách không quá 20 trượng, để đảm bảo không có gì sai sót, Lý Dục trực tiếp sử dụng Lăng Ba Vi Bộ và Tịch Tà kiếm pháp chồng lên nhau. Hai môn này đều là thân pháp tuyệt đỉnh nhanh như quỷ mị, lại được lưỡng nghi chân khí chất lượng cực cao thúc dục, tự nhiên nhanh nhẹn vô song, gần như bỏ qua khoảng cách nhỏ nhoi giữa hai bên. Sau đó, Lý Dục lo lắng lao thái giám thoát khỏi khống chế tinh thần, lại tiếp một chiêu Phật động sơn hà. Một tiếng Phật hống, liền có uy năng như núi lở đất sụt, xuyên vàng phá đá, làm rung động lòng người. Phật động sơn hà là chiêu thứ ba của Như Lai thần trưởng, uy lực chỉ là thiên giai thượng phẩm. Lý Dục không mong đòn tấn công âm ban này có thể gây ra bao nhiêu sát thương cho lão thái giám, chủ yếu là nhằm nhiễu loạn tâm thần của hắn, khiến hắn không thể nhanh chóng thoát khỏi khống chế, để tiếp nối cuồng bỏ kỹ năng phía sau. Mà mấu chốt của trận chiến này nằm ở chiêu thức tiếp theo chúng sinh bình đẳng. Đây là một môn võ kỹ trong phàm thiên của Lưỡng Nghi Tiên Kinh cần phối hợp với nội công, cũng là lần đầu tiên Lý Dục sử dụng võ học của bộ kinh thư này khi đối địch. Bình thường Lý Dục đều giấu giếm, ngay cả khi đối đầu với Chu Vô Thị cũng không hề để lộ. Nhưng hiện tại võ thánh ngay trước mặt, nếu không dùng ra, e rằng sau này chỉ có thể đến trước mặt Diêm La Vương mà khoe khoang. Mà là võ kỹ đi kèm trong Lưỡng Nghi Tiên Kinh chúng sinh bình đẳng cũng mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Nó không giống các võ kỹ khác, có thể khiến võ giả tăng gấp bội chiến lực trong từng quyền từng cước, mà đi một con đường khác, ngược lại làm suy yếu đối thủ. Công pháp này một khi thi triển, chỉ cần bị khí cơ của võ kỹ này khóa chặt bao phủ, vậy thì kẻ địch bất kể nhiều ít, cảnh giới đều sẽ bị áp chế xuống cùng đẳng cấp với Lý Dục. Đương nhiên, cảnh giới này chỉ là cảnh giới trên con đường khí. Độ mạnh của nhục thân được rèn luyện từ ngoại công, và tinh thần lực tu luyện từ tinh thần bí pháp, lại không bị ảnh hưởng. Dù có hạn chế này, môn võ kỹ này cũng có thể gọi là người tiên. Bởi vì đại đa số võ giả ở Thần Châu đều dựa vào nội công để đột phá tu vi, chứ không phải thứ khác, ngay cả võ thánh cũng không ngoại lệ. Về phần nhục thân và tinh thần sở dĩ là điểm yếu của đại đa số võ giả, nguyên nhân có hai, một là thiếu công pháp và bí thuật phù hợp, hai là quá trình tu luyện của cả hai hoặc là cực kỳ đau đớn, lại đặc biệt tốn thời gian, hoặc là vô cùng nguy hiểm, một chút sơ sẩy sẽ tẩu hỏa nhập ma. Điều này kém xa việc tu luyện nội công chân khí để đột phá cảnh giới, vừa hiệu quả vừa đáng tin cậy. Đương nhiên, chúng sinh bình đẳng cũng có giới hạn, không phải là vô giải, đặc biệt là khi chênh lệch cảnh giới giữa hai bên quá lớn, hoàn toàn có thể dùng một sức phá và phát. với tu vi đại tông sư sơ kỳ của Lý Dục, có thể dễ dàng kéo tất cả võ giả dưới thánh cảnh vào lĩnh vực của chúng sinh bình đẳng. Nhưng đối đầu với võ thánh, dù là võ thánh nhất trọng yếu nhất, trong tình huống bình thường, cũng là lực bất tòng tâm. Dù sao, hai bên chênh lệch cả một đại cảnh giới, mà con hào ngăn cách giữa đại cảnh giới đó lại là thánh cảnh, một cột mốc khổng lồ. Đó không phải là chênh lệch một chút nào. Có lẽ đợi đến khi Lý Dục đạt tới đại tông sư hậu kỳ, với sự huyền diệu của lưỡng nghi tiên kinh hoặc có thể miễn cưỡng làm được, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Vì vậy, Lý Dục phải khiến lão thái giám ở trong trạng thái tiêu cực bất thường. Lúc này mới có một loạt cột bỏ kỹ năng khống chế trước và sau khi thi triển chúng sinh bình đẳng. Phật vấn giả lam làm rối loạn tinh thần, Phật động sơn hà làm rung động tâm trí, Phật quang phổ chiếu thì phóng ra vô lượng quang, phong bế lục thức. Lục thức chính là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Lục thức bị phong bế, liền không khác gì trẻ sơ sinh chưa thành hình trong bụng mẹ, không cảm nhận được gì, không làm được gì, chỉ là hỗn mang, vô tri vô giác. Đương nhiên, loại khống chế mạnh mẽ như vậy đối với võ thánh, ngay cả nửa hơi thở cũng không duy trì được, nhưng đã đủ rồi. Thiên Phật giáng thế, sau lưng hiện hiện Như Lai pháp tướng, nhận được Như Lai vô thượng vĩ lực, giơ tay nhấc chân, có thể tăng 10 lần cự lực. Nên Phật Tây Thiên, một chiêu trưởng pháp từ trên trời giáng xuống, tương tự như thiên ngoại phi tiên của Diệp Cô Thành, đều là dùng thế từ trên cao nhìn xuống, phát động một đòn sấm sét. Tuy nhiên Như Lai pháp tướng đã đủ cao rồi, hơn nữa thời gian gấp rút, nên không có những màn tụ thế màu mẹ như vậy, dứt khoát chính là một cái tát xuống. Hai chiêu kết hợp, uy lực tăng gấp bội. Đặc biệt là Thiên Phật giáng thế đó là uy lực thánh giai thật sự, đủ để phá vỡ lớp phòng ngự chân khí hộ thể tự động của Lao Thái Giám, đánh nát nhục thân võ thánh của hắn. Bàn tay Phật màu vàng nhanh chóng hạ xuống, thời gian dường như cũng chậm lại vào khoảnh khắc này, các cô gái trong xe ngựa đều nín thở, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đánh trúng hắn. Đánh trúng hắn. Chỉ cần đòn này trúng đích, Lý Dục sẽ là người đầu tiên trong lịch sử Thần Châu dùng tu vi đại tông sư sơ kỳ, đơn đả độc đấu ám sát thành công một võ thánh. Mọi nguy cơ cũng sẽ theo đó mà giải quyết. Cuối cùng, bàn tay Phật màu vàng nặng nề đáp xuống đầu Lao Thái Giám. Tuy nhiên, cảnh tượng óc văng tung tóe trong tưởng tượng đã không xuất hiện, bởi vì cùng lúc bàn tay vỗ chúng, trong cơ thể Lao Thái Giám có một luồng sức mạnh bàng bạc quần quật quét ra, như núi lửa thức tỉnh, sóng nhiệt của nộ. Ầm. Chỉ thấy kim quang lóe lên, luồng bí lực vô hình vượt qua đại tông sư kia và chạm dữ dội với bàn tay Phật màu vàng, triệt tiêu lẫn nhau, cả hai đều tan thành hư vô. Đó là cái gì? Lý Dục kinh hãi thất sắc, nhìn chằm chằm vào bụng dưới của Lao Thái Giám. Nơi đó mây mù màu vàng lượn lờ, mơ hồ có thể thấy một viên châu màu đỏ rực đang trôi nổi. Chỉ là viên hỏa châu không rõ tên đó không biết tại sao, ánh sáng đột nhiên mở đi rất nhiều. Một đòn không thành, Như Lai pháp tướng cũng hóa thành những đốm sáng vàng tiêu tan vô hình. Lý Dục tâm trạng nặng trĩu, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, động tác dưới tay không hề chậm lại, ỷ thiên kiếm vẫn cầm ở tay trái lập tức ra khỏi vỏ. Keng, tiếng kiếm ngân vang trời, vô số kiếm khí từ vỏ kiếm, thân kiếm cho đến tận trong cơ thể Lý Dục đồng loạt bùng phát, mang theo kiếm ý sắc bén vô song lao thẳng lên trời, hiên ngang xuyên thủng tầng mây, xé rách bầu trời, dường như muốn đâm thủng cả càn khôn, kiếm khí và kiếm ý quần quật như sóng thần, gây ra dị tượng. Lấy Lý Dục làm trung tâm, xung quanh nổi lên một cơn cuồng phong, xoay tròn quanh hắn, làm nổi bật người trong mắt bao như một vị phong trung chi thần. Cơn cuồng phong ngày càng dữ dội, càng thổi càng mạnh, lớp đất gần đó trực tiếp bị thổi bay đi mấy thước, vô số hạt cắt lẫn trong gió, xoay tròn với tốc độ cao, uy lực còn đáng sợ hơn cả viên đạn bắn tỉa ra khỏi nòng ở kiếp trước. Đất đai nứt nẻ, cây cối bị xuyên thủng như cái sàng, rồi hóa thành mùn gỗ tan trong gió. Con đường lớn ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một cơn cuồng phong màu đen. Bạch Long Liên sau lưng Lão Thái Giám bị kích thích, toàn thân bạch quang lại lần nữa dâng cao, năng lượng của Tập Nguyên Châu nhanh chóng tiêu hao. Các cô gái trong xe ngựa không ai không kinh hãi biến sắc. Chiêu này đã không phải là thứ đại tông sư có thể đánh ra được, thậm chí còn đáng sợ hơn cả hai chiêu Như Lai thần trưởng chồng lên nhau trước đó. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là kết thúc. Cũng không biết là do cơn cuồng phong xoay tròn ma sát quá mạnh trong không khí, hay là do sức mạnh thiên tượng tự động sinh ra. Đầu tiên là những tia lửa lác đác lặng lẽ nở rộ, nhưng trong nháy mắt đã liền thành một mảng. Ngọn lửa hừng hực bốc cháy, cơn cuồng phong đen kịt bỗng nhiên có thêm một màu đỏ, trông càng thêm cuồng bạo, dữ dội. Gió trợ lửa, lửa mượn uy gió, Lý Dục đứng sừng sững giữa gió lửa, chiến ý dâng trào, như khói hiệu bốc lên, tụ mà không tan. Một tiếng hét dài, xuyên vàng phá đá, thải hồng mãn thiên. Khác với trước đây, khi dùng toàn lực, tiếng hét này của Lý Dục đã kích hoạt một thiên phú của hắn. Chiến thần bào hao. Thải hồng mãn thiên, tầng thứ 9 của Hỏa Vũ toàn phong kiếm pháp, chỉ đứng sau chiêu thức thánh giai trung phẩm ở tầng thứ 10 thiên địa đồng thọ. Chiến thần báo hao, khi toàn lực bộc phát giao chiến với địch, hét lớn tên chiêu thức, có thể tăng gấp đôi chiến ý và khí thế, đồng thời chiến lực cũng sẽ được tăng toàn diện từ 1 đến 5 thành. Đối mặt với một võ thánh có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, hơn nữa còn là một võ thánh mang trên mình bí mật lớn, Lý Dục đã có quyết tâm đặt mình vào chỗ chết rồi mới sống, nhất quyết phải liều mạng một phen với đối phương. Dưới áp lực mạnh mẽ, hiệu quả của chiến thần báo hao tuy không phát huy đến cực hạn, nhưng cũng mang lại cho Lý Dục 3 thành chiến lực tăng thêm. 130% của thải hồng mãn thiên. Việc tụ lực đã tốn của Lý Dục hai hơi thở, tuy chưa đến giới hạn, nhưng hắn không dám trì hoãn thêm. Lập tức rút toàn bộ sức mạnh gió lửa, hội tụ trên ỷ thiên kiếm, sau đó chém thẳng xuống Lao Thái Giám. Trong khoảnh khắc, ỷ thiên kiếm quét ra 7 đạo kiếm mang, 7 đạo kiếm mang liền thành một hàng, mỗi đạo lại có 7 tầng kinh lực. Toàn bộ sức mạnh gió lửa đều ngưng tụ trong 49 đạo kiếm kình này, đánh thẳng vào Lao Thái Giám. Đòn này, kim quang hộ thể của Lao Thái Giám tuyệt đối không đỡ nổi. Lý Dục có sự tự tin này. Tuy nhiên, thời gian hắn tụ thế cũng cho Lao Thái Giám thời gian thở dốc, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của Hỏa Châu trong cơ thể mà tỉnh lại. Lão thái giám trợn mắt nhìn Lý Dục, ánh mắt vừa kinh vừa giận, thậm chí còn có một nỗi sợ hãi không thể che giấu. Nếu không có món bảo vật đó, hắn, một võ thánh, đã bị giết trong mấy mắt. Thằng nhóc xảo quyệt, cột bỏ võ kỹ khống chế liên hoàn thật đáng sợ, chuyên nhắm vào lĩnh vực tinh thần yếu nhất của hắn. Nếu không, hắn cũng không đến nỗi này. Tuy nhiên nguy hiểm cận kề, lão thái giám cũng không kịp nghĩ nhiều, điên cuồng rút sức mạnh của hỏa châu trong cơ thể, toàn thân chân khí vận chuyển hết tốc lực, vung ra một trường hung hãn với vẻ mặt dữ tợn. Liên hỏa thuần dương trưởng, chết đi con sâu nhỏ. Lúc này, lão thái giám đã không còn muốn mạng lưới tình báo trong tay Lý Dục nữa. Thoát chết trong gang tấc, lòng còn sợ hãi, hắn chỉ muốn nhanh chóng giết chết kẻ địch mang lại uy hiếp cho mình ngay trước mắt. Bởi vì điều khiến Lý Dục làm hắn kinh ngạc, không chỉ là tâm kế và khả năng nắm bắt thời cơ, mà còn là những loại võ kỹ uy lực kỳ lạ, quả thực còn giàu có hơn cả hắn, một người xuất thân từ hoàng cung đại nội. Một chút sơ sẩy, hắn thật sự có thể lật thuyền trong mương. Ví dụ như loại thuật công kích tinh thần có hiệu quả ngay cả với võ thánh, hắn cũng có. Vì vậy, lão thái giám tuy vội vàng ra tay đối phó, nhưng đã không hề giữ lại chút nào mà dùng hết toàn lực. Chân khí của hắn bị suy yếu, chưa thể lập tức thoát khỏi sự trói buộc của chúng sinh bình đẳng tu vi nội công chỉ ngang bằng với Lý Dục, vốn dĩ quyết không thể đỡ được một kiếm này của Lý Dục. Nhưng hắn có hỏa châu trong người. Sau khi rút sức mạnh của hỏa châu, tu vi nội công của lão thái giám không đổi, nhưng chân khí toàn thân lại trở nên vô cùng cuồng bạo và nóng rực. Sức mạnh hỏa linh mạnh mẽ bám vào lòng bàn tay, liệt hỏa thuần dương trưởng ánh lửa rực rỡ, uy lực tăng gấp 10 lần không chỉ. Một trường này đã có uy của võ thánh. Liệt hỏa thuần dương trưởng, đúng như tên gọi, một trường đánh ra, lửa cháy hùng hực, gần như có thể nung chảy bằng đá. Không đỡ nổi, sóng nhiệt nóng rực cập đến, khiến Lý Dục khó thở. Ngay cả khi đại nhật như lai thân của hắn sắp nhập môn, với độ mạnh của nhục thân hiện tại, cũng sẽ bị thiêu thành than. Chuông báo động trong lòng Lý Dục vang lên điên cuồng, nhưng hắn vẫn không hề dao động, kiên quyết xông lên. Bù, kiếm mang gió lửa và thần trưởng lửa va chạm vào nhau, sóng xung kích cuồng bạo quét sạch mười phương, Bạch Long Liên ở gần đó bị trọng thương, năng lượng của Tập Nguyên Châu lập tức giảm đi 8 phần. Cùng lúc đó, các cô gái mặt mày tái nhợt nhìn thấy, ngọn lửa nổ tung do hai bên đối đầu trực diện bung ra như đám mây hình ấm, bao trùm cả Lý Dục và Lao Thái Giám. Dục ca ca, phu quân, Lý đại ca. Các cô gái đồng loạt kinh hô, tim đập thình thịch, mọi người đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Trong ngọn lửa che khuất tầm nhìn, Lao Thái Giám đứng giữa biển lửa nhưng vẫn bình an vô sự. Có thể thấy rõ, tất cả ngọn lửa vừa chạm đến thân thể hắn liền bị hỏa châu bên trong cơ thể hấp thụ, khiến viên châu vốn ảm đạm không chút ánh sáng cũng dần có thêm một tia quang trạch. Mà một trường của hắn, sau khi phá vỡ thải hồng mãn thiên đánh bay bị thiên kiếm, vẫn đáp xuống ngực Lý Dục. Cảm nhận được lực đạo truyền đến từ lòng bàn tay, Lao Thái Giám biết ngũ tạng lục phủ của Lý Dục đều đã bị chấn nát. Nhìn Lý Dục trước mắt bị thiêu đến cháy đen, Lao Thái Giám nở một nụ cười đắc ý, phù du lay cây lớn. Mặc cho ngươi xảo quyệt như quỷ, cuối cùng vẫn là ta thắng. Lý Dục ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn thần thái phi dương không giấu được vẻ mệt mỏi, dây thanh quản bị hủy hoại khẽ giật, khàn khàn thốt ra ba chữ, Tiêu Giao Du. Trong nháy mắt, Lao Thái Giám lại một lần nữa tinh thần chấn động, cả linh hồn dường như bị kéo ra khỏi cơ thể, lôi vào một không gian xa lạ. Đó là một đại dương mênh mông vô tận, nước biển cuồn cuộn, một con cá lớn không biết dài mấy ngàn dặm đột nhiên rẽ sóng bay lên, ngay sau đó, rắc. Hình ảnh đột ngột dừng lại, Lao Thái Giám cũng dường như linh hồn đã trở về với thể xác. Nhưng ngay lúc hắn hồi phục ý thức, hắn cảm thấy cơ thể mình bị lưỡi dao sắc bén xé toạc. Từ đan điền khí hải đến bụng dưới, tim đều bị một kiếm tàn nhẫn mổ ra, ngay cả hỏa châu trong cơ thể hắn cũng bị khều ra ngoài. Lão thái giám kinh hãi trợn to mắt, ngươi. Lý Dục không hề yếu thế đối mặt với hắn, ánh mắt mở mịt mệt mỏi lộ ra một tia chế nhạo, người thắng là ta, chết đi lão cẩu. Chương 82, Hỏa Long Châu, thân phận Lao thái giám, cầu đặt mua. Chương 82, Hỏa Long Châu, thân phận Lao thái giám, cầu đặt mua. Lao thái giám cúi đầu, không thể tin được nhìn Lệ Ngân kiếm đã cắt tim mổ bụng hắn. Hắn không thể nào hiểu được, thanh kiếm này từ đâu chui ra? Ỷ Thiên kiếm đã bị hắn đánh bay, cả người Lý Dục gần như bị thiêu thành sắc khô, làm sao có thể giấu được một thanh kiếm dài như vậy? Hắn không cam lòng, không phẫn nộ, càng không thể hiểu nổi. Nhưng hắn biết, mình xong rồi. Khí hải bị cắt rách, tim bị nghiền nát, cho dù là võ thánh cũng phải chết, có lẽ chỉ có nhân tiên như trong thần thoại mới có khả năng giữ lại một mạng. Ta không nên đến. Lao thái giám lẩm bẩm, trong lòng hối hận không nói nên lời. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn căm ghét trí tuệ của mình. Nếu không phải hắn quá thông minh, làm sao có thể bắt được Lý Dục? Nếu không phải bắt được Lý Dục, hai bên làm sao có thể liều mạng? Nếu không phải trận liều mạng này, hắn làm sao có thể rơi vào kết cục như vậy? Cơ quan tính hết quá thông minh lại bị thông minh hại. An ủi duy nhất là, hắn và đối thủ đồng quy vô tận. Hắn đã không còn sống được bao nhiêu năm, còn đối phương lại đang ở độ tuổi thanh xuân. Một mạng đổi một mạng, có thể miễn cưỡng không lỗ. Lý Dục lúc này đã không còn nhận ra được, ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát, bị thương không hề nhẹ hơn hắn, Lao thái giám không nghĩ thằng nhóc này có thể sống sót. Tuy nhiên, kết quả đã định trước sẽ khiến hắn thất vọng. Nhân lúc Lao thái giám đang hối hận oán hận, Lý Dục cố nén cơn choáng váng và cơn đau toàn thân, thúc giục mã phù chú, bắt đầu chữa trị vết thương từ bên trong. Mã phù chú là thượng phẩm thánh khí, trừ khi có cường giả võ thánh đỉnh phong trở lên ra tay, nếu không mọi vết thương đều có thể chữa lành. Tuy nhiên Lao thái giám dù sao cũng là cao thủ thánh giai, mã phù chú cũng không thể chữa lành ngay lập tức như trước, mà cần thời gian. Đòn tấn công của đối thủ càng mạnh, thời gian cần thiết càng nhiều. May mà liệt hỏa thuần dương trưởng của Lao thái giám tuy mạnh, nhưng sau khi phá vỡ thải hồng mãn tiên và lớp phòng ngự lục thân của Lý Dục, uy lực còn lại cũng không quá kinh khủng. Vì vậy, lúc này tạng phủ và kinh mạch của hắn đã được phục hồi như cũ. Tiếp đó, Lý Dục thân hình lóe lên, đến sau lưng Lão Thái Giám, hai tay nắm chặt lấy vai hắn. Hút, lão thái giám tuy đan điền khí hải bị phá, nhưng chân khí của võ thánh hùng hậu biết bao, không phải lập tức biến mất hết, Lý Dục sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lưỡng Nghi Tiên Kinh còn bá đạo hơn Bắc Minh Thần Công rất nhiều, tốc độ hấp thụ chân khí cũng vượt xa nó, dưới sự cướp đoạt điên cuồng của Lý Dục bất chấp hậu quả kinh mạch căng trướng, chỉ một hơi thở, chút chân khí ít ỏi còn lại của lão thái giám đã bị hút đi một thành. Lão thái giám kinh hãi thất sắc. Sao có thể? Tại sao hắn vẫn có thể vận công? Kinh mạch của hắn không phải đều bị ta chấn nát rồi sao? Lão thái giám không hiểu, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ vô cùng hoang đường. Chẳng lẽ thằng nhóc này không chết được? Nghĩ đến đây, lão thái giám hoảng sợ. Ta một võ thánh còn đụng ngã, ngươi một đại tông sư dựa vào đâu mà còn sống? Vậy ta chẳng phải là công cốc sao? Như toan tính toán, cuối cùng lại là tay trắng, ngay cả việc kéo kẻ địch đồng quy vu tận cũng không làm được. Không. Lão thái giám gầm thét trong lòng. Tuy không biết tại sao Lý Dục vẫn không sao, nhưng lão thái giám cũng là người quyết đoán, hoàn toàn không ngây người ra suy nghĩ những vấn đề này như kẻ ngốc, mà phản ứng lại ngay lập tức. Hắn thả chết cũng không làm áo cưới cho kẻ địch. Đột nhiên, toàn thân lão thái giám sáng lên những đốm sáng vàng, như đom đóm bay lên, ngưng tụ trên đỉnh đầu thành một hư ảnh bản lòng vàng kim bao trùm lấy hắn. Hư ảnh sống động như thật, khí tức tăng lên đồng thời cũng ngày càng sinh động. Lý Dục ngạc nhiên, đây không phải là đại chiêu trong phim hoạt hình kiếp trước Trung Hoa tiểu tử nội lực hóa hình sao? Nhớ lúc xem phim, nội lực của tiểu long có thể ngoại phóng thành rồng, tiểu hổ là hổ, còn nội lực hóa hình của Phương Trượng đại sư là sư tử. Không đúng, đây là dấu hiệu của võ thánh thánh hồn, cũng là thủ đoạn liều mạng cuối cùng của võ thánh khi đốt cháy tinh khí thần, hắn muốn đồng quy vu tận với ta. Lý Dục mí mắt giật giật, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ từ hư ảnh bản lòng bằng kim, lập tức không dám tham lam, ngay cả lệ ngân kiếm cũng không kịp rút ra, trực tiếp lùi lại. Trước đó lao thái giám để ngăn Lý Dục chạy về Bạch Long Liễn, đã chặn trước xe, mà vừa rồi Lý Dục chạy ra sau lưng lao thái giám để hấp thụ chân khí, nên khoảng cách với Bạch Long Liễn rất gần. Lúc này vừa lùi, đã vào trong xe ngựa. Gần như cùng một lúc, mọi người trong xe ngựa đều nhìn thấy một con bản lòng vàng kim thần thái uy mãnh lao tới. Cái thế đó, dường như có thể đâm nát cả một ngọn núi. Các cô gái vốn đang vui mừng vì Lý Dục chiến thắng lại một lần nữa lo lắng thấp thỏm. Đòn phản công lúc lâm chung của võ thánh, ai dám coi thường? May mà lao thái giám bị thương quá nặng, nhục thân bị xé rách, khí hải bị đâm thủng, tinh thần còn chịu một đòn tiêu giao du của Lý Dục, có thể nói tinh khí thần đều đã rơi xuống đáy vực, đã là nọ mạnh hết đà. Lúc này cương ép thúc dục, tuy ngưng tụ được thánh hồn, nhưng thánh hồn cứ xông ra được nửa tấc, sức mạnh trên người lại giảm mạnh. Cuối cùng, bàn long thánh hồn vẫn đâm vào Bạch Long Liễn, sau đó hóa thành đom đóm tiêu tan. Lao thái giám ngây người đứng tại chỗ. Sau đó dưới làn gió nhẹ thổi qua trực tiếp biến thành cho bụi, chỉ còn lại lệ ngân kiếm ken một tiếng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, năng lượng của Tập Nguyên Châu trong Bạch Long Liễn không còn một dọn, trở nên mở mịt không ánh sáng. Lý Dục vào trong Bạch Long Liễn, cố nén cơn thôi thúc muốn ngất đi ngay tại chỗ, tiếp tục thúc dục mã phủ chú chữa trị vết thương bên ngoài, ngay cả thời gian nói một câu cũng không có, chỉ nhìn Hoàng Dung. Hoàng Dung lập tức hiểu ý, nàng không vây quanh Lý Dục như những người khác, mà xông ra khỏi xe ngựa, tìm lại lệ ngân kiếm và ý thiên kiếm, còn nhặt cả hỏa châu của lão thái giám, tiếp đó lấy ra Thận Lâu Châu, bao phủ Bạch Long Liễn rồi khởi động hết tốc lực. Rời khỏi nơi này. Nơi này tuy hẻo lánh, nhưng động tĩnh của trận chiến lần này thực sự không nhỏ, chắc chắn đã kinh động không ít người. Việc cấp bách, tự nhiên là đi trước. Nếu không lại có một võ thánh nữa đến, e rằng bọn hắn sẽ bị tóm gọn một mẻ. Vết thương của Lý Dục nhanh chóng hồi phục, thấy Hoàng Dung ứng phó đâu ra đó, cũng yên tâm phần nào. Cuối cùng, vết thương lành lại, Lý Dục không thể chịu đựng được nữa, ngã đầu ngủ thiếp đi. Mã phủ chú gần như có thể chữa lành mọi vết thương bao gồm cả phản vệ tinh thần, nhưng sự tiêu hao tinh khí thần lại không phải là thương tích hay bệnh tật, không thể bù đắp được, chỉ có thể dựa vào thời gian để từ từ điều dưỡng hồi phục. Vừa rồi Lý Dục triệu hồi lệ ngân kiếm từ không gian hệ thống, dựa vào ưu thế về tầng nhận thức, đột ngột phát động đòn chí mạng đã được mưu tính từ lâu. Mà để đảm bảo không có gì sai sót, hắn còn sử dụng võ kỹ tinh thần trong Lưỡng Nghi Tiên Kinh tiêu giao du, dùng ý cảnh của Bắc Minh đại quân để trấn trụ linh hồn của lao thái giám trong một khoảnh khắc. Hiện tại, ba loại thuật luyện thể, luyện khí và luyện thần đầy đủ của Lưỡng Nghi Tiên Kinh tuy được xếp vào phạm thiên nhưng thực chất lại là võ học thánh giai. Hơn nữa còn là võ học thánh giai mà võ thánh mới có thể nhập môn. Điều này hoàn toàn khác với Như Lai thần trưởng, Hỏa Vũ toàn phong kiếm pháp. Cho đến bây giờ, Lý Dục vẫn chưa tu luyện nhập môn ba đại võ học này. Đây cũng là lý do Lý Dục ban đầu không muốn dùng tiêu giao du. Phải biết rằng, một khi Lý Dục cưỡng ép thi triển, tinh thần của hắn sẽ hao tổn hết sạch, lúc đó nếu lao thái giám không chết, thì hắn chắc chắn sẽ chết. Bây giờ nghĩ lại, Lý Dục thật sự có chút may mắn. Bởi vì nếu vừa rồi dùng tiêu giao du ngay từ đầu, một kiếm kia của hắn phần lớn sẽ bị hỏa châu năng lượng dồi dào trong cơ thể lao thái giám chặn lại, hậu quả không thể lường được. May mà Lý Dục tính tình cẩn thận, chưa đến đường cùng, sẽ không đánh một trận xuống còn, nếu không hôm nay đã gục ngã. Lý Dục tuy đã chìm vào giấc ngủ, nhưng trong số các cô gái có Hoàng Dung, Mục Niệm Từ đều là người có chủ kiến, hoảng mà không loạn, vây quanh Lý Dục thu dọn. Sau khi Lý Dục và Lao Thái giám đối đầu, toàn thân bị lửa thiêu gần như không còn một miếng thịt lành, Nhạc Linh San thấy vậy, lo lắng không yên, trong lòng khó chịu không nói nên lời. Nhưng ngay sau đó, nàng đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Chỉ thấy bàn tay ngọc ngà của Hàn Cơ nhẹ nhàng xoa lên mặt Lý Dục, giống như bóc vỏ trứng, trà đi một lớp vụn da cháy đen, để lộ ra làn da non mịn màng bóng loáng bên dưới. Trắng như ngọc, mịn màng không tì vết. Sau đó là cổ, cánh tay, toàn thân đều phục hồi như cũ. Nhạc Linh San đứng bên cạnh xem đến ngây người, dường như đang chứng kiến một phép màu. Nếu không phải tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, có đánh chết nàng cũng không tin, Lý Dục một khắc trước còn như một xác chết cháy, trong nháy mắt đã hồi phục bình thường. Đây còn là người sao? Giây phút này, nàng mới cảm thấy thế giới ban đầu của mình nhỏ bé đến nhường nào, cũng thầm mừng vì mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nếu không đi theo Lý Dục, nàng làm sao có cơ hội chứng kiến chuyện thần kỳ như vậy? Đông nhiên, một cánh tay nhỏ bé nhẹ nhàng huých vào nàng, giọng nói dịu dàng khẽ vang lên, "Nhạc tỷ tỷ, ngươi lại xem say mê như vậy, cũng không biết xấu hổ." "Xấu hổ?" Nhạc Linh San hoàn hồn, cúi đầu ngạc nhiên nhìn Khúc Phi Yên, thấy nàng hai tay che mắt, nhưng kẽ tay lại lén mở ra, lập tức nhìn theo ánh mắt của nàng. Sau đó, "A." Nhạc Linh San khẽ kêu lên một tiếng, trái tim thiếu nữ đập loạn xạ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết trong phút chốc đỏ bừng, đội vàng quay người bỏ chạy. Chọn một ngày một đêm sau, Lý Dục mới tỉnh lại. Tuy đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nhưng cơ bản đã không sao, cơ thể lại càng sung sức. Các cô gái thay phiên nhau chăm sóc hắn, hiện tại ở bên cạnh Lý Dục là Hàn Cơ và Dương Bất Hối, thấy hắn tỉnh lại, lập tức reo hò. "Phu quân, ngươi tỉnh rồi. Các tỷ tỷ mau đến, đại ca tỉnh rồi." Lý Dục thấy vậy, trong lòng ấm áp mỉm cười, đang định nói gì đó, đột phát hiện tu vi của mình đã đột phá, tiến cấp đại tông sư trung kỳ. Lưỡng nghi chân khí ngay cả khi Lý Dục ngủ cũng tự động vận hành, tương đương với việc đi đứng nằm ngồi đều đang tu luyện. Vậy thì rõ ràng, lý do hắn có thể đột phá là vì chân khí cấp đoạt được trước đó đã được tự động luyện hóa. Nghĩ đến việc mình chỉ hút mấy hơi trên người lao thái giám đã đủ để thăng cấp, Lý Dục không khỏi một lần nữa cảm thán sự mạnh mẽ của võ thánh. Thánh cảnh giống như một cột mốc phân chia hai cấp độ sinh mệnh. Nếu không phải vậy, với chất lượng cao của lưỡng nghi chân khí, Lý Dục muốn cấp đoạt đủ tư liệu để thăng cấp, e rằng phải hút cạn một đại tông sư cấp bậc như Lưu Hỷ mới được. Lý Dục không có thời gian để cảm nhận sự thay đổi do tu vi tăng lên mang lại, vì các cô gái đã nghe tiếng mà đến. Trong phút chốc, muôn hoa đua hương khoe sắc, hương thơm ngát phòng. Tâm trạng Lý Dục lập tức tốt lên. Nếu không phải vì có Nhạc Linh San ở đây, tạm thời cần phải giữ hình tượng, hắn đã sớm không nhịn được thú tính sôi trào. "Lão thái giám chết tiệt, toàn gây phiền phức cho ta." Nghĩ đến việc lão thái giám trước đó chế nhạo hắn phong lưu háo sắc, có người phụ nữ thứ 5 thứ 6, còn muốn người thứ 7 thứ 8, Lý Dục liền xa sầm mặt. Tuy đây là sự thật, nhưng biết là một chuyện, nói ra lại là chuyện khác. Đây không phải là đang nhỏ thuốc mắt cho lão tử trước mặt Nhạc Linh San sao? "Ừm, phải tìm cơ hội an ủi Nhạc Linh San. Cô bé này không phải là người cố chấp, nói vài câu dễ nghe với nàng, dỗ dành nàng, rồi cùng nàng chơi những trò vui, sớm muộn gì cũng có thể trộm được trái tim nàng." Trong lòng nghĩ vậy, miệng thì an ủi các cô gái, đợi các nàng đều tin rằng mình đã bình an vô sự, Hoàng Dung cầm Lệ Ngân kiếm và Hỏa Châu đi tới, đưa hai vật cho Lý Dục. Lý Dục thu lại Lệ Ngân kiếm, cầm lấy viên Hỏa Châu, cảm nhận năng lượng hỏa linh tinh thuần chứa trong đó, hỏi: "Đây là viên châu trong cơ thể lao thái giám sao?" Hoàng Dung ngừ một tiếng, "Dung Nhi trước khi đi đã nhặt nó về." Lý Dục gật đầu, một tay cầm linh châu, ngẩn ngơ nhìn, như có điều suy nghĩ. Hoàng Dung quan sát sắc mặt, hỏi: "Dục ca ca có nhận ra thứ này không?" Đôi mắt trống rỗng của Lý Dục lại có thần, "Nếu ta đoán không sai, đây hẳn là Hỏa Long Châu." "Hỏa Long Châu?" Các cô gái đều kinh ngạc, trên đời này thật sự có rồng sao? "Có." Lý Dục đưa ra một câu trả lời khẳng định, "Hơn nữa, ta nghĩ ta biết thân phận của lão thái giám này rồi." "Ai?" "Hoàng tử từng có của Hoàng thất Đại Minh, thậm chí nếu truy cứu, hắn còn là tứ thế tổ của Minh Hoàng đương triều nữa." Chương 83, nhặt được một lâm thi âm chương 83, nhặt được một lâm thi âm hoàng tử từng có của Hoàng thất Đại Minh. "Tứ thế tổ của Minh Hoàng đương triều." Lý Dục nói ra lời kinh người, các cô gái nghe xong nhìn nhau. Ngay cả Hoàng Dung trời không sợ đất không sợ nghe vậy, trong lòng cũng giật thót. Nếu Lý Dục không nói dối trêu chọc các nàng, vậy chẳng phải là bọn hắn đã giết chết tổ tông của một vị hoàng đế sao? Đây là họa trời giáng mà, người ta làm sao có thể bỏ qua được chứ? Hoàng Dung đầu óc nhanh nhạy nhất thậm chí còn đang cân nhắc kéo Lý Dục bỏ trốn, đợi 10 năm 8 năm sau, vô địch rồi mới đặt chân đến đất Minh. Lý Dục cũng không để các nàng lo lắng sợ hãi, cười nói, "Các ngươi không cần lo lắng, thân phận của lão thái giám này là bí mật, thậm chí là hắn, chúng ta ngược lại sẽ càng an toàn hơn." "Ừm, có ý gì?" Các cô gái đều nghi hoặc nhìn lại. Chỉ có Hoàng Dung mắt đảo lia lịa, nhạy bén bắt được hai từ. "Là hoàng tử, chứ không phải hoàng đế. Là thái giám, chứ không phải nam nhân bình thường. Nếu ta đoán không sai, lão thái giám này tên là Sở Văn Tâm, vốn là con trai trưởng của hoàng đế Đại Minh đời thứ 2 Chu Doãn Văn, nhưng không may lúc nhỏ gặp phải cuộc phản loạn của hoàng đế Đại Minh đời thứ 3. Trong lúc nguy cấp, hắn được người sau này là Sơ Nhiệm Đông Sưởng Sưởng công cấp đi và nhận làm con nuôi, nên trong lúc không biết đã nhận giặc làm cha, cuối cùng thậm chí còn bị thiến một cách thảm thương. Mà viên Hỏa Long Châu trong cơ thể hắn là thần vật của trời đất, vốn là một cặp với Thủy Long Châu. Nghe nói hai viên châu chỉ cần có được một, liền có thể vạn độc bất xâm, hơn nữa còn có thể tăng thêm 100 năm công lực tinh thuần, bẩm sinh thân cận với thuộc tính của Long Châu, kiêm có các chức năng như tự động hộ thể. Còn có lời đồn, nếu Thủy Hỏa Song Châu có thể hợp nhất, thậm chí có thể trường sinh bất lão. Năm đó phản loạn, Chu Doãn Văn tự biết đã bại, không cam lòng để lại Thủy Hỏa Long Châu cho kẻ địch, bèn nhét hai viên Long Châu vào bụng hai người con trai trưởng và thứ mới một tuổi, tức là hắn và đệ đệ của hắn. Lý Dục bên này nói, các cô gái bên cạnh không ai không kinh ngạc. Con trai của Hoàng đế Đại Minh đời thứ 2, vậy không phải là cùng thế hệ với Hoàng đế Đại Minh đời thứ 4 sao? Đó là nhân vật của gần 100 năm trước. Mà trước đó nhìn dáng vẻ của Sở Văn Tâm, tuy tóc bạc trắng, nhưng trên mặt nào có một nếp nhăn. Nghe nói sau khi bước vào thánh cảnh, tuổi thọ tự nhiên của võ giả có thể tăng thêm từ 20 đến 50 năm. Sở Văn Tâm là nhân vật của 100 năm trước, không có gì bất ngờ, có thể sống đến bây giờ không có gì lạ, nhưng dung nhan không giả thì không bình thường. Chắc là hiệu quả của Hỏa Long Châu. Vậy thì Thủy Hỏa Long Châu hợp nhất có thể trường sinh bất lão, lời đồn này chưa chắc là không có cơ sở. Lùi một bước mà nói, cho dù không thể trường sinh, sống được 500-600 năm thậm chí ngàn năm, chắc cũng không thành vấn đề. Trường sinh bất lão. Nhạc Linh San cảm thấy nhận thức của mình lại một lần nữa bị làm mới. Nào là Long Châu, nào là Trường Sinh, chỉ nghe mà trái tim nhỏ bé của nàng đập thình thịch, vô cùng khao khát. Không có người phụ nữ nào muốn nhìn thấy dung nhan hoa mỹ của mình bị năm tháng tàn phá thành da gà tóc bạc, nàng Nhạc Linh San cũng không ngoại lệ, lập tức buột miệng hỏi, vậy viên Thủy Long Châu kia đâu? Lý Dục lắc đầu, không biết. Nếu Thủy Long Châu dễ tìm như vậy, nó hẳn đã sớm rơi vào tay Sở Vạn Tâm rồi. Có lẽ, lý do hắn muốn mạng lưới tình báo trong tay Dục ca ca, chính là muốn tìm Thủy Long Châu. Hoàng Dung đưa ra phỏng đoán. Không sai. Lý Dục tán thành điều này, nhưng ngoài ra, cũng có thể là hắn tự mình muốn làm hoàng đế, lúc này mới cần một mạng lưới tình báo để phục vụ hắn. Làm hoàng đế? Các cô gái nhìn nhau nghi hoặc, hắn đã thành thái giám rồi, còn muốn làm hoàng đế. Tuy hắn là hoàng tử, nhưng là hoàng tử của trăm năm trước, đã lỗi thời rồi. Đặt ở hiện tại, có lẽ có thể khiến Minh Hoàng đương kim cung kính đối đại với hắn, nhưng muốn ngồi lên ngai vàng, e rằng quá hoang đường. Lý Dục suy nghĩ một chút, nói, có lẽ hắn chỉ muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về mình. Lý Dục không khỏi lục lọi trong ký ức mơ hồ. Là nam phụ, cũng là phản diện lớn nhất trong bộ phim truyền hình Đại Túy Hiệp Sự Hắc Hóa của Sở Vạn Tâm bắt nguồn từ những bất hạnh của bản thân. Mà trong phim lý do hắn muốn làm hoàng đế chính là muốn lấy lại những thứ đáng lẽ thuộc về mình với tư cách là đại hoàng tử. Tuy nhiên ở cuối phim, trong trận chiến cuối cùng với đệ đệ là nhân vật chính, Sở Vạn Tâm đã thất bại, Hỏa Long Châu bị lấy ra, người bị đánh rơi xuống sông, đáng lẽ đã chết rồi. Mà Sở Vạn Tâm của thế giới này lại sống đến bây giờ, chẳng lẽ là hắn rơi xuống nước đại nạn không chết, lại nhặt về được một mạng. Nhưng tại sao hắn vẫn còn Hỏa Long Châu? Lý Dục không hiểu, có lẽ là tình tiết thực tế của thế giới này đã thay đổi, hơn nữa những điều này cũng không quan trọng, không cần phải tốn công suy nghĩ. Hoàng Dung chợt hiểu ra, thảo nào Dục ca ca nói nếu lão thái giám này là Sở Vạn Tâm, chúng ta ngược lại sẽ càng an toàn hơn, hóa ra lão thái giám này có lòng bất trung, vậy hắn đến tấn công chúng ta phần lớn cũng là tiến hành bí mật. Lý Dục khẽ gật đầu, nhưng vẫn nói, dù vậy, chúng ta cũng phải cẩn thận hơn, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Lần này có thể nghịch chém Sở Vạn Tâm, không thể nghi ngờ là có yếu tố may mắn. Nếu triều đình lại cử võ thánh đến đối phó hắn, Lý Dục cũng không dám đảm bảo mình có thể thắng được. Mà thắng bại thường quyết định sinh tử. Tương tự, có bài học lần này, Hoàng Dung cũng biết không thể khinh địch, thiên hạ rộng lớn, luôn không thiếu người thông minh. Lập tức nói, "Dục ca ca, năng lượng của Tập Nguyên Châu đã tiêu hao hết, phải tìm thời gian bổ sung. Lần này đối mặt với cuộc tấn công của võ thánh, khả năng phòng ngự siêu cường của Bạch Long Liên đã phát huy tác dụng rất lớn. Nếu không phải nó chặn được đòn tấn công của võ thánh, còn lừa được lao thái giám, Lý Dục chắc chắn sẽ bị bó tay bó chân. Thậm chí các cô gái cũng sẽ trở thành tù binh, bị dùng để uy hiếp Lý Dục. Với sự gian trá xảo quyệt của Sở Vạn Tâm, hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy." Lý Dục nghe vậy cũng thấy đúng, suy nghĩ xem trên đường đến Đại Tuyết Sơn, liệu có bang phái nào làm điều ác không, để bắt bọn hắn về tận dụng phế vật. Hơn nữa, chuyện lớn như đấu kiếm ở Đại Tuyết Sơn, chắc chắn sẽ thu hút không ít võ giả đến xem náo nhiệt, bọn hắn trên đường cũng nhất định sẽ gặp, không lo không có lương thực để dùng. Đương nhiên, Lý Dục nhìn viên Hỏa Long Châu trong tay, tiếc nuối nói, Sở Vạn Tâm có thể đột phá võ thánh, có lẽ là do hợp nhất với Hỏa Long Châu. Viên Hỏa Long Châu này được nuôi dưỡng trong cơ thể hắn mấy chục năm, nay vừa lấy ra, lại bị hủy hoại, biến thành một cái bình chứa năng lượng hỏa linh đơn thuần, thật đáng tiếc. Hỏa Long Châu hiện tại đã không còn thần tính ban đầu, cho dù Lý Dục bây giờ có Thủy Long Châu trong tay, hai thứ hợp nhất cũng không thể trường sinh bất lão. Tuy nhiên lùi một bước mà nói, cho dù Hỏa Long Châu vẫn còn thần tính, Lý Dục cũng sẽ không nuốt nó. Dù sao đây cũng là thứ đã ở trong bụng Sở Vạn Tâm nhiều năm như vậy, mình lại nuốt vào thì quá ghê tởm. Tuy nhiên, nó cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Lý Dục ý niệm vừa động, kết cấu bên trong xe ngựa thay đổi, Tập Nguyên Châu trực tiếp vươn ra trước mặt. Lý Dục gọi hai chiếc búa, gắp Hỏa Long Châu, dán nó lên Tập Nguyên Châu. Không ngoài dự đoán, chút năng lượng hỏa linh mà Hỏa Long Châu vừa tự động hấp thụ từ năng lượng trôi nổi trong trời đất lập tức bị Tập Nguyên Châu nuốt chửng. Rất nhanh, Hỏa Long Châu lại trở nên mờ mịt. Lý Dục cảm nhận sự thay đổi năng lượng của cả hai, nói: "Viên Hỏa Long Châu này khi ở trong cơ thể Sở Vạn Tâm, năng lượng còn lại hẳn là không nhiều, nay mất đi các thần tính khác, biến thành một bình chứa năng lượng hỏa linh đơn thuần, dung lượng ngược lại tăng gọn. Với tốc độ hấp thụ tự động của nó trong môi trường bình thường, muốn lấp đầy, e rằng phải mất nửa tháng, nếu đặt nó lên lửa nướng, thậm chí là ném vào dung nham, tốc độ nạp năng lượng hẳn sẽ tăng nhanh đáng kể. Mà mỗi lần năng lượng đầy truyền vào Tập Nguyên Châu, hẳn có thể chặn được 5 đòn tấn công toàn lực của võ thánh cấp bậc như Sở Vạn Tâm, đương nhiên không bao gồm việc sử dụng thánh hồn và một số thủ đoạn đặc biệt." Lý Dục từ từ đưa ra phán đoán. Thiết Tâm Lan vỗ tay cười nói, "Tốt quá rồi. Như vậy, nguồn năng lượng của Tập Nguyên Châu lại có thêm một nguồn nữa. Sau này chúng ta chỉ cần tìm một nơi có hỏa linh nồng đậm, là có thể một lần cho Tập Nguyên Châu ăn no. Đi khắp nơi cướp đoạt nội lực, không chỉ phiền phức mà còn không an toàn. Những chuyện tương tự làm nhiều, khó tránh có ngày bị bại lộ." Các cô gái nghe vậy đều tán thành. Tuy đến lúc bại lộ, bọn hắn chưa chắc đã sợ, nhưng thêm một chuyện không bằng mất một chuyện, ai mà không muốn được thành hơi. Lý Dục gật đầu, trong lòng tính toán, cần lựa ư, quá đơn giản. Tiếp theo, mấy người lại trò chuyện một lúc, Hoàng Dung liền gọi ăn cơm. Trong bữa ăn, Hoàng Dung tò mò, còn hỏi về Thanh Long hội mà Lý Dục trước đó dùng để lừa Sở Vạn Tâm. Về điều này, Lý Dục cũng chỉ có thể nói đại khái, bởi vì ở thế giới này, Thanh Long hội còn mạnh hơn nhiều so với thiết lập trong tiểu thuyết gốc. Nếu là nguyên tắc, lão đại của Thanh Long hội Đại Long thủ, không phải Bạch Ngọc Kinh thì cũng là Công Tử Vũ, cùng lắm cũng chỉ là võ thánh sơ kỳ. Nhưng Lý Dục biết, thế giới tổng võ này còn dung hợp cả bộ phim truyền hình Khổng Tức Linh. Trong bộ phim truyền thể Khổng Tức Linh này, không chỉ có thần kiếm có thể hiểu tiếng người, mà còn có vũ tộc biết vu thuật và thi pháp. Mà vị lệnh chủ thần bí của Thanh Long hội lại càng thủ đoạn thông thiên, thậm chí còn bắt giữ và giam cầm hai siêu cường giả thi triển huyễn hình thuật biến thành rồng để nô dịch và sai khiến. Điều này đáng sợ đến mức nào? Lý Dục có lý do để nghi ngờ, Thanh Long hội của thế giới này, người nắm quyền thực sự sau lưng không phải là Đại Long thủ, mà là vị Thanh Long lệnh chủ sâu không lường được kia. Thuật suy diễn của Lý Dục đối với bọn hắn vô hiệu, nên cũng không thể dò ra được thực lực của Thanh Long hội. Nhưng có một điều chắc chắn, hiện tại hắn vẫn không muốn vô cớ đi trêu chọc đối phương. Hai ngày hành trình tiếp theo, cả nhóm trải qua những ngày diệt phỉ, ngắm cảnh, thưởng thức đặc sản địa phương, trong thời gian đó Lý Dục còn tìm một lò rèn kiếm để Hỏa Long Châu hấp thụ địa hỏa mấy lần. Ngày 14 tháng 8, buổi trưa, Lý Dục và các cô gái ngồi trong xe ngựa, qua những bức tường trở nên trong suốt để ngắm cảnh bên đường. Đột nhiên, xe ngựa dừng lại, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về gốc một cây đại thụ bên đường. Nơi đó có một người đang nằm, một người phụ nữ, thân hình thon thả, đường cong uyển chuyển, chỉ nhìn từ xa đã cho người ta một cảm giác yếu đuối mỏng manh. Giây tiếp theo, các cô gái đồng loạt quay đầu nhìn Lý Dục, ánh mắt đầy ẩn ý Lý Dục ngơ ngác. "Không phải, các ngươi có hiểu lầm gì về ta không? Nhìn ta như vậy làm gì? Ta Lý Dục là một nam nhi đại trượng phu, sao có thể thôi được rồi không giả vờ nữa, các ngươi xem người thật chuẩn." Lý Dục thầm lẩm bẩm một câu, cơ thể rất thành thật nhảy xuống khỏi Bạch Long Liễn, đi lên phía trước, xác định người phụ nữ đó đã ngất đi, Lý Dục nhẹ nhàng lật người nàng đang nằm sấp lại. Khi người phụ nữ quay mặt lại, một khuôn mặt tuyệt mỹ cực kỳ dễ khơi dậy lòng bảo vệ của đàn ông hiện ra trước mắt, khiến Lý Dục nín thở, tim đập mạnh một cái. Đây không phải là Lâm Thi Âm sao? Chương 84, thần thông không địch lại thiên mệnh, cái chết của cha con họ Long. Chương 84, thần thông không địch lại thiên mệnh, cái chết của cha con họ Long. Hiện ra trước mắt là một gương mặt ngọc ngà như hoa lê không trang điểm, khuôn mặt trái xoan mang vài phần bệnh tật, tái nhợt không chút huyết sắc. Mái tóc xanh rối bời dính trên làn da như tuyết như mỡ đông, đen trắng tương phản, càng thêm ba phần xinh đẹp. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, dường như đang chịu đựng một nỗi đau tột cùng trong cơn mê, khiến nàng đau đớn không muốn sống. Nỗi sầu muộn tụ lại giữa đôi mày, càng khiến người ta đau lòng, thương tiếc, người thấy chỉ muốn dốc hết tất cả để bớt phẳng nỗi buồn cho mỹ nhân, mang lại nụ cười. Cánh mũi phập phồng, hơi thở yếu ớt, hỗn loạn và nhẹ nhàng, dường như có thể tắt lịm bất cứ lúc nào, hương tan ngọc nát, từ đây nhân gian lại mất đi một sắc màu. Thật là một mỹ nhân. Nhìn khuôn mặt ngọc ngà tinh xảo không thua kém bất kỳ người phụ nữ nào của hắn, Lý Dục không khỏi nhìn thêm vài lần. Bế thân hình mềm mại của Lâm Thi Âm lên, phát hiện nàng nhẹ bẫng, gần như không khác gì Hoàng Dung nhỏ nhắn xinh xắn. Phải biết rằng, Lâm Thi Âm thân hình cao giáo, ít nhất cũng cao hơn Hoàng Dung nửa cái đầu, những chỗ đầy đặn cũng có phần hơn, nhưng lại nhẹ bằng nàng, điều này cực kỳ không bình thường. Lưỡng nghi chân khí dò vào cơ thể Lâm Thi Âm, quả thực có một số ám thương, nhưng không nghiêm trọng, càng không thể tổn thương đến căn bản. Nói cách khác, Lâm Thi Âm bệnh ở trong tâm, chứ không phải ở thân. Chương 85, Lâm Thi Âm trước mắt, ai còn nói đến bệnh sạch sẽ tinh thần. Chương 85, Lâm Thi Âm trước mắt, ai còn nói đến bệnh sạch sẽ tinh thần. Nhìn sát mặt tiểu tụy của Lâm Thi Âm, Lý Dục chợt nhớ tới chuyện dạo trước dùng biến địa khai hoa liên vạch trần tên tiểu nhân hiểm độc Long Khiếu Vân và dâm phụ lòng lang dạ sói Lâm Thiên Nhi, hiển nhiên cảnh ngộ của nàng có liên quan đến việc này. Lý Tầm Hoan đi đâu rồi? Lý Dục không khỏi thắc mắc. Hắn vạch trần Long Khiếu Vân và Lâm Thiên Nhi, tuy là nhất thời hứng lên nhưng cũng tương đương với việc gián tiếp giúp Lý Tầm Hoan một tay. Nếu không, cứ theo tình tiết gốc mà phát triển thì hắn sẽ bị bọn người Long Khiếu Vân đùa giỡn xoay như trong chóng. Mà bây giờ, sự việc đã xảy ra gần một tháng, chính mình lại nhặt được Lâm Thi Âm bên đường. Chẳng phải điều này có nghĩa là Lý Tầm Hoan không những không giải quyết được mọi chuyện, kết thúc ân oán ngày xưa, mà ngược lại còn bỏ lỡ cơ hội cứu rỗi duy nhất, lại làm mất người em họ mà mình đã nhung nhớ hơn 10 năm sau. Có lẽ là bị cực thái lai, Lâm Thi Âm đang ở giai đoạn cùng cực nhất của cuộc đời, trong trạng thái không phòng bị, lại gặp được Lý Dục. Nếu người nhặt được nàng là một kẻ biến thái tàn nhẫn nào đó, bắt cóc rồi giam cầm, ngày đêm mua vui, thì sẽ bi thảm đến mức nào? Nữ nhân này đã đủ đáng thương rồi, nếu thật sự rơi vào hoàn cảnh đó, quả thực là một bi kịch lớn trên thế gian. Đến lúc đó, phần nhân quả này nên tính lên đầu ai? Lý Tầm Hoan. Gã nam tử thiếu trách nhiệm này cuối cùng vẫn không bảo vệ được nàng. Hay là chính Lý Dục? Dù sao tất cả những chuyện này đều do hắn vạch trần sự thật sớm hơn gây ra. Vừa nghĩ đến việc mình suýt chút nữa đã có lòng tốt làm chuyện xấu, trong lòng Lý Dục lại bực bội. Lý Tầm Hoan, thật quá khiến người ta thất vọng. Tuy nhiên, nói thì nói vậy, chính Lý Dục cũng không phát hiện ra, đối với kết quả không chọn vậy này, sâu trong nội tâm hắn lại nảy sinh một tia vui mừng khôn xiết. Nhớ lại lúc đầu, lý do Lý Dục vạch trần bộ mặt tiểu nhân của Long Thiếu Vân, một là ngứa mắt, hai là nể mặt Lý Tầm Hoan, ba là Lâm Thi Âm đã sớm gả làm vợ người, hắn không có hứng thú. Nhưng bây giờ, sau khi gặp được bản thân Lâm Thi Âm, nhìn thấy dung mạo và khí chất của nàng ở cự ly gần, dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi. Nhưng lúc này Lý Dục vẫn chưa nhận ra những điều đó. Hắn ôm Lâm Thi Âm đi về phía Bạch Long Liễn, một mặt dùng mã phủ chú chữa trị nội thương cho nàng, một mặt vận chuyển thuật thôi diễn. Một lúc sau, Lý Dục đã hiểu rõ ngọn ngành, nhưng không hề tức giận. Ánh mắt hắn lập loè bất định, hai cánh tay ôm Lâm Thi Âm bất giác siết chặt hơn, động tác càng thêm dịu dàng cẩn thận. Dường như thứ trong vòng tay hắn không phải là một người, mà là một món đồ sứ dễ vỡ, không chịu nổi bất kỳ va chạm nào, một khi không giữ cẩn thận, chắc chắn sẽ vỡ tan cảnh. Mang theo tâm trạng phức tạp, Lý Dục trở lại Bạch Long Liễn. Lúc này nội thương trên người Lâm Thi Âm đã được chữa khỏi hoàn toàn, nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lý Dục bế nàng vào trong xe, một đám oanh oanh yến yến đều vây lại. "Dục ca ca, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi nghỉ đi, để ta bế." "Người này là ai vậy?" "A, mặt nàng trắng quá, có phải bị bệnh không? Nữ nhân này đẹp quá, đẹp như dung nhi muội muội vậy. Thật giống như tiên nữ hạ phàm." "Hít, Tâm Lan muội muội, ngươi lại đang góp phần vào cái gì mà nóng lên toàn cầu mà phu quân nói rồi đấy. Các nàng mỗi người một câu, khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo của Lâm Thi Âm, tất cả đều như bỡ ngỡ, ai nấy đều kinh ngạc, trong đầu bất giác hiện lên bốn chữ, như thơ như họa. Trong số 9 nàng ở đây, ngoại trừ Khúc Phi Yên còn nhỏ tuổi, là một tiểu lõ lì chưa phát triển hết, những người còn lại đều là đại tiểu mỹ nhân vạn người có một, hiếm khi nào không tự tin vào dung mạo của mình. Nhưng vào lúc này, không ít người đều âm thầm tự thấy mình không bằng. Lý Dục nhìn thấy phản ứng của các nàng, nhưng không nói gì. Vẻ đẹp của Lâm Thi Âm là không thể nghi ngờ, nếu không cũng sẽ không khiến một người đã quen với hoa thơm cỏ lạ như hắn cũng có cảm giác nghẹt thở khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên. Nói một cách không trái lòng, trong số 9 nữ nhân bên cạnh hắn, không thiếu người có thể sánh ngang với Lâm Thi Âm, nhưng nếu nói có người chắc chắn hơn nàng một bậc thì không có mơ ai. Nàng gần như có thể thỏa mãn gu thẩm mỹ của tất cả mọi người. Được rồi, ta đưa nàng đi nghỉ trước, lát nữa nói sau. Lý Dục khó khăn lắm mới tìm được cơ hội chen vào, các nàng lúc này mới hoàn hồn trước vẻ đẹp tuyệt trần của Lâm Thi Âm, nhường ra một lối đi. Lý Dục tuy ham mê mỹ sắc, nhưng chuyện thừa nước đục thả câu thì lại chẳng thèm làm, cũng không nhân cơ hội động tay động chân chiếm tiện nghi, mà đàng hoàng đặt Lâm Thi Âm lên giường nghỉ ngơi, ngoài ra không làm gì khác. Đóng cửa lại, hắn đi ra phòng khách. Nhìn các nàng đều biến thành những đứa trẻ tò mò, Lý Dục cũng không nói nhiều, trực tiếp triệu hồi quá khứ kính mặt gương lóe lên những hình ảnh biến ảo. Quá khứ kính phát lại các sự kiện trong quá khứ một cách ngẫu nhiên, nhưng Lý Dục với tư cách là chủ nhân của nó, không phải là không thể chỉ định, chỉ cần tiêu tốn khí vận điểm mà thôi. Mà lượng khí vận điểm tiêu tốn nhiều hay ít, có liên quan mật thiết đến các yếu tố như tính bí mật của sự kiện, thời gian đã qua, nhân vật liên quan. Chuyện xảy ra với Lâm Thi Âm không phải là bí mật gì lớn, người biết chuyện không ít, hơn nữa vừa mới xảy ra không lâu, nhân vật liên quan đều là đám giang hồ cỏ rác, đa số thân phận bình thường, chỉ cần tiêu tốn 3000 khí vận điểm là được. Không nhiều, Lý Dục hiện tại hoàn toàn có thể chi trả, không hề thấy sót. Cuối cùng, những hình ảnh biến ảo trên quá khứ kính cũng dừng lại. Một tấm biển lớn sang trọng treo cao, trên đó viết hai chữ: Hương Vân Trang. Ngay hôm đó, trang viên vốn luôn đông khách, náo nhiệt phi thường đống trở nên hỗn loạn như một nồi cháo. Lâm Tiên Nhi sống ở Lãnh Hương tiểu trúc sau khi chuyện Mai Hoa Đạo bị bại lộ, vì sợ bị Lục Phiến môn truy bắt, đã quấn hết vàng bạc châu báu, trốn khỏi Hương Vân Trang dưới sự bảo vệ của mấy gã nhân tình. Mà đám nha hoàn tiểu nhị trong Hương Vân Trang, sau khi biết chuyện xấu mà chủ nhân mình đã làm, sợ bị liên lụy, cũng bỏ chạy tán loạn. Trang viên rộng lớn, rất nhanh đã trở nên vắng vẻ. Màn hình chuyển cảnh, một người đàn ông trung niên tướng mạo đường đường, cảm có một chòm râu ngắn hiện ra. Tuy đã cởi bỏ bộ cẩm y hoa phục thường ngày, thay bằng một bộ quần áo của dân thường, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ quý khí toát ra từ trong xương cốt. Đó chính là chủ nhân của Hương Vân Trang, Long Thiếu Vân. Chỉ thấy Long Thiếu Vân đem tất cả tài vật đóng thành từng hòm, rồi chuyển hết đến đại sảnh, sau đó lấy cơ chia của cải để giải tán, tập hợp các môn khách trong trang viên lại. Khi mọi người đã đến đông đủ, Long Thiếu Vân dùng rượu độc, khói độc, cơ quan ám khí đồng loạt tấn công, những môn khách thường ngày cùng hắn làm chuyện xấu đều trúng chiêu. Cha con Tần Hiếu Nghi, Triệu Chính Nghĩa, Điền Thất, Ba Anh, Công Tôn Ma Vân không cần phải nói, Tâm Y, Thiết Địch Tiên Sinh tuy võ công cao hơn, cẩn thận hơn, nhưng dưới sự tính toán của cơ quan mà Long Khiếu Vân đã bỏ ra rất nhiều tiền để bí mật bố trí trong đại sảnh từ nhiều năm trước, cũng khó lòng thoát nạn. Thực lực của những môn khách này không đồng đều, nhưng không thiếu người mạnh hơn Long Khiếu Vân, bị âm mưu tính kế, làm sao có thể cam tâm? Tất cả đều lớn tiếng chửi rủa. Long Khiếu Vân lại chẳng hề để tâm. Sống chung nhiều năm, hắn hiểu rõ bản tính của những người này, e rằng đã sớm mưu đồ chiếm đoạt gia sản của hắn, thậm chí cả Lâm Thi Âm. Lý do chưa ra tay, phần lớn là vì ý kiến chưa thống nhất. Hắn chỉ là ra tay trước mà thôi. Sau khi giết chết tất cả những người này, Long Khiếu Vân ôm Lâm Thi Âm đang hôn mê vào chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, sau đó gọi một cậu bé trai trai đến. Cậu bé có tướng mạo thanh tú, chỉ là sắc mặt tái nhợt lạ thường, tuổi còn nhỏ mà thân hình đã có chút còng lưng, hoàn toàn không có vẻ hoạt bát của một thiếu niên. Một đôi mắt linh hoạt đảo quanh, thỉnh thoảng lóe lên tia sáng rảo hoạt và độc ác, khiến người ta nhìn thấy rất khó chịu. Trong cái vỏ bọc nhỏ bé đó, dường như ẩn giấu một con ác quỷ hùng tàn xấu xí. Các nàng chưa từng thấy một đứa trẻ như vậy, không khỏi nhíu mày, sau đó bất giác nhìn về phía Khúc Phi Yên chạc tuổi hắn. Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, Khúc Phi Yên lập tức ngơ ngác, chớp chớp mắt, đáp lại bằng một vẻ mặt vô tội. Các nàng không khỏi mỉm cười. Các nàng phải thừa nhận rằng, sự khác biệt giữa người với người, đôi khi còn lớn hơn cả giữa người với chó. Mà cậu bé trai trai này, chính là con trai của Long Khiếu Vân và Lâm Thi Âm, Long Tiểu Vân. Nhìn thấy Lâm Thi Âm hôn mê trong xe, Long Tiểu Vân bèn hỏi nguyên do. Xin hoa tươi Long Khiếu Vân kéo Long Tiểu Vân lên xe ngựa, roi ngựa vung lên, giải thích một hồi. Thì ra Lâm Thi Âm hận thấu xương Long Khiếu Vân, không muốn đi cùng hắn, Long Khiếu Vân vội vàng bỏ trốn, bất đắc dĩ, đành phải đánh mất nàng. Long Tiểu Vân ồ một tiếng, rồi không nói gì nữa. Đối với chuyện cha mình tính kế Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm, hắn hoàn toàn không để trong lòng, cũng không cảm thấy Long Khiếu Vân có gì sai. Ai bảo Lý Tầm Hoan ngu ngốc như vậy chứ? Không chỉ vậy, sau khi đoán được Long Khiếu Vân lo lắng Lý Tầm Hoan sẽ đến tìm thủ, Long Tiểu Vân còn giúp hắn bày mưu tính kế. Chạy trốn và lẩn trốn không giải quyết được vấn đề, chi bằng tương kế tự kế, đặt bẫy giết chết Lý Tầm Hoan, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hơn nữa, Lý Tầm Hoan chết rồi, Lâm Thi Âm cũng sẽ dứt bỏ suy nghĩ, sẽ có một ngày hồi tâm chuyển ý, Long Khiếu Vân vui vẻ chấp nhận. Sau đó gần một tháng, cha con Long Khiếu Vân liên tục thay đổi dung mạo để lẩn trốn. Tuy nhiều lần bị mật thám của Lục Phiến môn phát hiện, nhưng vì võ công không tầm thường, lại thủ đoạn hiểm độc, nên lần nào cũng thoát khỏi sự truy bắt, còn giết ngược lại không ít bổ khoái của Lục Phiến môn. Cao thủ của Lục Phiến môn chưa đến, đang lúc không biết làm thế nào, bó tay chịu trói, thì tình cờ phát hiện Lý Tầm Hoan từ biên ải trở về, vội vàng lên liên lạc. Lục Phiến Môn cần võ lực của Lý Tầm Hoan, Lý Tầm Hoan cần tình báo của Lục Phiến Môn, đôi bên ăn nhịp với nhau. Vài ngày sau, Lý Tầm Hoan dẫn theo A Phi đã bình phục vết thương, cuối cùng cũng đuổi kịp Long Kiếu Vân. Đối mặt với sự chất vấn của Lý Tầm Hoan, Long Kiếu Vân nước mắt lưng tròng, bắt đầu dở bài tình cảm và lấy thân phận chồng của Lâm Thi Âm để gây áp lực cho Lý Tầm Hoan. Long Tiểu Vân thì ở bên cạnh phụ họa, tuyên bố nếu Long Kiếu Vân chết, hắn cũng sẽ tự sát, đến lúc đó xem Lý Tầm Hoan ăn nói với Lâm Thi Âm thế nào. Lý Tầm Hoan vốn tính do dự thiếu quyết đoán, bị hai cha con bọn hắn dùng lời lẽ ép buộc, lập tức không quyết định được, tay cầm phi đao cũng run lên. Nếu không có A Phi ở bên cạnh khuyên can, e rằng hắn đã quay người bỏ đi, âm thầm nuốt lấy quả đắng này rồi. Long Kiều Vân thấy Lý Tầm Hoan tâm thần bất định, do dự không quyết, đột nhiên đẩy Lâm Thi Âm đã bị điểm huyệt không thể động đậy qua. Lý Tầm Hoan bất giác đưa tay ra đỡ, lại phát hiện mình đã trúng độc. Hơn nữa còn là một loại kỳ độc, kim ba tuần hoa chi độc. Thì ra, Long Kiều Vân có quan hệ tốt với chi phủ Kinh Châu là Lăng Thái Tư, đã từng bỏ ra một cái giá lớn để mua loại độc này từ hắn, và bôi lên ngai áo của Lâm Thi Âm, từ đó tính kế Lý Tầm Hoan. Trước đó điểm huyệt Lâm Thi Âm chính là sợ nàng tự mình chạm phải, buồn mạn. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, khi Lâm Thi Âm bị đẩy ra, Lý Tầm Hoan không hề suy nghĩ đã đưa tay ra đỡ. Long Kiều Vân mừng rỡ như điên, tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên, Lý Tầm Hoan không hổ là thiên mệnh chi tử, trong thế giới tổng võ này có những kỳ ngộ mà trong nguyên tắc không có. Hắn đã từng tình cờ nhận được một viên đan dược có thể giải vận động, đội vàng muốn vào, lại bị tính kế một lần nữa, Lý Tầm Hoan vô cùng tức giận, một phi đao kết liễu mạng sống của Long Kiều Vân. Long Tiểu Vân tự nhiên không thể làm theo lời hứa tự sát, cố ý ra vẻ trẻ con, định tiếp cận Lý Tầm Hoan đang tinh thần hoảng hốt để ra tay an toán, lại bị A Phi ở bên cạnh một kiếm đâm chết. Lâm Thi Âm tuy bị điểm huyệt không thể động đậy, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Cái chết của Long Kiều Vân nàng không quan tâm, nhưng Long Tiểu Vân bị giết, lại khiến nàng ngất đi tại chỗ. Lý Tầm Hoan đau lòng khôn xiết, nhưng hắn biết A Phi là vì tốt cho mình, làm sao có thể nói ra lời trách tội. Sau khi Lâm Thi Âm tỉnh lại, đã chất vấn Lý Tầm Hoan về chuyện năm xưa. Nàng mang theo hy vọng vạn nhất, muốn xác thực xem tin đồn bên ngoài là thật hay giả. Lý Tầm Hoan không muốn lừa dối nàng, đã thừa nhận thành thật. Biết được năm đó mình bị người anh họ yêu quý nhất giống như một món hàng nhường đi, để thành toàn cho tình nghĩa huynh đệ của hắn, Lâm Thi Âm hoàn toàn sụp đổ. Cộng thêm cái chết của Long Tiểu Vân, Lâm Thi Âm từ yêu sinh hận, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Lý Tầm Hoan. Lâm Thi Âm một mình rời đi, Lý Tầm Hoan cùng A Phi từ đằng xa theo sau bảo vệ, nhưng không dám đến gần. Vừa là vì hổ thẹn, vừa là muốn trốn tránh, nên do dự không quyết. Cuối cùng, tâm phiền ý loạn, Lý Tầm Hoan chỉ muốn mượn rượu giải sầu. Trên đường đi mua rượu, tình cờ gặp phải đám người Lâm Tiên Nhi. Hai bên chỉ vì một ánh mắt không vừa ý, đã lao vào đánh nhau. A Phi đang ở xa quan sát Lâm Thi Âm nghe thấy tiếng đánh nhau, liền đến xem xét, phát hiện Lý Tầm Hoan đang lâm vào trận chiến ác liệt, không chút do dự rút kiếm hỗ trợ, đâu còn tâm trí nào để ý đến Lâm Thi Âm nữa. Mà Lâm Thi Âm lại tình cờ rời đi vào lúc đó, cuối cùng vì thân tâm kiệt quệ, ngất xỉu bên đường, được Lý Dục nhận được. Hình ảnh hiển thị trên quá khứ kính lấy Lâm Thi Âm làm tuyến chính, phát đến đây là kết thúc. Thật đáng tiếc, thật hiểm độc, mạng thật lớn. Lý Dục xem xong, tuy đã biết kết quả qua thuật thôi diễn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thốt lên ba câu cảm thán. Đáng tiếc là những môn khách bị Long Khiếu Vân ám toán chết. Không phải là thương xót cho sự bất hạnh của bọn hắn, mà là cảm thấy cách chết như vậy quá dễ dàng cho bọn hắn. Đúng như câu rắn chuột một ổ, những kẻ có thể cùng Long Khiếu Vân cấu kết, làm chuyện xấu tự nhiên cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, ai nấy đều hung ác cực độ, làm đủ mọi chuyện xấu. Loại người này không thể câu linh hồn vào nhân quả bảo giám, thật sự đáng tiếc. Nhưng Lý Dục cũng biết, trên đời này có quá nhiều người như bọn hắn, hắn không thể lo hết được. Đây cũng là lý do tại sao lúc đầu hắn không chuyên đi đến Hương Vân Trang. Chỉ là bây giờ, thấy bọn hắn tuy chết oan uổng, nhưng chỉ cần nhắm mắt là mọi tội nghiệp đều được xóa bỏ, trong lòng Lý Dục lại cảm thấy có chút khó chịu. Còn về hiểm độc tự nhiên là nói đến cha con Long Khiếu Vân và Long Tiểu Vân. Hai cha con này lại có thể nghĩ ra việc bôi kim ba tuần hoa, loại kịch độc chạm vào là chết, lên người Lâm Thi Âm để ám toán Lý Tầm Hoan, quả thực đã nắm vóc Lý Tầm Hoan một cách triệt để. Long Khiếu Vân thì thôi, Long Tiểu Vân tuổi còn nhỏ, nhưng lòng dạ độc ác thì lại là trò giỏi hơn thầy, có hơn chứ không kém. Khó có thể tưởng tượng, một đứa trẻ như ác quỷ lại do một người như thánh nữ là Lâm Thi Âm sinh ra. Cuối cùng nhận lấy kết cục cha con đều chết, cũng là do bọn hắn tự chuốc lấy. Nếu không phải sự hiểm độc của hai người đã chọc giận Lý Tầm Hoan, với tính cách do dự thiếu quyết đoán của Lý Tầm Hoan, cộng thêm Long Tiểu Vân lấy thân phận con trai của Lâm Thi Âm ở bên cạnh dùng lời lẽ chèn ép, Lý Tầm Hoan thật sự chưa chắc đã ra tay được. Mạng thật lớn, không nghi ngờ gì là chỉ Lý Tầm Hoan. Kim ba tuần hoa chi độc, Lý Dục nhớ là kỳ độc trong tiểu thuyết Kim Dung Liên Thành Quyết, người là ngã, chạm là chết. Trong sách, Đinh Điện tu luyện thần chiếu kinh đến đại thành, luyện được một thân nội lực thuần khiết nhất thiên hạ, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Mà thần chiếu kinh ở trình độ nào? Kỳ công đệ nhất toàn sách, không thua kém Dịch Cân Kinh, Cửu Dương Thần Công của Kim Dung, trong thế giới này chắc chắn là võ học thiên giai thượng phẩm. Đồng thời, nó sở hữu một năng lực mà tất cả võ học của Kim Dung đều không có, khởi tử hồi sinh. Tuy khởi tử hồi sinh này có nhiều hạn chế, ví dụ như không thể bị ngoại thương chí mạng, không thể chết vì trúng độc, thời gian chết không được quá lâu, v.v. Nhưng công hiệu của nó vẫn là độc nhất vô nhị. Ngay cả trong thế giới hỗn tạp này, không thiếu những võ công cũng có thể khởi tử hồi sinh, nhưng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đại đa số võ học thánh giai đều không làm được. Chỉ riêng điểm này đã đủ khiến thế nhân điên cuồng. Ví dụ như lão âm hiểm Chu Vô Thị, năm đó khi quyết chiến với Cổ Tam Thông, nếu có công pháp này, hoàn toàn có thể hồi sinh tố tâm ngay tại chỗ, cũng không cần cho nàng ăn thiên hương đậu khấu, treo một hơi thở gần 20 năm. Đinh Điện chết, mà Lý Tầm Hoan lại sống sót, còn giết ngược lại đối thủ. chính là vì trên người hắn vừa hay có một viên giải độc đan. Thế nào là thiên mệnh chi tử? Thần thông không địch lại thiên mệnh, đây chính là thiên mệnh chi tử. Người khác thần thông có rộng lớn, thủ đoạn có hiểm độc, cũng luôn có thể hóa nguy thành an, hoàn toàn không thể so sánh với kẻ xui xẻo như Linh Điện. Còn về việc kim ba tuần hoa chi độc được cho là không có thuốc giải lại được giải, Lý Dục không cảm thấy ngạc nhiên. Loại độc này được cho là vô giải, đó là so với thế giới của Liên Thành Quyết trong thế giới tổng võ này không có tác dụng. Cùng lúc đó, sau khi biết người mà Lý Dục cứu về là Lâm Thi Âm qua quá khứ kính các nàng ngươi một lời ta một câu, dịu dít thảo luận. Thì ra nàng chính là Lâm Thi Âm, nữ nhân xui xẻo bị người anh họ yêu quý nhất đem đi đổi lấy tình nghĩa huynh đệ. Lý Tầm Hoan đó nghĩ mình là ai? Chỉ là anh họ tôi, chứ có phải cha nàng đâu, dựa vào đâu mà quyết định hạnh phúc hôn nhân cho Lâm Thi Âm. Người em họ xinh đẹp như vậy mà cũng nỡ lòng nhường đi, tiểu Lý Phi Đao này không lẽ không được. Được hay không cũng là tương đối thôi, dù sao so với đại ca, hắn chắc chắn không được. Bất hối, ngươi cái con tiểu lẳng lơ này, lại đang lẳng lơ rồi. Thử, chẳng lẽ ngươi thấy đại ca không được? Tối qua ai kêu to như vậy? Các ngươi đang nói gì vậy? Ta trong sáng sao nghe không hiểu gì hết? Này này này, lạc đề rồi. Không ngờ Lâm Thi Âm mảnh mai yếu đuối, sinh ra con trai lại độc ác đến vậy, ta vừa nhìn ánh mắt hắn, trên người đã không khỏi nổi da gà. Đây gọi là cha nào con ấy, thừa hưởng trái tim đen tối của cha hắn. Lý Tầm Hoan này làm việc thật lề mề, nếu không phải cha con Long Khiếu Vân thông minh lại bị thông minh hại, hắn sẽ không báo thủ nữa phải không? Khinh bị hắn, khinh bị hắn, khinh bị hắn. Cho hắn cơ hội hắn không biết dùng, lúc này còn nghĩ đến mượn rượu giải sầu, giải cái đầu hắn đấy, em họ mất rồi kìa. Các vị tỷ tỷ, Thi Âm tỷ tỷ cũng sẽ trở thành tỷ tỷ của Phi Phi sao? Ba nữ nhân một vở kịch, huống chi là chín nữ nhân. Vừa có chủ đề, liền như mở được hộp thoại, thao thao bất tuyệt. Cho đến khi Khúc Phi Yên hỏi câu hỏi nhạy cảm đó, tiếng thảo luận của các nàng lập tức biến mất. Lý Dục quay đầu nhìn Khúc Phi Yên với vẻ mặt ngây thơ vô tội, Lý Dục rất nghi ngờ tính chân thực trong biểu cảm của nàng. Đồng thời, Lý Dục cũng bắt đầu nghi ngờ sâu sắc về bản thân. Không phải chứ, ta thể hiện rõ ràng đến vậy sao? Sao lại thành lòng dạ tư mã chiêu, người qua đường đều biết rồi. Ta vẫn luôn nghĩ mình che giấu rất tốt mà. Không đúng, trước khi gặp bản thân Lâm Thi Âm, chính ta cũng không ngờ, có một ngày lại thèm muốn vợ của người khác, các nàng làm sao biết được trong lòng ta đang có ý đồ gì. Thôi được, đám nữ nhân này dù sao cũng biết do gốc rễ của hắn, đoán ra cũng không phải chuyện khó. May mắn là, dù là Hoàng Dung, Mục Nhật Tử, hay Chu Chỉ Nhược, Tôn Tú Thanh, đều không phải là những nữ nhân hay ghen, giúp hắn đỡ tốn nhiều lời. Chỉ có Nhạc Linh San ở đây có chút phiền phức. Qua thời gian tiếp xúc với các nàng, Nhạc Linh San không chỉ thích nghi với cuộc sống mới, mà còn hiểu được ý đồ của Lý Dục đối với nàng. Đối với điều này, nàng không hề tức giận, ngược lại trong lòng còn mừng thầm. Dù sao, mọi phương diện của Lý Dục đều thỏa mãn ảo tưởng của nàng về người bạn đời tương lai, hơn nữa còn sở hữu đủ loại thủ đoạn và bảo vật thần kỳ, khiến nàng nảy sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt đối với gã nam tử đầy bí ẩn này. Mà lòng hiếu kỳ thường là bước đầu tiên khiến nữ nhân sa ngã. Điều không hoàn hảo là, bên cạnh Lý Dục có rất nhiều nữ nhân, điều này khiến nàng, người khao khát mô hình tình yêu một đời một kiếp một đôi người không khỏi do dự. Cộng thêm tâm lý không phân biệt được là tình cảm hay áy náy của nàng đối với Lệnh Hồ Sung, người bạn thanh mai trúc mã, Lý Dục đến nay vẫn chưa chinh phục được tiểu sư muội Hoa Sơn này. May mà Lý Dục không đổi. Chuyện liên quan đến đại sự cả đời, nữ nhi ra suy nghĩ nhiều hơn, cũng là điều hợp lý. Dù sao hắn cũng không mong có thể moi được bao nhiêu khí vận điểm từ Lâm Bình Chi, dù sao gã đó vốn dĩ là một kẻ xui xẻo. Lý Dục bỏ thời gian và công sức để chinh phục Nhạc Linh San, hoàn toàn là vì thích mà thôi. Tất nhiên, Lý Dục không đổi, nhưng không có nghĩa là sẵn sàng để xảy ra biến cố. Xem ra phải tìm cơ hội bồi dưỡng tình cảm với Nhạc Linh San thêm một bước nữa. Trong lúc Lý Dục đang suy nghĩ lung tung, các nàng thực ra cũng đang quan sát phản ứng của Lý Dục. Dù sao lần này tỷ muội có chút đặc biệt, nhưng xem bộ dạng của Lý Dục, dường như không quá để tâm, điều này khiến các nàng có chút bất ngờ. Vì nếu nhớ không lầm, Lý Dục đã từng tự nhận mình có bệnh sạch sẽ tinh thần. Bây giờ xem ra có cái quái gì đâu. Quả nhiên, nhan sắc mới là chân lý. Lý Dục có bệnh sạch sẽ tinh thần, hoàn toàn là vì vợ người khác không đủ xinh đẹp. Gặp phải loại như Lâm Thi Âm, hắn hoàn toàn có thể mất trí nhớ ngay tại chỗ. Thiết Tâm Lan tính tình thẳng thắn, không suy nghĩ nhiều vòng vo, là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí. Dục ca, Lâm Thi Âm được chúng ta cứu rồi, vậy Lý Tầm Hoan thì sao? Thắng hay thua? Lý Dục vui vẻ chuyển chủ đề, vội nói, đây là chuyện vừa mới xảy ra không lâu, chúng ta bây giờ qua xem chắc vẫn còn kịp, chuyện này thú vị hơn nhiều so với việc ta kể lại. A, vẫn chưa đánh xong. Các nàng kinh ngạc. Từ lúc Lâm Thi Âm bỏ đi, đến lúc ngất xỉu bên đường, rồi được Lý Dục nhặt về, cuối cùng là xem quá khứ kính ít nhất cũng đã hơn nửa canh giờ rồi chứ. Đám người đó vậy mà vẫn còn đang đánh. Lý Dục nhìn ra sự nghi hoặc của các nàng, nói, nếu chỉ có Lý Tầm Hoan và A Phi, dù tiểu Lý Phi đao lệ bất hư phát, lúc này cũng đã chết chắc, nhưng ai bảo người ta là thiên mệnh chi tử, là nơi khí vận hội tụ chứ. Hoàng Dung Lịch một lọn tóc rủ bên thái dương, đôi mắt linh động trong veo sáng ngời, cười nói, Dung Nhi biết rồi, là cao thủ của Lục Phiến môn phụ trách truy bắt đám người Lâm Tiên Nhi đã đến phải không? Hơn nữa hướng này, nói không chừng còn có võ giả đi đến Đại Tuyết Sơn xem trận chiến tham gia vào. Tất nhiên, những người này giúp ai thì không nói chắc được. Lý Dục tán thưởng gật đầu, trong lúc nói chuyện, cũng điều khiển Bạch Long Liễn chạy hết tốc lực về phía mục tiêu. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể thấy xác chết nằm la liệt bên đường, tay chân bay tứ tung, chết thảm khốc, giữ được toàn thây đã là may mắn. Trong số những người này, có người mặc đồng phục Lục Phiên môn, có người ăn mặc như dân giang hồ bình thường, không nghi ngờ gì là đại diện cho hai thế lực quan phủ và Lâm Tiên Nhi. Bạch Long Liên đi qua, Lý Dục cũng nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc, biết bọn hắn là những nhân vật có tên có tuổi trong cốt truyện gốc. Tiến song phi, Cao Hành Không, Gia Cát Cương đi thêm hai dặm nữa, lại thấy một hắc y nhân thân hình cao lớn và bỡ, vẻ mặt kiêu ngạo. Hắn mặc áo choàng đen, đi giày đen, thất đen, tay cầm một thanh trường kiếm vỏ đen, vừa nhìn đã biết là một kiếm khách nổi tiếng giang hồ. Đáng tiếc, thế nhân sẽ không bao giờ thấy hắn xuất kiếm nữa, vì hắn hiện tại là một người chết. Vết đỏ tươi trên cổ họng, đặc biệt chói mắt. Hừm, trang phục này, hắn là Quách Tung Dương. Trong nguyên tác, Quách Tung Dương, người xếp thứ tư trong binh khí phổ của Bách Hiểu Sinh, là một trong những kẻ si mê Lâm Thiên Nhi, nhưng cũng được coi là có tình có nghĩa, từ thù thành bạn với Lý Tầm Hoan, cuối cùng chết vì thử kiếm cho bạn. Tiến Song Phi, Cao Hành Không, Gia Cát Cương ở phía trước, cũng là khách trên binh khí phổ, trong nguyên tắc chính là chết dưới kiếm của Quách Tung Dương, không ngờ trong thế giới này, mấy người lại chết cùng một ngày. Hơn nữa Lý Dục biết, người xếp thứ tư trong binh khí phổ này không phải là bạn của Lý Tầm Hoan, ngược lại là chiến hữu của ba người Gia Cát Cương. Vì hắn xuất hiện ở đây, chính là để bảo vệ Lâm Thiên Nhi. Tất nhiên, thế giới này không có cái gọi là binh khí phổ. Chỉ một Bách Hiểu Sinh, chưa có tư cách xếp hạng gì cả, dù có xếp ra cũng chỉ là một trò cười. Một là năng lực tình báo không đủ, hai là không có thực lực này. Ngay cả Thanh Long Hội cũng không thể biết hết mọi chuyện trong thiên hạ. Dù Bách Hiểu Sinh là một trong những long thủ của Thanh Long Hội, dám tùy tiện bình phẩm cao thủ thiên hạ, cũng không chịu nổi người ta đến hỏi tội. Thanh Long Hội tuy mạnh, nhưng còn lâu mới đến mức có thể coi thường người trong thiên hạ. Quách Tung Dương dù sao cũng là một tông sư, kiếm thuật cũng không yếu, sẽ chết dưới kiếm của ai đây? Lý Dục này sinh lòng hiếu kỳ. Một lát sau, trong lòng Lý Dục đã rõ, thì ra là đoàn thiên nhai của Hộ Long Sơn Trang, đây là vết thương do huyễn kiếm giết người để lại sao? Quách Tung Dương chết không an. Lý Dục không dừng lại lâu, mà tăng tốc. Hắn đã tính ra, không còn xa đích đến nữa. Cuối cùng, sau nửa tuần trà, một chiến trường sôi sục hiện ra ở cuối tầm mắt. Có đến 200-300 người đang kịch liệt giao đấu, trưởng phòng, quyền kình, đao quang, kiếm ảnh, độc khói, ám khí, đủ loại thủ đoạn được tung ra, làm thế nào để giết địch thì làm. Mà ở vị trí gần rìa chiến trường, một nữ tử yêu mị mặc sa tím được một đám người vây quanh bảo vệ ở trung tâm, đang căng thẳng theo dõi chiến trường. Gió lớn gào thét, váy áo bay múa, nàng giống như một đóa sen tím nở một mình trong ao bùn, đầy đặn mà không thấy thịt, mảnh mai mà không thấy xương, lặng lẽ khoe sắc đẹp kinh diễm thế gian. Đẹp đến nghẹt thở, khiến nam nhân không dám nhìn thẳng, dường như chỉ cần nhìn thêm một cái cũng là sự xúc phạm đối với nàng, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người trong xe. Chương 86, Lâm Tiên Nhi không chết không được. Sự ngầm hiểu giữa triều đình và giang hồ. Chương 86, Lâm Tiên Nhi không chết không được. Sự ngầm hiểu giữa triều đình và giang hồ. Ánh mắt của Lý Dục cũng bị thu hút. Tuy chỉ nhìn từ xa, nhưng cũng có thể thấy đó là một tuyệt sắc nhân gian đủ để khuynh quốc khuynh thành. Nhưng Lý Dục rất rõ Lâm Tiên Nhi là người như thế nào. Bề ngoài nàng thân thiện, hào phóng, dịu dàng, trong sáng, nhưng bên trong lại độc ác, dâm đãng, lòng dạ như rắn giết, giỏi quyến rũ, lừa gạt nam nhân, dùng sự ghen tuông, chém giết giữa các nam nhân để thỏa mãn lòng tham của mình. Thiên hạ có không ít người có dạ tâm, có người dựa vào trí mưu, có người dựa vào võ lực, còn có người như Lâm Tiên Nhi, dựa vào nhan sắc của mình. Nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân chinh phục nam nhân. Nàng nghĩ như vậy, và cũng làm như vậy. Để đạt được mục đích, nàng có thể không chút do dự bán đứng thân thể của mình, và không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn tự đắc về sức hấp dẫn của mình. Vì nàng là một dục nữ. Chỉ cần có nhu cầu, dù là ăn mày ngoài cửa, tiểu nhị làm tạp vụ, nàng cũng có thể cùng họ vui vẻ một đêm, để tiện cho mình sai khiến. Nam nhân. Trong mắt Lâm Tiên Nhi, đó chẳng qua chỉ là công cụ trong tay nàng mà thôi. Vì vậy, trong mắt Lý Dục, Lâm Tiên Nhi chính là một con rắn độc có màu sắc sặc sỡ. Tuy con rắn độc này không cắn được hắn, nhưng hắn cũng không có ý định đi trêu chọc, chê bẩn. Tuy Lý Dục cũng có nhiều nữ nhân, nhưng hắn đối với mỗi nữ nhân đều là thật lòng, không chỉ vì cấp đoạt khí vật điểm, càng không phải coi các nàng là công cụ để thỏa mãn dục vọng. Hơn nữa, con người vốn dĩ là tiêu chuẩn kép, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, Lý Dục cũng không ngoại lệ. Lý Dục không phải thánh nhân, hắn cũng chưa bao giờ tự nhận mình là thánh nhân. Mình dựa vào bản lĩnh tán gái, đôi bên ngươi tình ta nguyện, có thêm vài nữ nhân, chuyện này rất hợp tình hợp lý phải không? Còn về nhan sắc của Lâm Thiên Nhi, Lý Dục phải thừa nhận, nếu chỉ xét về ngoại hình, danh hiệu đại minh võ lâm đệ nhất mỹ nhân của nàng có lẽ không đúng sự thật, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Vì nàng và Hoàng Dung, Lâm Thi Âm gần như đã đạt đến cực điểm của cái đẹp. Đến mức độ này, ai đẹp hơn không còn là tuyệt đối nữa. Bản thân xinh đẹp như hoa, cộng thêm hình tượng tích cực được xây dựng trong thời gian dài, lại có một đám kẻ si mê làm tuyên truyền cho nàng, Lâm Tiên Nhi mới có được danh hiệu đại minh võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Bên cạnh Lý Dục không thiếu mỹ nhân, đối với Lâm Tiên Nhi không có hứng thú, nhưng lúc này hắn vẫn có chút bất ngờ. Không ngờ sau khi bộ mặt thật của Lâm Tiên Nhi bị bạch trần, lại vẫn có nhiều kẻ liếm chó tiếp tục bán mạng cho nàng. Từ đó có thể thấy, thủ đoạn của nữ nhân này thật sự lợi hại, quả thực đã nắm thóc những kẻ si mê đó một cách triệt để. Chẳng lẽ nữ nhân này trên giường thật sự tuyệt vời đến vậy? Nhiều người quá, thảm khốc quá. Một tiếng kinh hô bên cạnh cắt ngang suy nghĩ của Lý Dục. Chỉ thấy ánh mắt của các nàng đã rời khỏi Lâm Tiên Nhi, chuyển sang quan sát chiến trường. Các nàng tuy cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp của Lâm Tiên Nhi, nhưng nhiều hơn là tiếc nuối và khinh thường, thậm chí không muốn bàn luận nhiều về nàng. Dù sao các nàng cũng là nữ tử, mà nhắc đến Lâm Tiên Nhi, luôn không thể tránh khỏi chuyện trên giường, điều này khiến những người da mặt mỏng như các nàng làm sao mở lời. Dục ca ca, Lâm Tiên Nhi giả là Mai Hoa Đạo, không phải là tội phạm bị triều đình truy nã sao? Triều đình danh chính ngôn thuận, sao vẫn có nhiều người giang hồ dám ngang nhiên chống lại Lục Phiến Môn? Đôi mắt to của Hoàng Dung đầy vẻ nghi hoặc. với nhãn lực của nàng, tự nhiên có thể thấy trong số 2-300 người trên sân, có 7-8 phần là đứng về phía Lâm Thiên Nhi. Nếu không phải bên lục phiến môn cũng có mấy cao thủ giúp đỡ, chiến lực cao cấp chiếm ưu thế, đã sớm thất bại thảm hại rồi. Võ giả bên phía Lâm Thiên Nhi chất lượng thấp nhưng số lượng đông, chính diện đối đầu tự nhiên không được, nhưng bọn hắn có tổ chức có kỷ luật. Di chuyển ở vòng ngoài, phối hợp với đồng đội ở chính diện kéo chân đối thủ, thỉnh thoảng dùng độc dược cám khí đánh lén, quả thực khiến người ta tay chân luống cuống, phiền không chịu nổi. Dù sao, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, một đám người ở bên cạnh hổ rình ngồi, bất thình lình cho ngươi một phát, ai mà không phải để phòng phân tâm. Mà độc thứ này luôn bị người trong giang hồ kiêng kỵ, chỉ cần độc tính cao, dùng tốt, một người bình thường cũng có thể giết chết đại tông sư. Không phải ai cũng có thể như Đoàn Dự trong nguyên tác, có thể bách độc bất xâm. Vì vậy trong một thời gian, hai bên cũng coi như ngang tài ngang sức. Chỉ là xác chết trên mặt đất ngày càng nhiều, cảnh tượng cũng ngày càng đẫm máu. Sở dĩ như vậy, một mặt có lẽ là do thủ đoạn của Lâm Tiên Nhi. Lý Dục không thể suy đoán được suy nghĩ của người khác, dùng giọng điệu không chắc chắn nói, có lẽ Lâm Tiên Nhi là một tuyệt phẩm trên giường, khiến bọn hắn say mê không thể tự kiềm chế, khó lòng rời bỏ, không muốn Lâm Tiên Nhi bị giết. Các nàng nghe vậy, má ửng hồng, ai nấy đều khẽ nổ một tiếng, nhưng không đáp lời. Trong số các nữ nhân của Lý Dục, tạm thời không có ai đặc biệt cay nghiệt táo bạo, nhắc đến chuyện phòng the, khó tránh khỏi xấu hổ, chỉ muốn nhanh chóng cho qua, làm sao còn tiếp lời. Tất nhiên, nếu ở riêng với Lý Dục, các nàng có lẽ lại có suy nghĩ khác. Lý Dục không trêu chọc các nàng, tiếp tục nói, còn mặt khác, tự nhiên là vì bọn hắn không sợ. Không sợ? Các nàng bối rối. Thiết Tâm Lan thẳng tính, người khác còn đang nghĩ tại sao, nàng đã trực tiếp hỏi, tại sao? Dân không đấu với quan, dù là người trong giang hồ, cũng là dân, lúc không có lý, sao dám nuốt dâu hùng của triều đình? Lý Dục quét mắt qua các nàng, từ ánh mắt của các nàng, có thể thấy các nàng cũng có thắc mắc này, chỉ có Hoàng Dung đang suy tư. Các ngươi thấy, tội của Lâm Tiên Nhi có lớn không, có nghiêm trọng không? Lý Dục không trả lời mà hỏi ngược lại. Các nàng nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Lúc này, Hoàng Dung lại đưa ra một câu trả lời khác, không, so với những đại ác nhân trên giang hồ, tội của Lâm Tiên Nhi chẳng là gì cả. Lý Dục tán thưởng gật đầu, Dung Nhi nói đúng. Đúng như câu thân mang lợi khí, sát tâm tự khởi người trong giang hồ có võ nghệ, bất kể chính tà, tâm khí khó tránh khỏi sẽ cao lên. Đại đa số người thậm chí còn tự phân biệt mình với người thường, dù sao rồng không ở cùng rắn, hổ không đi cùng chó. Thiên hạ vốn không thái bình, thời đại này mạng người như cỏ rác, trong giang hồ một lời không hợp là đánh nhau chết sống. Trong tâm thái và môi trường lớn này, có mấy ai dám nói dưới tay mình không có oan hồn? Không có tiền thì đi cướp bóc, bị danh là cướp của người giàu chia cho người nghèo, kẻ ác hơn thì trực tiếp giết người phóng hỏa. Muốn nữ nhân, người có đạo đức thì đến thanh lâu sưởi ấm cho các tiểu thư tỷ tỷ, kẻ hung ác cực độ thì tại chỗ hóa thân thành hái hoa tặc, trèo tường vào nhà làm hại trong sạch của người ta. Cứ như vậy, nếu thật sự truy cứu kỹ, trong giang hồ có bao nhiêu người không đáng chết? Chẳng lẽ triều đình còn phải từng vụ liệt kê ra sao? Dù có quyết tâm này, cũng không có năng lực đó. Mai Hoa Đạo do Lâm Tiên Nhi giả mạo xuất hiện trên giang hồ, trong vòng 7-8 tháng ngắn ngủi, đã gây ra 7-80 vụ án lớn, gian dâm cướp bóc, không ác không làm, dù có chém bọn hắn nghìn đao cũng không quá đáng. Nhưng làm những chuyện này, chẳng lẽ chỉ có bọn hắn là duy nhất sao? Chúng ta đi đường này, đã tiêu diệt hàng vạn sơn tặc phỉ khấu, chẳng lẽ tội của bọn hắn nhỏ hơn sao? Nhưng có bao giờ thấy quan phủ đi tiếu trừ không? Tất nhiên, cũng có thể đã từng gây tiếu, chỉ là qua một thời gian, lại có một đám phỉ mới tụ tập trên núi. Lâu dần, cũng mặc kệ. Những chuyện tương tự, trên phạm vi cả nước, quá nhiều, nhiều đến không đếm xuể. Thậm chí mỗi giờ mỗi khắc, đều có đủ loại thảm kịch kinh hoàng diễn ra ở những nơi khác nhau. Có nên quản không? Nên quản. Quản được không? Hoàn toàn không quản nổi. Vì vậy trong mắt triều đình, Mai Hoa Đạo thực ra chỉ là bệnh ngoài da, không đáng lo ngại. Thậm chí, do Mai Hoa Đạo tuy có hại cho dân thường, nhưng mục tiêu chính là các môn phái giang hồ, triều đình nói không chừng còn vui mừng, vui vẻ thấy giang hồ bị khuấy đảo thành một mớ hỗn độn, chém giết tranh đấu không ngừng. Chỉ cần có thể làm suy yếu giang hồ, chết vài dân thường có là gì? Các nàng nghe vậy, tâm trạng nặng trĩu, cảm xúc xa xút, Thiết Tâm Lan và Nhạc Linh San từ nhỏ được bảo vệ quá tốt càng thêm phẫn nộ, tức giận đến đỏ mặt. Lý Dục thấy vậy, đưa tay ôm các nàng lại, một trái một phải đặt lên đùi hắn. Nhạc Linh San do dự một chút, không dạy ra, chỉ là khuôn mặt xinh đẹp càng thêm đỏ. Lý Dục nịch đôi tay mềm mại của hai nàng, tiếp tục nói, thiên hạ là một cái thùng thuốc nhỏ lớn, trong đó dục vọng tuôn trào, đầy dây những điều tốt đẹp, vui vẻ, xấu xí, bẩn thỉu. Trước khi có năng lực thay đổi nó, chúng ta chỉ có thể thích nghi với nó. Chỉ khi chúng ta thích nghi với môi trường lớn này, mới có thể sống sót, sống tốt. Sau đó khi gặp chuyện, trong khả năng của mình, mới đi chút bỏ một hơi bất bình trong lòng. Ta nói vậy, các ngươi hiểu chưa? Các nàng đồng loạt gật đầu, đều hiểu được lời khuyên trong lời nói của Lý Dục. Chu Chỉ Nhược trao đôi mày thanh tú, một nốt chu sa giữa trán khiến nàng càng thêm thanh tú như hoa lan. Ý của Dục ca là, nếu không phải biến địa khai hoa liên làm chuyện này quá lớn, triều đình căn bản sẽ không vì Mai Hoa Đạo mà huy động nhiều cao thủ như vậy. Lý Dục khẽ gật đầu, thậm chí trước khi những người này chính thức giao thủ, thực ra hai bên đều có thể thương lượng thỏa hiệp. Lâm Thiên Nhi cũng không phải không chết không được, chỉ cần không còn xuất hiện trước mặt thế nhân với thân phận thật là được, triều đình không phải là không thể nhượng bộ. Chuyện này, các nàng nhìn nhau, lại có thêm một nhận thức về sự đen tối của thế gian. Hoàng Dung nhìn xa, ánh mắt khóa chặt một người đàn ông trung niên tay cầm song hoàn, thân hình bằng mỡ, nói, Dục ca ca, vị Kim Tiền Bang bang chủ đó cũng nghĩ như vậy phải không? Lý Dục gật đầu, đúng vậy. Dù là Kim Tiền Bang, hay Tàng Kiếm Sơn Trang, hay là những kẻ còn sót lại của Thanh Y Lìa Lâu được mời đến, hay là vô số nhân tình của Lâm Tiên Nhi, đều nghĩ như vậy. bọn hắn cảm thấy trọng lượng của tất cả mọi người bên mình cộng lại đủ để khiến triều đình coi trọng thỏa hiệp. Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân. Trước quốc pháp, mọi người đều bình đẳng. Không thể nào. Chỉ cần pháp luật do con người nắm giữ, thì không thể thực sự bình đẳng. Khi búa sắt của pháp luật giáng xuống giai cấp quyền quý, luôn có một mạng lưới lớn của xã hội tình người răng ra, cùng nhau đỡ lấy nó, không cho nó rơi xuống. Có những thanh thiên đại lao ra, phụ mẫu quan của dân, năng lực đổi trắng thay đen vụ án khiến Triệu Cao cũng phải cúi đầu thán phục, bản lĩnh khiến hung thủ thật sự khởi tử hồi sinh khiến Hoa Đà cũng phải tự than không bằng. Bọn hắn không lo triều đình nổi giận sẽ tiêu diệt hết bọn hắn sao? Bàn tay mềm mại của Nhạc Linh San bị Lý Dục nắm trong tay, cả người có chút mềm nhũn, vội vàng nói chuyện để chuyển sự chú ý của mình. Lý Dục không chút suy nghĩ nói, vậy thì sẽ thương vong thảm trọng. Triều đình không phải có võ thánh sao? Chỉ cần võ thánh ra tay, tiêu diệt vài bang phái dễ như trở bàn tay phải không? Nhạc Linh San vẫn không quên được uy thế của võ thánh khi Sở Vạn Tâm nổi giận. Lý Dục giải thích, thứ nhất, mỗi một võ thánh đều là trọng khí của quốc gia, thậm chí còn tôn quý hơn nhiều hoàng đế. Hoàng đế chết có thể thay người khác, võ thánh chết một người là mất một người, nội tình của hoàng triều sẽ suy giảm một phần. Vì vậy võ thánh sẽ không dễ dàng ra tay, để tránh bị địch quốc phục kích. Chỉ một Lâm Tiên Nhi và Kim Tiền Bang, trong mắt võ thánh như con kiến, căn bản sẽ không thèm nhìn. Nếu chuyện gì cũng phải tự mình ra tay, nuôi một đám phế vật dưới trướng để làm gì? Thứ hai, chính vì võ thánh quá mạnh, nên mỗi lần ra tay đều sẽ kích động dây thần kinh nhạy cảm của cả giang hồ. Tuy phe của Lâm Tiên Nhi không có lý, nhưng huy động võ thánh vẫn sẽ khiến lòng người giang hồ dao động, nảy sinh địch ý với triều đình. Dù sao, môn phái nào mà không từng ngấm ngầm chống lại triều đình? Võ thánh của triều đình hôm nay có thể diệt Kim Tiền Bang, ngày mai có phải sẽ tìm cớ giết lên sơn môn của mình không? Hay là sẽ lén lút diệt môn vào ban đêm? Thứ ba, triều đình cũng cần một số bang phái hắc đạo. Như Kim Tiền Bang, Nhật Nguyệt Thần Giáo, những bang phái hắc đạo hung danh lừng lẫy, triều đình thật sự muốn tiêu diệt, thực ra cũng không khó, nhưng tại sao lại để bọn hắn tồn tại? Các ngươi có bao giờ nghĩ đến chưa? Nói xong, Lý Dục nghiêng đầu nhìn Nhạc Linh San. Nhạc Linh San và hắn đối mắt, chớp chớp mắt, tham dò trả lời, giữ lại bọn hắn để kìm hãm các môn phái chính đạo. Nhạc Linh San tuy không phải thông minh tuyệt đỉnh, nhưng xuất thân từ Hoa Sơn phái, từ nhỏ đã được thấm nhuần ý niệm Nhật Nguyệt Thần Giáo là đại địch của Ngũ Nhạc kiếm phái, lại nghe Lý Dục kể về mối quan hệ giữa triều đình và giang hồ, nên câu hỏi này đối với nàng không khó. Chỉ là câu trả lời của nàng không hoàn chỉnh, hoàn dung tiếp lời, còn có thể mượn những bang phái hắc đạo này để thu gom những kẻ ác, chuyển rời mâu thuẫn xã hội. Nếu cây lớn đủ, khỉ con tan tác, các loại yêu ma quỷ quái trở thành mèo rạt mây trôi, khó tránh khỏi sẽ đi tàn phá dân chúng, đến lúc đó sẽ càng loạn hơn. Chương 87, hai đại cao thủ lục phiến môn. Chương 87, hai đại cao thủ lục phiến môn. Lý Dục gật đầu, đúng vậy, đây chính là sự ngầm hiểu giữa triều đình và các bang phái hắc đạo. Khúc Phi Yên tuy nhỏ tuổi nhưng lanh lợi, lại nhớ rất rõ, Lý Dục vừa mới nói hai bên có thể thương lượng thỏa hiệp, đó là có tiền đề, trước khi những người này chính thức giao thủ. Trong lòng nghi hoặc, liền hỏi ra. Lý Dục cười chỉ vào chiến trường đã có thêm mấy chục xác chết, vì bọn hắn đều đã đánh đến mức nổi điên, hai bên đều thương vong thảm trọng, tình hình đã không thể kiểm soát được. Mà Lâm Tiên Nhi, người gây ra chuyện này, chắc chắn sẽ bị chút giận, khó mà sống sót được. Các nàng bình tĩnh. Lý Dục nhìn về phía người đàn ông trung niên cao lớn trên sân, tướng mạo khoảng 40, râu tóc đã có chút hoa râm, nhưng tinh thần phấn chấn, ánh mắt sắc bén vô cùng, khiến người ta nhìn vào cũng có cảm giác đau nhói. Thần thái của hắn uy nghiêm, ánh mắt khinh thường, dường như không một ai trên sân có thể lọt vào mắt hắn. Một đôi kim hoàn trong tay liên tục đánh ra, không phải là đẩy lùi kẻ địch, thì cũng là đập cho người ta gãy xương ngực, hộc máu bay ngược, không chết cũng bị thương. Không ai dám chính diện đối đầu. Uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi, một mình hắn đã kiểm chân được mấy cao thủ của đối phương. Lý Dục nhìn mà thầm gật đầu. Có người dù mặc cẩm y hoa phục, cũng không khác gì ăn mày, có người dù mặc áo vải thô, cũng như hạc giữa bầy gà, khiến người ta vừa nhìn đã chú ý đến hắn. Không nghi ngờ gì, thượng quan Kim Hồng chính là người sau. Kim Tiền Bang do hắn sáng lập hung danh lừng lẫy, thậm chí còn uy phong hơn cả Nhật Nguyệt Thần Giáo, được cho là có 10 vạn giáo chúng, khiến vô số người nghe danh đã sợ mất mật. Tu vi của hắn đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ, hơn nữa còn là đại tông sư đổi kịp Chu Vô Thị. Một tay tử mẫu Long Phượng Hoàn sử dụng xuất thần nhập hóa, đã đến cảnh giới tay không có hoàn, lòng có hoàn là cường giả không thể tranh cãi nhất trên sân. Tiền Bang rơi xuống đất, đầu người không còn khẩu khí thật lớn. Chỉ không biết sau hôm nay, ngươi còn có cơ hội ra hay không? Lý Dục thầm nghĩ. Lúc này thượng quan Kim Hồng còn chưa biết, có hai thử thách sinh tử đang chờ hắn ở phía trước. Một là Lý Tầm Hoan, người đàn ông trong nguyên tắc đã tiện hắn về Tây, không biết hắn có thể thoát khỏi số mệnh không. Hai là đến từ Lục Phiên Môn. Có lẽ không ai ngờ được, hiện tại trong năm cơ quan bạo lực lớn của triều đình Đại Minh, mạnh nhất thực ra không phải là Đông Sưởng và Hộ Long Sơn Trang nổi tiếng nhất, mà là Lục Phiên Môn. Tất nhiên, mạnh không phải là toàn bộ Lục Phiên Môn, mà là người đứng đầu trong đó, Quách Cự Hiệp. Người ngoài chỉ biết Quách Cự Hiệp là đại tông sư, nhưng ngay cả là sơ kỳ hay hậu kỳ cũng không rõ. Nhưng Lý Dục đã xem qua bộ phim truyền hình Võ Lâm Ngoại Truyện lại biết rất rõ, người đàn ông thâm tàng bất lộ này đã bị tất cả mọi người coi thường. Trong phim gốc, Quách Cự Hiệp với một tay kinh đào trưởng đã đánh bại thiên hạ vô địch thủ, chiêu thứ 14 Hải Khô Thạch Lạn được cho là giới hạn của con người, chiêu này vừa ra là trời long đất lở, có thể phát ra vạn đạo ánh sáng xanh lam để tiêu diệt kẻ địch. Chiêu thứ 15 Huyết Hải Tình Thiên còn đáng sợ hơn, là một chiêu tự sát mà chính Quách Cự Hiệp cũng chưa từng dùng. Phóng ra tất cả máu trong cơ thể, mỗi giọt máu là một đạo sóng trường, tạo thành một luồng sáng đỏ lan rộng trăm dặm, nơi nó đi qua, mọi thứ đều tan thành mây khói, còn hơn cả bom hạt nhân. Từ đó có thể thấy công pháp này kinh thế hai tục. Tất nhiên, dù trong đó không có sự phóng đại, nhưng đến thế giới tổng võ cấp cao hơn này, uy lực của kinh đạo trưởng chắc chắn sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Ví dụ như chiêu thứ 14 Hải Khô Thạch Lạn được cho là giới hạn của con người, nhưng trong thế giới tổng võ này, giới hạn của con người là đỉnh phong võ thánh, xa không thể so sánh với thế giới của võ lâm ngoại truyện. Mà chiêu cuối cùng Huyết Hải Tình Thiên ở thế giới tổng võ cũng không thể nào trong khoảnh khắc hủy diệt vạn vật trong phạm vi trăm dặm, nếu không Quách Cự Hiệp đã là nhân tiên rồi. Nhưng rõ ràng, Quách Cự Hiệp còn kém xa. Dù là vậy, Quách Cự Hiệp cũng là một trong những cao thủ hàng đầu Thần Châu. Ít nhất thuật thôi diễn của Lý Dục vô dụng với hắn. E rằng cho đến bây giờ, cũng chỉ có Lý Dục và bản thân Quách Cự Hiệp biết hắn đã bước vào thánh cảnh. Hơn nữa Quách Cự Hiệp không giống các võ thánh khác, hắn không chỉ ẩn mình cực sâu mà còn ghét ác như thủ, có lòng dạ hiểm nghĩa. Nếu không cũng sẽ không có được cái tên Cự Hiệp được ca ngợi là đại hiệp trong các đại hiệp, đối đãi với thuộc hạ lại càng thân thiết nhân ái. Thử nghĩ mà xem, vốn dĩ nhiệm vụ truy bắt Lâm Tiên Nhi dễ như trở bàn tay, lại vì đám người thượng quan Kim Hồng làm kẻ ngáng đường, khiến Lục Phiến môn tổn thất nặng nề, Quách Cự Hiệp sẽ làm gì? Thật sự đến lúc đó, cho dù thượng quan Kim Hồng có thân phận long thủ của Thanh Long hội cũng vô dụng. Dù sao, võ thánh của Thanh Long hội cũng sẽ không bảo vệ hắn kẻ kẻ bên người, mà Quách Cự Hiệp hoàn toàn có thể việc xong phủi lão đi, ẩn sâu công và danh ai mà biết là hắn làm chứ? Không thể không nói, thượng quan Kim Hồng thật sự rất xui xẻo. Đương nhiên, có phải đối mặt với Quách Cự Hiệp hay không, còn phải xem hắn có qua được cải Lý Tầm Hoan này không đã. Nếu hắn chết dưới tiểu Lý Phi Đao, vậy thì mọi chuyện đều không cần bàn nữa. Lý Dục không khỏi nảy sinh một tia mong đợi đối với vận mệnh của thượng quan Kim Hồng, nhìn về chiến trường nóng bỏng phía trước, hứng thú xem bộ phim võ hiệp có sẵn. Đồng thời, miệng hắn cũng không rảnh rỗi, chỉ vào một bạch y nhân khỏe mắt đã còn nếp nhăn nhưng vẫn không giảm đi vẻ phong lưu phong khoáng, giới thiệu: Lữ Phụ Tiên, ngoại hiệu Ngân Kích Ôn Hầu. Ở tuổi này có thể đạt tới tông sư, không mạnh cũng không yếu, tức là không nhận rõ bản thân, tính tình cực kỳ tự phụ, lại hay tự cho mình là tài giỏi. Lời còn chưa dứt, tiếng kim loại ken ken trong sân đột nhiên dồn dập, tia lửa bắn ra từ phía, Ngân Kích bị hất văng, cả người Lữ Phụng Tiên bị chấn đến lảo đảo lùi lại. Chưa kịp đứng vững, đột nhiên ra đầu tê dại, trong lòng nổi lên điểm báo nguy hiểm. Vô hình chung, dường như có một bàn tay tử thần bóp nghẹt thiết hầu của hắn, bóng ma tuyệt vọng khiến hắn ngạt thở. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cây đại truy sắt dài 5 thước bổ thẳng xuống đầu, thế không thể đỡ. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mấy chục món ám khí như châu chấu bay dọc trời, đồng loạt ném về phía đối thủ của hắn. Một người cầm đại kích, một người dùng đại truy, cả hai đều là trọng binh khí khác hẳn với đa số người giang hồ. Khi múa lên thì vùn bụi sinh gió, rất dễ gây thương tích ngoài ý muốn, nên cả hai phe địch ta đều ngầm hiểu chừa ra một khoảng đất trống cho bọn hắn. Cũng chính vì vậy, người ném ám khí ở xa mới không chút kiêng kỵ như thế, hoàn toàn không sợ ngộ thương quân mình. Nam tử dùng truy mặc trang phục tinh xảo hoa lệ thấy vậy, đành phải thu chiêu, từ bỏ cơ hội tuyệt sát Lữ Phụ Tiên, chuyển sang gạt đỡ vô số ám khí. Một cây đại truy sắt ít nhất cũng nặng 7-80 cân trong tay hắn lại nhẹ nhàng như kim đều, hơn nữa chiêu thức linh hoạt đa biến, mỗi một thức đều ẩn chứa tầng tầng lớp lớp biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, truy pháp của hắn khi sử dụng lại không nghe thấy tiếng gió. Chậm lại một nhịp như vậy, Lữ Phụng Tiên đã có cơ hội thở dốc, cắn răng lại xông lên. Lý Dục thấy vậy nói, bên đại hán gần đây cũng xuất hiện một ôn hầu Lữ Bố, tự Phụng Tiên, dũng mãnh đứng đầu ba quân, có mỹ danh nhân Trung Lữ Bố, mã trùng xích hố. Nếu hai người có thể gặp nhau, chắc hẳn sẽ rất thú vị, nhưng bây giờ xem ra không có cơ hội đó rồi. Tại sao? Nhạc Linh San tỏ vẻ không hiểu. Lữ Phụng Tiên tuy không bằng đối thủ, nhưng có một đám người không có võ đức ở bên cạnh ném ám khí hỗ trợ, chưa chắc đã không có cơ hội thắng chứ. Lý Dục cười ha hả, cứng quá dễ gãy. Cùng một lý lẽ, người càng kiêu ngạo, sau khi thất bại lại càng dễ suy sụp. Vừa rồi một đòn kia, Lữ Phụng Tiên đã nhận ra mình không bằng đối phương, thậm chí nếu không có người cứu giúp, mình đã chết rồi. Sự thật như vậy, đối với hắn vốn luôn cao ngạo không nghi ngờ gì là một đả kích. Các ngươi xem, gã đó có phải đánh càng hung hãn hơn lúc này không? Tức là đó chỉ là hành động nhất thời nóng giận, liều lĩnh bất chấp, vội vàng muốn gỡ lại một bàn, nhưng đã không còn niềm tin tất thắng như ban đầu, sao có thể không bại vong cho được? Nhạc Linh San thắc mắc, tâm tính yếu ớt như vậy, lẽ nào hắn chưa từng thất bại bao giờ sao? Dĩ nhiên không phải. Lý Dục giải thích, chẳng qua người thắng hắn, không phải lớn tuổi hơn hắn, thì cũng là tỷ thí riêng tư. Bây giờ mất mặt trước bàn dân thiên hạ, lại còn thua một người cùng tuổi, điều này khiến gã mắt cao hơn đầu này không thể chịu được nổi. Thiết Tâm Lan lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu, chỉ là tông sư mà thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm, không biết tại sao hắn lại tự phụ như vậy. Lý Dục quay đầu nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Thiết Tâm Lan, Lý Dục có chút cả lời. Chỉ là tông sư, ngươi có muốn nghe xem mình đang nói gì không đấy? Nữ nhân này hoàn toàn là bay lên rồi. Tông sư, cảnh giới mà bao nhiêu người cả đời cũng không đạt tới, một vị trí hoàn toàn có thể đảm nhiệm trưởng môn của môn phái hạng hai, đến miệng ngươi lại trở nên không đáng một xu. Nửa tháng trước, ngươi vẫn còn là một kẻ cặn bã hậu thiên đấy. Lý Dục không khỏi trầm tư. Lưỡng Nghi Tiên Kinh giúp công lực của Thiết Tâm Lan tăng lên, nhưng tâm thái lại không theo kịp, xem ra phải tìm cơ hội gõ đầu nàng một phen, nếu không sớm muộn cũng có ngày chịu thiệt. Nhưng bây giờ không phải lúc tính toán, có những lời thích hợp để nói riêng, cũng là để giữ chút thể diện cho Thiết Tâm Lan. Ánh mắt rơi trên người nam tử dùng truy, kẻ dùng đại truy sắt kia tên là Kim Cửu Linh, có danh xưng Lục Phiến môn 300 năm qua đệ nhất cao thủ. Tạm không nói lời này có mấy phần khoa trương tân bút, thực lực của hắn quả thật không tầm thường, mạnh hơn mấy lần so với những gì thể hiện ra, là một vị đại tông sư trung kỳ. Tức là người này trong ngoài bất nhất, bề ngoài chính khí lẫm liệt, gan dạ hiểm nghĩa, thực chất lại âm hiểm xảo trá, ham mê hư binh. Ăn mặc chi dùng của hắn đều phải là loại tốt nhất, đắt nhất, đỉnh cấp nhất, thậm chí còn muốn có danh tiếng vang dội nhất. Hễ có ai ưu tú hơn hắn, hắn liền muốn so tài với đối phương và hủy diệt người đó. Đối với nhân vật phản diện Kim Cựu Linh trong Lục Tiểu Phụng truyền kỳ Chi Tú Hoa đạo tặc Lý Dục không hề xa lạ. Trong chuyện, hắn chính là vì đấu kỵ danh tiếng của Lục Tiểu Phụng ở trên hắn, đồng thời cần lượng lớn của cải để chi trả cho những khoản tiêu xài hoang phí của mình, nên đã biết luật pháp luật, 3 lần 5 lượt gây ra đại án. Người này quả thật có chút bản lĩnh, trong thời gian Lục Tiểu Phụng tra án, đã từng một lần xoay Lục Tiểu Phụng như trong chóng, nhưng cuối cùng bất thua. Nhưng Kim Cựu Linh cũng đã để lại trong lòng Lục Tiểu Phụng một vết sẹo không bao giờ lành lại được, hắn đã giết chết Hồng Nhan Chi Kỷ mà Lục Tiểu Phụng yêu thích nhất, Tiết Băng. Các nàng nghe xong lời giới thiệu của Lý Dục, không có phản ứng gì. Ngụy quân tử mà, thấy nhiều rồi cũng quen, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Điểm khác biệt duy nhất là, người này không phải ngụy quân tử bình thường, mà là một ngụy quân tử có tâm lý vặn vẹo dị dạng. Lý Dục nhìn bóng lưng của Kim Cựu Linh, nam nhân này sớm đã có năng lực chém giết cả Lữ Phụng Tiên và những kẻ ném ám khí bên cạnh, nhưng vẫn luôn giấu nghề, trong mắt hắn hiện lên sát khí. Đối với loại ác đồ hung hãn này, hắn căm ghét từ tận đáy lòng, thấy một người là muốn giết một người. Đã nổi sát tâm, có sát ý, đối với Lý Dục mà nói, Kim Cựu Linh đã có lý do phải chết. Chương 88, chuyên gia tìm chết, Hải Vương xuyên quốc gia. Chương 88, chuyên gia tìm chết, Hải Vương xuyên quốc gia. Vào khoảnh khắc Lý Dục này sinh sát khí, Kim Cựu Linh đang ra sức diễn kịch với Lữ Phụng Tiên bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cụt dâng lên, chạy dọc sống lưng lên thẳng đỉnh đầu, khiến hắn dùng mình một cái. Lưng lập tức dịn ra một lớp mồ hôi lạnh, Kim Cựu Linh tăng thêm 3 phần lực, trực tiếp đánh Lữ Phụng Tiên đang trở tay không kịp phải hộp máu bay ngược ra sau, ánh mắt cảnh giác quét nhìn một phía. Tức là xung quanh toàn là chém giết, những kẻ có sát ý với hắn đến cả tay cả chân cũng không hết, Kim Cựu Linh hoàn toàn không nhìn ra được gì. Hắn vốn tính cẩn thận, bất kể vừa rồi có phải là ảo giác hay không, cũng không dám thả lỏng lơ là. Trong lúc kinh ngạc nghi ngờ, lại một đống ám khí nữa bổ đầu bổ mặt tới, ngăn cản hắn thừa thắng truy kích chém giết Lữ Phụng Tiên. Thế nhưng bọn hắn vạn lần không ngờ, chính hành động này đã hoàn toàn chọc giận Kim Cựu Linh. Các ngươi muốn chết? Kim Cựu Linh nhướng mày, quát lên giận dữ. Thực tế, hắn hoàn toàn không định quan tâm đến Lữ Phụng Tiên, chỉ là sợ có cao thủ đang rình rập trong bóng tối, chuẩn bị đánh lén mình. Đúng lúc chết giờ, vào thời khắc quan trọng như vậy, đám tôm tép này cũng dám đến gây rối, Kim Cựu Linh trước đó giấu nghề nhịn một bụng tức cuối cùng cũng bùng nổ. Hắn quyết định giải quyết nhanh gọn đám rồi nhặng này, như vậy mới có thêm tinh lực để phòng thủ đoạn của người khác. Kim Cựu Linh vừa nổi điên, đại truy sát lập tức gây ra một trận gió tanh mưa máu giữa đám võ giả ném ám khí. Đừng có ngông cuồng. Lữ Phụng Tiên nén nội thương, vội vàng tiến lên tương trợ. Ánh mắt Kim Cựu Linh lạnh đi, thân hình lóe lên lao vào giữa đám người, Lữ Phụng Tiên quả nhiên đuổi theo. Thân hình hai người bị bức tường người xung quanh che khuất, không còn nhìn thấy nữa. Chính vào khoảnh khắc này, cả người Kim Cựu Linh như chuẩn chuẩn lướt nước, mặt vẫn hướng về phía trước, nhưng thân hình lại đột ngột lùi mạnh về sau. Nhẹ nhàng bâng quơ, tốc độ cực nhanh, thậm chí còn kéo ra một mảng tàn ảnh mơ hồ trong không khí, ngược lại đâm về phía Lữ Phụng Tiên đang đuổi theo. Đòn này khiến Lữ Phụng Tiên trở tay không kịp, thấy đại truy sát bổ thẳng vào đầu, tâm thần không khỏi rối loạn, theo bản năng giơ ngân kích lên đỡ. Nhưng đúng lúc này, hắn cảm thấy ngực đau nhói, kèm theo tiếng lưỡi dao sắc bén xé rách da thịt, toàn thân khí lực như thủy triều rút đi, tứ chi trăm hải trở nên bủn rủn vô lực. Thế kích giơ lên đỡ phía trước trong nháy mắt như làm bằng giấy, hoàn toàn không cản nổi một đòn bổ thẳng vào đầu của đại truy. Đầu của Lữ Phụng Tiên nổ tung, máu đỏ hốc trắng văng tung tóe khắp nơi. Các võ giả ném ám khí phối hợp xung quanh trong lòng lạnh toát, có người quay người định chạy, lại bị một cây phi đao đâm trúng sau lưng, chết ngay tại chỗ. Chỉ các ngươi biết ném ám khí, ta thì không sao. Kim Cựu Linh cười miệng. Vừa rồi hắn chính là dùng thân pháp dọa Lữ Phụng Tiên, sau đó dùng đại truy thu hút sự chú ý của đối phương, nhân cơ hội ném ra một cây phi đao, bắn trúng tim của Lữ Phụng Tiên, trực tiếp kết thúc trận chiến này. Kim Cựu Linh giỏi dùng đại truy sát, nhưng không có nghĩa là hắn chỉ biết dùng đại truy sát. Bình thường không để lộ hết khả năng, chính là để có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ vào thời khắc mấu chốt, mà để lộ việc hắn biết dùng ám khí vẫn tốt hơn một chút so với việc để lộ thực lực thật sự của hắn. Dù sao đến cảnh giới của hắn, nếu thật sự gặp phải kẻ địch khó nhằn, tác dụng của ám khí đã không còn lớn nữa, trừ khi có thể đạt đến cảnh giới của tiểu lý phi đao. Sau đó, Kim Cựu Linh lại lao vào giết những người khác. Lúc đầu còn không ít người muốn chạy, nhưng không ai không chết ngay lập tức. Ngược lại những kẻ ở lại tử chiến, lại có thể nhiều lần chống đỡ được dưới tay Kim Cựu Linh, hai bên vậy mà đánh qua đánh lại. Mọi người không khỏi thắc mắc. Tuy sinh tử trước mắt không kịp suy nghĩ kỹ, nhưng bản năng tìm lợi tránh hại vẫn có, thế là từng người một không đi nữa, bắt đầu vây công Kim Cựu Linh. Kim Cựu Linh dùng truy chống đỡ, nhưng sự chú ý phần lớn không đặt trên đám lâu la này, mà âm thầm cảnh giác, đề phòng có người đánh lén. Thật là xảo quyệt. Lý Dục cười khẩy. Ý tưởng không tồi, tiếc là gặp phải đối thủ sai lầm. Với thực lực hiện tại của Lý Dục, một khi đã quyết tâm giết một người, trừ khi có võ thánh ở đây, nếu không cơ hội thoát thân gần như bằng không. Kim Cựu Linh vừa chém giết Lữ Phụ Tiên, vòng chiến bên kia cũng có người phá vỡ cục diện. Một đạo kiếm quang nhanh như chớp lóe lên, 3 bóng người lướt qua nhau. Cổ của hai người trong đó nứt ra một đường chỉ đỏ, nhanh chóng lan rộng, máu tươi ồ ạt tuôn ra từ vết thương hở. Hai người trợn to mắt, binh khí trong tay loảng xoảng rơi xuống đất, theo bản năng ôm lấy cổ, nhưng vô ích, mang theo sự không cam lòng và tiếc nuối ngã xuống đất chết. Tứ đại thần bổ của Lục Phiên Môn cũng chỉ đến thế mà thôi. Kiếm khách có một đôi mắt màu xám cho khẽ động, trên khuôn mặt có 3 vết sẹo đao thoáng qua một tia thất vọng. Thân hình hắn rất cao, mặc một bộ hoàng y vạt áo rất ngắn, tay áo bó chặt, những ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm một thanh trường kiếm không có đốc mỏng mà sắc bén, mang theo hàn quang dọa người. Kim Tiền Bang, Kinh Vô Mệnh. Hắn từng nghe nói Lục Phiến Môn của Đại Minh có tứ đại thần bổ, ngang danh với tứ đại danh bổ của Lục Phiến Môn Đại Tống, mà nhóm sau từng có chiến tích liên thủ bắt giết đại tông sư. Hắn vốn tưởng hai đối thủ của mình cũng không kém, nào ngờ hai vị thần bổ sư từ Quách Cự hiệp này, dưới tay hắn lại không qua nổi 10 chiêu. Hữu danh vô thực. đôi mắt xám cho của Kinh Vô Mệnh lại trở nên tĩnh lặng như giếng cổ, đang định tìm đối thủ tiếp theo, đông cảm thấy mình bị khí cơ của ai đó khóa chặt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên tướng mạo thanh tú đang giơ một thanh sắt dài khoảng 3 thước chĩa vào hắn. Kinh Vô Mệnh sững sờ, ánh mắt rơi vào thanh kiếm của thiếu niên, im lặng một lúc. Hắn vốn tưởng thanh kiếm của mình đã đủ khác người rồi, cho đến bây giờ hắn mới hiểu, không chỉ là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mà kiếm ngoại cũng có kiếm. Kiếm ý của A Phi dâng trào, khí cơ khóa chặt Kinh Vô Mệnh, ý đồ tuyên chiến lộ rõ không thể nghi ngờ. Cả hai đều có tính cách lạnh lùng cao ngạo, không có nửa câu thừa thãi, trực tiếp lao vào nhau. Trong nháy mắt, khoái kiếm đối quyết, kiếm ảnh loạn xạ. Không có động tác thừa, cũng không có chiêu thức kiếm pháp kinh thiên động địa, chỉ có nhanh, nhanh và nhanh. Đương nhiên, nhanh ở đây là tương đối. Đối với tông sư thì quả thật nhanh vô cùng, nhưng trong mắt Lý Dục lại rất bình thường. Kẻ dùng kiếm tay trái tên là Kinh Vô Mệnh, là tay sai số 1 dưới trướng thượng quan Kim Hồng, một cô máy giết chóc không có tình cảm. Thiếu niên kia tên là A Phi, con trai của võ lâm danh hiệp đời trước Thẩm Lãng và Bạch Phi Phi, bạn của Lý Tâm Hoan. Lý Dục thuận miệng giải thích. Vậy hai người họ ai sẽ thắng? Nhạc Linh San mở miệng hỏi, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lữ Phục Tiên, Kim Cửu Linh trước đó thì thôi, tuổi tác ít nhất cũng lớn hơn nàng một con giáp, nàng không có cảm giác gì. Bây giờ thấy A Phi trạc tuổi mình vậy mà đã vào tông sư, lập tức bị chấn động mạnh. Thiếu niên đó dường như còn lợi hại hơn cả cha nàng Nhạc Bất Quần. Còn về Lý Dục, trong mắt Nhạc Linh San, hắn đã không còn là người nữa. Nếu không thì một cỗ xe ngựa trông bình thường sao lại có càn khôn khác, bên trong còn có nhiều vật thần kỳ chưa từng thấy như vậy. Từ khi theo Lý Dục, nàng đã hết lần này đến lần khác được mở rộng tầm mắt, càng nhận ra bản thân trước đây kiến thức nông cạn đến mức nào. Bây giờ xem ra, phái Hoa Sơn thật sự quá yếu ớt. Thực ra nhìn khắp các tác phẩm võ hiệp, viết về phái Hoa Sơn quả thật không ít. Theo lý mà nói, phái Hoa Sơn của thế giới tổng võ này tuyệt đối không thể yếu ớt như vậy, tức là những cao thủ đó đa phần vì những biến đổi khác nhau mà có bối cảnh khác nhau. Đương nhiên trong đó cũng có không ít người vẫn gia nhập phái Hoa Sơn, nhưng đều là nhân vật của mấy chục năm trước, đã chết trong cuộc tranh chấp kiếm khí. Nghe Nhạc Linh San hỏi, Lý Dục không chút do dự đáp, chắc chắn là Kinh Vô Mệnh không thể nghi ngờ. Kiếm của Kinh Vô Mệnh và A Phi tuy đều nhanh, nhưng Kinh Vô Mệnh dùng là kiếm tay trái. Từ xưa đến nay, người dùng kiếm tay trái thường có kiếm pháp khác thường, chiêu thức đều ngược lại, hơn nữa còn cay độc và quỷ quyệt hơn. Người dùng kiếm tay phải thì rất nhiều, Kinh Vô Mệnh đối phó rất thành thạo. Nhưng người dùng kiếm tay trái lại rất ít, huống hồ còn phải đạt đến trình độ nhất định, A Phi lần đầu gặp phải, khó tránh khỏi chịu thiệt lớn. Chưa kể cảnh giới của Kinh Vô Mệnh còn cao hơn hắn, hơn nữa còn giấu một tay kiếm tay phải mạnh hơn cả kiếm tay trái. Nếu hắn chịu để lộ, A Phi sẽ chết ngay khoảnh khắc hắn xuất kiếm tay phải. Lý Dục nhìn A Phi đang chiến ý ngút trời, cảm thấy gã này chính là chuyên gia tìm chết. Mới tông sư sơ kỳ mà thôi, đã muốn vượt hai tiểu cảnh giới, thách đấu một cao thủ kiếm thuật khác, quả là không biết lượng sức mình. Không chết đã là mạng lớn rồi. Quả nhiên, mới giao đấu hơn 10 hiệp, Kinh Vô Mệnh tung một kiếm chém ngang quỷ dị, nhắm thẳng vào yết hầu của A Phi. A Phi hiểm hóc nghiêng đầu tránh được, nhưng lại bị lưỡi kiếm sắc bén chém đứt nửa vành tai, theo bản năng kêu lên đau đớn. Kinh Vô Mệnh lại tung một kiếm nữa, muốn tuyệt sát A Phi. Trong lúc nguy cấp, một công tử tuấn tú mặc áo gấm lụa, khí độ phong nhã nghe tiếng mà đến, chân khí bao bọc cây quạt xếp trong tay, đỡ được một kiếm chí mạng này. Kinh Vô Mệnh mặt không biểu cảm, tiếp tục cầm kiếm lao tới, dường như trong mắt hắn, một, hai hay cả ngàn đối thủ đều như nhau. Nhìn ba người đánh thành một đám, Lý Dục đúng lúc giải thích, Hoa Mãn Lâu, xuất thân từ gia tộc họ Hoa giàu có bậc nhất đại minh. Hai mắt bị người ta hại mù, nhưng vẫn luôn tích cực lạc quan, nhân hậu, yêu đời, có phong thái quân tử. Tức là, hắn là một thánh mẫu không hợp với thời thế, chỉ có lòng Bồ Tát, lại không có thủ đoạn kim cương. Đối với người như ta, có thể kết giao, nhưng không thể kết giao sâu, để khỏi phải nhìn hắn nhân từ mềm lòng mà phiền. Võ công của hắn không giới Kinh Vô Mệnh, nhưng ra tay không đủ tàn nhẫn, hơn nữa hai mắt lại mù, không phải là đối thủ. Nhưng nếu thêm cả A Phi bảo, vẫn có thể so tài cao thấp. Sau đó, Lý Dục lại giới thiệu từng cao thủ của hai bên. Thanh ma thủ Y Thế Khốc, một đôi mắt xanh lóe lên ánh sáng u, thân hình cao đến đáng sợ, trên đầu lại còn đội một chiếc mũ cao kỳ hình dị dạng, nhìn thoáng qua, giống như một cái cây khô. Dung mạo này, khi nhìn thấy lần đầu tiên, thậm chí còn dọa cho các nàng một phen kinh vía. Hai bên hắn, một là huynh đệ của hắn, Hồng Ma thủ Y Lệ Dạ Khốc. Tướng mạo xấu xí một cách kỳ lạ giống hệt nhau, gò má cao, mũi diều hâu miệng rộng, trong mắt lóe lên ánh sáng xanh biết thê thảm, mặt màu xám cho như người chết, sống sượng như một con cương thi vừa bỏ ra khỏi mộ. Bên kia là đồ đệ trên danh nghĩa, thực chất là con trai hắn, Khâu Độc, một kẻ bất tài vô dụng. Ba người liên thủ, đang giao đấu với Đoàn Thiên Nhai và Thượng Quan Hải Đường của Hộ Long Sơn Trang. Đoàn Thiên Nhai không chỉ cảnh giới cao hơn, mà một tay huyễn kiếm biến hóa khôn lường, cộng thêm Thượng Quan Hải Đường ở bên cạnh ném ám khí phối hợp, rất nhanh đã để lại trên người ba người từng đạo vết thương, máu tươi đầm địa. Còn về viện quân của đối phương, đều bị mật thám của Hộ Long Sơn Trang chặn ở bên ngoài. Còn Thượng Quan Phi, con trai của Thượng Quan Kim Hồng, và Du Long Sinh, thiếu trang chủ của Tàng Kiếm Sơn Trang, thì bảo vệ bên cạnh Lâm Thiên Nhi, la hét ầm ĩ, ra lệnh cho thuộc hạ xông lên chiến đấu. Đương nhiên, người chỉ huy thật sự không phải là hai kẻ bất tài này, mà là người khác. Một trong các long thủ của Thanh Long Hội, Bát Hiểu Sinh, một trong những tình nhân của Lâm Tiên Nhi, lúc này đang che mặt, chỉ huy tác chiến. Trong thế giới tổng đó này, những nam nhân mà Lâm Tiên Nhi câu dẫn còn nhiều hơn cả trong nguyên tác. Chỉ là trong số đó có một vài người không đến, những kẻ chịu đến đa phần đều giống Bát Hiểu Sinh, dùng khăn đen che mặt, rõ ràng không muốn để lộ thân phận. Lý Dục không có hứng thú đi thôi diễn lai lịch của từng người, chỉ chọn ra mấy người võ công cao hơn, phát hiện những người này muôn hình vạn trạng. Có người thuộc cái gọi là danh môn chính phái, có kẻ thuộc tà ma ngoại đạo, có người từng nghe qua tên, có người lại xa lạ. Nhưng đây đều là những tiểu nhân vật, Lý Dục cũng chẳng buồn giới thiệu từng người. Đông hắn khẽ hử một tiếng, khi thấy một nam tử che mặt vùng kiếm chém ra một đạo kiếm khí. Chỉ là đạo kiếm khí này trông nửa giống nửa không, hình thù kỳ quái, còn có chút giống chỉ bình. Nếu là người khác đa phần sẽ không nhìn ra, nhưng Lý Dục cũng đã học môn công phu này, đối với sự ảo diệu trong đó không thể quen thuộc hơn, liếc mắt một cái đã nhận ra. Hoàng Dung bên cạnh cũng vừa hay nhìn thấy, lập tức kinh ngạc, nhất dương chỉ. Lý Dục lại nhìn về phía bốn hộ vệ cũng che mặt bên cạnh nam tử che mặt kia, không khỏi bật cười, quả nhiên, phong lưu không ai bằng Đoàn Vương gia. Thiên Long đệ nhất tình thánh, dù đến thế giới tổng võ này cũng không quên mở rộng phạm vi kinh doanh. Chương 89, khi Đoàn Chính Thuần gặp Lâm Tiên Nhi chương 89, khi Đoàn Chính Thuần gặp Lâm Tiên Nhi Đoàn Chính Thuần, nhân vật trong Thiên Long bát bộ là Trấn Nam Vương của Đại Lý Quốc, phong lưu háo sắc, nhưng lại dựa vào tướng mạo xuất chúng, thân phận tôn quý và lời lẽ ngon ngọt, tung hoành tình trường, không gì không thuận lợi. Phàm là những nữ tử mà hắn câu dẫn, không ai không phải là tuyệt sắc, có thể nói là hưởng hết diễm phúc nhân gian. Chỉ là gã này không có trách nhiệm, mỗi lần ngủ với người ta xong, chơi trắng rồi, liền mặc quần bỏ đi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Ngay cả việc sau đó gây ra án mạng cũng không biết. Có lẽ hắn đã nghĩ đến khả năng này, nhưng không muốn nghĩ sâu và đối mặt với nó. Bởi vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc săn gái của hắn. Còn những nữ nhân bị bỏ rơi sau khi phát hiện mình chưa chồng mà có thai, có người vì sĩ diện gia tộc, một mình lén lút sinh con rồi đem cho người khác. Có người sợ danh tiết bị tổn hại, vội vàng tìm một người đàn ông thật thà để đổ vỏ. Có người nuôi con lớn nhưng không nhận, ngược lại từ nhỏ đã nhồi nhét vào đầu nó những tư tưởng cực đoan của mình, thậm chí còn bồi dưỡng nàng thành một con dao để thay mình tranh giành tình cảm. Nhưng dù vậy, những tình nhân này vẫn nhớ mãi không quên hắn, chỉ mong một ngày nào đó tình cũ có thể quay lại nối lại duyên xưa. Còn về mối hận bị Đoàn Chính Thuần phụ bạc, đó sao có thể là lỗi của Thuần Ca? Rõ ràng là những con hồ ly tinh kia không biết xấu hổ, lẳng lơ quyến rũ hắn, Thuần Ca là bị mê hoặc. Kẻ đáng chết là những con hồ ly tinh đó. Không thể không nói, những nữ nhân này đều là những bông hoa lạ của nhân gian. Dù bị đá mười mấy năm, chỉ cần Đoàn Chính Thuần quay lại nói vài câu ngọt ngào, những nữ nhân này không thiếu một ai, đều sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường chờ hắn sủng ái. Một chữ tiện sao có thể tả hết? Người duy nhất tỉnh táo, không tiện đến mức đó, ngược lại lại là người có bản tính lẳng lơ nhất trong số các tình nhân cũ của Đoàn Chính Thuần. Thật là một sự kỳ tính. Chính vì Đoàn Chính Thuần khắp nơi lưu tình, phụ bạc, nhưng vẫn có thể khiến tình cũ nhớ mãi không quên, nên mới có danh xưng tình thánh. Không ngờ trong thế giới tổng võ này, tay của vị Đoàn Vương gia này đã vươn đến tận Đại Minh, vậy mà lại có một chân với Lâm Tiên Nhi. Cũng phải, Lâm Tiên Nhi có danh xưng Đại Minh võ lâm đệ nhất mỹ nhân kẻ háo sắc như Đoàn Chính Thuần sao có thể không thèm? Mà Lâm Tiên Nhi vốn là người tùy tiện, một vương gia dâng đến tận cửa, nàng sao có thể bỏ qua? Hai bên vừa gặp đã hợp, phát triển thành gian tình là chuyện quá đỗi bình thường. Chỉ là, với tính cách của Đoàn Chính Thuần, sao lại giúp đỡ Lâm Tiên Nhi vào lúc này? Đoàn Chính Thuần tuy là một gã cha nam ngủ xong là chạy, nhưng khi ở bên mỗi nữ nhân, hắn đều thật lòng. Hơn nữa khi hắn câu dẫn nữ nhân, chỉ xem đối phương có xinh đẹp hay không, chứ không quan tâm tính cách nàng thế nào, đời tư có trong sạch hay không. Nếu chỉ xét đến những điều này, hắn thương hoa tiếc ngọc, không nỡ để Lâm Tiên Nhi mất mạng, từ đó ra tay tương trợ, thì cũng không có gì lạ. Nhưng hắn không phải là người giang hồ bình thường, mà là Trấn Nam Vương của Đại Lý Quốc. Đoàn Chính Thuần phong lưu thì phong lưu, nhưng chưa bao giờ lẫn lộn công tư, trong lòng hắn, Đại Lý Quốc luôn đứng ở vị trí thứ nhất. Ra ngoài, một khi để lộ thân phận, hắn chính là đại diện cho bộ mặt của Đại Lý. Mà Lâm Tiên Nhi là tội phạm bị truy nã của Đại Minh, ngay cả Lục Phiến Môn cũng đã xuất động truy bắt, hắn lúc này ra tay ngăn cản, lẽ nào không sợ gây thủ chốt oán với Đại Minh? Phải biết rằng, Đại Minh và Đại Lý là hai nước láng giềng. Lý Dục gầm thầm thôi diễn. Nghe giọng điệu không chắc chắn của Hoàng Dung, Lý Dục gật đầu nói, không sai, chính là nhất dương chỉ là bị hắn vận dụng lên trường kiếm, tiện tay đâm ra. Vì có lẫn lộn kiếm khí, nên mới có chút nửa giống nửa không mà thôi. Thông qua trường kiếm sử dụng nhất dương chỉ, thực lực của Đoàn Chính Thuần khiến Lý Dục có chút bất ngờ. Bởi vì Đoàn Chính Thuần trong Thiên Long Bát Bộ tuyệt đối không làm được điều này, chỉ có Đoàn Diên Khánh mới có thể thông qua cây gậy điểm ra nhất dương chỉ kình. Nhưng Lý Dục cũng không nghĩ nhiều, thế giới đã khác, nhân vật ban đầu cũng không thể không thay đổi. Nhất dương chỉ của Đoàn thị Đại Lý tuy danh tiếng lẫy lừng, nhưng người biết đến không nhiều, người Đại Minh từng thấy lại càng ít. Hắn lại thông qua trường kiếm phát ra, càng thêm bí mật, không phải người quen thuộc với nhất dương chỉ thì thật sự không nhận ra được. Hoàng Dung nghe Lý Dục lúc rảnh rỗi kể về những chuyện phong lưu của Đoàn Chính Thuần, nên không xa lạ gì với hắn. Lúc này thấy hắn che đậy đậy như vậy, liền biết hắn không muốn để lộ thân phận, không khỏi thắc mắc, hắn là vương gia một nước, thân phận quan trọng, tại sao lại nhúng tay vào vũng nước đục này? Lý Dục vừa rồi thông qua thuật thôi diễn đã có đáp án, nói, bởi vì hắn có điểm yếu rơi vào tay Lâm Tiên Nhi. Điểm yếu gì? Lần này các nàng đều tò mò. Lý Dục cười ha hả, mặt mang vẻ niềm ai, Đoàn Chính Thuần tung hoành tình trường, đùa giỡn phụ nữ, gần như chưa bao giờ thất thủ, thế nhưng lần này hắn lại gặp phải đối thủ, đã chọc phải người không nên chọc. Lâm Tiên Nhi là người thế nào? Không có chút võ nghệ nào, lại có thể lôi kéo một đám tông sư ở bên cạnh để mặc cho mình sai khiến, đóa hoa anh túc này sao có thể để hắn ăn xong chùi mép rồi nói không nhận là không nhận được. Đoàn Chính Thuần để tán gái, như thường lệ lại lôi thân phận Trấn Nam Vương đại lý của mình ra, để thể hiện sự cao quý của bản thân. Lại không biết chính hành động này đã khiến hắn sớm bị Lâm Tiên Nhi để ý và bắt đầu lên kế hoạch nhu tính. Lâm Tiên Nhi duyệt vô số đàn ông, tự nhiên không ăn những lời ngon tiếng ngọt của Đoàn Chính Thuần. Nàng là một nữ nhân vô cùng thực tế, để trói chặt Đoàn Chính Thuần vào chiến thuyền của mình thì phải có thủ đoạn khiến hắn không thể không nghe theo mệnh lệnh của mình. Vì vậy, Lâm Tiên Nhi đã nghĩ ra một cách. Nàng ra lệnh cho thuộc hạ đi bắt cóc mấy nữ tử, giấu họ trong phòng, sau đó lại cho Đoàn Chính Thuần uống một chút thuốc kích dục, rồi đích thân ra trận khiêu khích một phen. Đợi hắn dục hỏa khó nhịn, liền dẫn hắn đến chỗ mấy nữ tử kia, lúc đó Đoàn Chính Thuần sắp mất đi lý trí làm sao nhịn được. Sau đó, Lâm Tiên Nhi lại đưa những nữ tử đó về. Đợi Đoàn Chính Thuần tỉnh lại, đối với chuyện trước đó cũng chỉ còn lại vài ấn tượng rời rạc, ngay cả dung mạo của những nữ tử bị hại cũng biến mất. Nói cách khác, chỉ có Lâm Tiên Nhi biết chuyện Đoàn Chính Thuần làm nhục những nữ tử đó, nàng có thể truyền tin ra ngoài bất cứ lúc nào. Các nàng nghe xong, một tràng kinh bị, đồng thời cũng tức giận. Vì để tính kế Đoàn Chính Thuần mà lại làm hại đến trong sạch của bao nhiêu nữ tử, Lâm Tiên Nhi này thật đáng chết. Thường đi bờ sông, nào có không có dạy. Đoàn Chính Thuần cả ngày đi săn nhạn, lại bị nhạn mổ vào mắt, cũng coi như là gieo gió gặt bão, đáng đời. Hoàng Dung cười hì hì, hà hê. Mục Niệm Từ cẩn thận nói, có thể dùng để khống chế Đoàn Chính Thuần, chắc hẳn thân phận của những nữ tử đó không bình thường. Lý Dục khẽ gật đầu, người nói không sai. Trong đó có con gái của phú thương, có phu nhân của quan viên, cũng có danh túc của các phái võ lâm. Không cần dung mạo thế nào, chỉ chọn những người có thân phận đặc biệt và có sức ảnh hưởng nhất định. Và trong đó có hai người đặc biệt nhất. Một là vợ của phủ Doãn phủ Hà Tây, đã hơn 50 tuổi, nhưng vì phủ Hà Tây giáp với đại lý nên bị chọn làm mục tiêu. Người còn lại là vợ cả của một đầu linh trong quyền lực bang của đại tống, đầu linh đó xưa nay tính tình nóng nảy, sát tính rất nặng. Các ngươi thử nghĩ xem, nếu có một ngày chuyện Đoàn Chính Thuần làm nhục các nàng truyền ra ngoài, các ngươi nói sẽ thế nào? Nhạc Linh San, Đoàn Chính Thuần sẽ bị coi là hái hoa dâm tặc, bị chính đạo giang hồ không dung. Khúc Phi Yên, Hoàng thất đại lý cũng sẽ mất hết mặt mũi. Chu Chỉ Nhược, những phú thương đó chắc chắn có làm ăn qua lại với đại lý, mới bị chọn làm mục tiêu, một khi biết sự thật, đa phần sẽ tức giận mà phản kích. Mục Nhậm Từ, tương tự, gia đình phủ Doãn phủ Hà Tây mà Lâm Tiên Nhi lựa chọn, cũng sẽ không thiếu việc gây khó dễ cho đại lý. Dương Bất Hối, có lẽ đến lúc đó còn có một đám người giang hồ cùng nhau thảo phạt dâm tặc. Tôn Tú Thanh, thương nhất vẫn là những nữ tử bị hại, rất có thể sẽ bị ép tự sát. Hàng Cơ, không biết Đoàn Chính Thuần có tự sát để bảo toàn chút thể diện cuối cùng cho Hoàng thất đại lý không? Thiết Tâm Lan, nhưng tại sao Đoàn Chính Thuần phải nhận? Hắn hoàn toàn có thể chối bay chối biến mà. Mọi người ngươi một lời ta một câu, bàn tán sôi nổi, càng nói càng cảm thấy lần này Đoàn Chính Thuần thật sự đã dẫm phải vũng bùn rồi. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Thiết Tâm Lan nhìn tới, Lý Dục cũng không hút mở, ban đầu những nữ tử bị hại chắc chắn đã nhớ kỹ tướng mạo của Đoàn Chính Thuần, nhưng chỉ dựa vào đó thì không thể nhận ra thân phận. Hơn nữa đây vốn không phải là chuyện gì vẻ vang, càng không thể rêu rao tìm người, kết quả đa phần sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng một khi Lâm Tiên Nhi phanh phui chuyện này ra thì lại khác, những người bị hại đó nhất định sẽ tìm cách xác nhận tin tức này. Một khi đã xác thực, chắc chắn sẽ có người thực hiện báo thủ, đến lúc đó Đoàn Chính Thuần có thừa nhận hay không cũng vô dụng. Dù sao, đều là những nhân vật có máu mặt, không ai rảnh rỗi đi gây chuyện, tự dưng đi hủy hoại trong sạch của mình. Thiết Tâm Lan bừng tỉnh ngộ, vậy nên Đoàn Chính Thuần chỉ có thể răm rắp nghe theo Lâm Tiên Nhi. Nhạc Linh San đông nhớ đến câu chuyện Tây Du mà Lý Dục kể cho nàng, không khỏi buồn miệng, giống như Tôn Hầu Tử không thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của Như Lai Phật. Nụ cười trên mặt thiếu nữ ngây thơ và rạng rỡ, Lý Dục nhìn thấy trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, ngươi cũng là Tôn Hầu Tử, không thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của ta. Ngẩng đầu nhìn lên, Đoàn Chính Thuần tuy mạnh hơn dự kiến một chút, nhưng cũng chỉ ngang ngửa với Tây Động, Bắc Cái à, là Bắc Cái trước khi học dịch cân kinh đại khái ở cùng một trình độ. Mà đối thủ của hắn cũng là một người quen. Thái giám Lưu Cẩn, nhân vật phản diện lớn nhất giai đoạn đầu và giữa của bộ phim Thái Cực Trương Tam Phong. Một tay đao pháp xảo quyệt tàn nhẫn, nhanh vô cùng, múa lên đao quang lóe sáng, gần như liền thành một màn đao, dày đặc bao phủ về phía Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần không địch lại, dựa vào sự phối hợp của bốn hộ vệ tông sư mới có thể lật ngược tình thế, thậm chí còn áp chế ngược lại Lưu Cẩn. Tức là muốn chiến thắng thì khó hơn lên trời, bởi vì bên cạnh Lưu Cẩn cũng có hai đương đầu hỗ trợ, hai bên coi như đấu ngang tài ngang sức. Thực ra công lực của Đoàn Chính Thuần còn sâu dày hơn Lưu Cẩn, phẩm cấp nhất dương chỉ của hắn cũng hơn võ công mà Lưu Cẩn học. Tức là hắn chìm đắm trong nữ sắc, suốt ngày tìm hoa hỏi liễu, hoang phí võ học, cộng thêm thân phận tôn quý, rất ít khi sinh tử chém giết với người khác, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, mới không địch lại được Lưu Cẩn tàn nhẫn quyết đoán. Lý Dục nhìn mà cũng thấy mất mặt thay hắn. Mọi người đánh nhau hăng say, thỉnh thoảng lại có người ngã xuống mất mạng, mà nơi nguy hiểm nhất lại thuộc về chiến trường của ba người kia. Tiểu Lý Phi Đao, Lý Tầm Hoan và Tứ Điều Mi Mao Lục Tiểu Phụng liên thủ đối chiến thượng quan Kim Hồng. Lý Tầm Hoan và Lục Tiểu Phụng đều là đại tông sư sơ kỳ, nhưng với tư cách là nhân vật chính dưới ngòi bút của Cổ Long, hào quang chiến lược chưa bao giờ khiến người ta thất vọng, luôn có thể phát huy vượt cấp, lấy yếu thắng mạnh. Hai người liên thủ, tuy không thắng được thượng quan Kim Hồng, nhưng cũng đã giữ chân được hắn, một đại tông sư hậu kỳ, không có thời gian phân thân hỗ trợ. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm vang lên, khiến tim Lý Tầm Hoan thắt lại. Khóe mắt nhanh chóng lướt qua, liền thấy một cánh tay nhuốm máu bay lên cao. Đó là của A Phi. Hoa Mãn Lâu dù sao cũng là người mù, đối mặt với loại khoái kiếm khách như Kinh Vô Mệnh, dù đối phương vẫn chưa xuất kiếm tay phải, cũng không phải là đối thủ. Nói chính xác, hắn phòng ngự thì thừa, nhưng tấn công và phối hợp lại không đủ. Khi Kinh Vô Mệnh tấn công A Phi, đa phần thời gian hắn cũng bất lực, chỉ có thể dựa vào A Phi tự mình đỡ đòn. Cho nên bọn hắn đã thua. Thấy A Phi bị chặt tay, Lý Tầm Hoan lập tức đau lòng không thôi, âm thầm tự trách. Tuy nguyên nhân căn bản của trận chiến này là quan phủ Đại Minh muốn bắt giữ Lâm Tiên Nhi, nhưng dù sao cũng là do hắn mà ra. Lúc này đã có hơn 200 người thiệt mạng, điều này khiến Lý Tầm Hoan trong lòng không nỡ. Lý Tầm Hoan né một đòn của thượng quan Kim Hồng, lùi lại mấy trượng, để khí hét lớn, tất cả dừng tay. Ta có lời muốn nói. Chân khí hùng hồn bao bọc lấy âm thanh, ầm ầm vang vọng bên tai, tất cả mọi người đều từ trạng thái giết đến đỏ mắt mà tỉnh táo lại. Nhìn thấy những thi thể dày đặc xung quanh, trong đó không thiếu những gương mặt quen thuộc ngày thường, mọi người trong lòng rùng mình. Dù đã quen với cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao, nhưng nhìn thấy cảnh tượng máu thịt bay tứ tung trước mắt, bọn hắn cũng không thể không động lòng. Bởi vì nếu không cẩn thận, người nằm trên đất bây giờ đã có cả mình trong đó. Sau đó, những người dừng tay đều cảnh giác, lần lượt nhìn về phía Lý Tầm Hoan. Trong xe ngựa, Lý Dục trong lòng khẽ động, đại khái đoán ra Lý Tầm Hoan muốn làm gì. Trận chiến định mệnh cuối cùng cũng đến, thượng quan Kim Hồng liệu có chết dưới tiểu Lý Phi Đao không? Chương 90, tiểu Lý Phi Đao đáng sợ chương 90, tiểu Lý Phi Đao đáng sợ trong sân. Lý Tầm Hoan cầm máu cho A Phi, rồi đắp lên thuốc trị thương mà thượng quan Hải Đường đưa tới, nhìn A Phi vì đau đớn và mệt mỏi mà ngất đi, mặt đầy áy náy. Trong cái rủi có cái may, A Phi bị chặt là tay trái, chứ không phải tay phải cầm kiếm, nếu không đối với một người si mê kiếm đạo như A Phi, thật không biết sẽ đau khổ đến mức nào. Lý Tầm Hoan nhìn quanh, tâm trạng nặng trĩu. A Phi không nghi ngờ gì là bất hạnh, nhưng hắn chỉ mất một cánh tay. Đối với những người nằm trên đất không bao giờ có thể nói được nữa, hắn lại may mắn biết bao. Lý Tầm Hoan từ từ đứng dậy, liếc nhìn Kinh Vô Mệnh một cái. Cơ thể Kinh Vô Mệnh lập tức căng cứng, năm ngón tay phải siết chặt, không động thanh sắc đặt lên chuôi kiếm, toàn bộ tinh khí thần đều ngưng tụ lại, dâng lên đến đỉnh phong, như gặp phải đại địch. Không trách hắn lại nghiêm túc đối phó như vậy, dù sao danh tiếng của người như bóng của cây, thần thoại tiểu Lý Phi Đao chưa từng bắn trượt không cho phép hắn có bất kỳ sự may mắn và coi thường nào. Lý Tầm Hoan cuối cùng không ném ra phi đao của mình, hắn biết đó không phải là kết quả mà A Phi muốn. Lúc này, thượng quan Kim Hồng cười lớn tiến lên, nửa người che trước Kinh Vô Mệnh. Hắn một tay cầm một chiếc vòng vàng, lớn tiếng nói: "Lý Tầm Hoan, ngươi có lời gì muốn nói? Chẳng lẽ gọi mọi người dừng lại, chỉ để chữa thương cho huynh đệ tốt của mình thôi sao?" Lý Tầm Hoan nghe ra ý khiêu khích trong lời nói của hắn, cũng không tranh cãi với hắn, đi thẳng vào vấn đề: "Thượng quan ban chủ, hai phe chúng ta vì một lầm tiên nhi, đã chết quá nhiều người. Theo ý ta, nếu cứ đánh tiếp, chỉ uổng công gây thêm thương vong, hay là chúng ta một trận định đoạt thì thế nào?" Thượng quan Kim Hồng ánh mắt lóe lên: "Ngươi muốn quyết đấu một trận với ta?" "Không sai." Lý Tầm Hoan thản nhiên nói, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. "Đồng thời người thắng, có thể mang Lâm Tiên Nhi đi." "Được." Thượng quan Kim Hồng hét lớn một tiếng, "Hôm nay, ta cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện, xem tiểu Lý Phi Đao mà giang hồ đồn đại, có thật sự có thể không bắn trượt dưới Long Phụng Kim Hoàn của ta không?" Dừng một chút, Thượng quan Kim Hồng liếc nhìn Kim Cửu Linh, Đoàn Thiên Ngai, Lưu Cẩn và những người khác, cười như không cười, "Chỉ là, ngươi có thể đại diện cho ý muốn của tất cả bọn hắn không?" Lý Tầm Hoan nhíu mày, quay đầu nhìn về phía mọi người. Đoàn Thiên Ngai nhìn về phía Thượng quan Hải Đường, người sau chỉ suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Truy bắt hung thủ vốn là chức trách chính của Lục Phiên Môn, lần này Hộ Long Sơn Trang và Đồng Xưởng nhúng tay vào, chỉ là tình cờ gặp phải, hoặc là xuất phát từ lòng thành, hoặc là vì sĩ diện mà thôi. Nhưng Kim Cửu Linh xưa nay giỏi giấu nghề, không thích làm chim đầu đàn, nên cam tâm chịu lép vế, ngầm lấy Hộ Long Sơn Trang làm chủ. Đối với điều này, ngay cả các bộ khoái của Lục Phiên Môn cũng không có gì bất mãn, dù sao danh tiếng của Hộ Long Sơn Trang quá lớn, hoàn toàn không phải là thứ Lục Phiên Môn có thể so sánh được. Kẻ mạnh có tiếng nói lớn hơn, bọn hắn đã sớm quen với điều đó. Lưu Cẩn thấy vậy, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Chỉ là Đông Xưởng và Hộ Long Sơn Trang xưa nay không hợp nhau, nên hắn nói một câu trang trọng, nếu thượng quan trang chủ đã quyết định, chắc hẳn sẽ không có gì bất ngờ, có thể cho triều đình và thánh thượng một lời giải thích rồi. Thượng quan Hải Đường nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, mặt mang nụ cười, Hải Đường là thần tử, tự nhiên phải vì thánh thượng, vì triều đình mà lo lắng giải quyết khó khăn. Chỉ là Hải Đường tài hèn sức mọn, năng lực có hạn, đâu thể sánh được với công công thần cơ diệu toán, võ công cái thế. Cho nên theo ý Hải Đường, nếu công công chịu ra tay, trận chiến này có thể đảm bảo an toàn. Đến lúc đó thánh thượng tự sẽ hài lòng, Đông Xưởng cũng vẻ vang. Lưu Cẩn đồng tử co lại, cười như không cười nói, thượng quan trang chủ là mật thám huyền tự đệ nhất hiệu của Hộ Long Sơn Trang, quả nhiên tuệ nhãn như lúc ngay cả võ công cái thế của ta cũng nhìn ra được, thần hầu dạy dỗ thật không tồi. Thượng quan Hải Đường nghe hắn trầm trọng, theo bản năng muốn đáp trả, nhưng nghĩ lại thấy không đúng lúc. Dù sao Hộ Long Sơn Trang và Đông Xưởng bây giờ cũng là đồng minh, đều đại diện cho triều đình, nếu cứ tiếp tục châm chọc mỉa mai không ngừng, chỉ khiến kẻ địch cười chê mà thôi. Nghĩ đến đây, thượng quan Hải Đường lấy đại cục làm trọng, nén giận, không phản bác. Lưu Cẩn cũng ngậm miệng, biết điểm dừng, không ép người quá đáng. Sống đến tuổi này, những gì thượng quan Hải Đường có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng đã cân nhắc, chỉ là trước đó lời đã nói ra, không muốn mất mặt mà thôi. Hộ Long Sơn Trang, Lục Phiên Môn, Đông Xưởng đều không có ý kiến, Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu tự nhiên sẽ không nhiều lời. Huống hồ Lục Tiểu Phụng cũng có cùng quan điểm với bọn hắn, Lý Tầm Hoan quả thật là người mạnh nhất phe bọn hắn. Tiểu Lý Phi Đao uy danh lấy lừng, linh tê nhất chỉ liệu có kẹp được nó không, Lục Tiểu Phụng không có chút chắc chắn nào. Hắn là một người rất tò mò, nhưng hắn sẽ không dễ dàng lấy mạng mình ra để kiểm chứng sự tò mò của mình. Bây giờ có người thay hắn thử đao, Lục Tiểu Phụng không thể vui hơn. Còn về tại sao bây giờ lại đình chiến, mà đổi thành quyết đấu một chọi một, tự nhiên là vì đã chết quá nhiều người. Ban đầu hai bên cộng lại có hơn 200 gần 300 người, bây giờ chỉ còn lại 5-60 người, dù có đánh tiếp, liều mạng đến cuối cùng, phần thắng cũng có đoán. Thà giao cho Lý Tầm Hoan còn hơn. Tuy trong trận chiến vừa rồi, Lý Tầm Hoan và Lục Tiểu Phụng liên thủ cũng không hạ được thượng quan Kim Hồng, nhưng phải biết rằng, phi đao của hắn vẫn chưa xuất. Cho nên mọi người đối với Lý Tầm Hoan không phải là hoàn toàn không có lòng tin. Tương tự, thượng quan Kim Hồng bên kia cũng có những cân nhắc tương tự. Thực ra sau khi bộ mặt thật của Lâm Tiên Nhi bị phơi bày, ban đầu hắn không định ra tay tương trợ. Hắn là long thủ của Thanh Long hội, là người làm việc lớn, sao có thể vì một tả dâm nữ mà đi đối đầu với triều đình? dù cho ả dâm nữ đó từng phục vụ hắn rất thoải mái trên giường, nhưng điều khiến hắn trở tay không kịp là con trai hắn Thượng Quan Phi không nỡ, không nhịn được mà dẫn người của Kim Tiền Bang đi bảo vệ Lâm Tiên Nhi. Ban đầu bên cạnh Lâm Tiên Nhi tụ tập không ít cao thủ, hơn nữa hành động nhanh chóng, một đường thuận buồm xuôi gió, cho đến khi gặp phải Lý Tầm Hoan và A Phi. Đương nhiên, nếu chỉ có hai người này, bọn hắn cũng chưa đến mức thất bại, thậm chí còn có cơ hội vây công hai người đến chết. Chỉ là xui xẻo thay, người của triều đình đã đến. Đầu tiên là Lục Phiến Môn, sau đó là Hộ Long Sơn Trang, Đông Sưởng. Đoàn người của Lâm Tiên Nhi liên tục thất bại, Thiết Kiếm Quách Tung Dương và những người khác chính là chết trên đường rút lui. May mà Thượng Quan Kim Hồng dẫn theo Bách Hiểu Sinh và một nhóm người của Kim Tiền Bang đến, lật ngược tình thế, nếu không con trai hắn cũng sắp mất mạng rồi. Nhưng đánh đến bây giờ, hai bên ngang tài ngang sức đều đã phải trả một cái giá không nhỏ, nếu cứ tiếp tục, người chết tiếp theo sẽ đến lượt tầng lớp cao cấp. Cái chết của một vài bang chúng Thượng Quan Kim Hồng không quan tâm, dù sao bọn hắn vốn chỉ là công cụ để hắn thực hiện dã tâm, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, mất rồi thì lại tuyển một nhóm khác, không có gì phải đau lòng. Nhưng nếu Thượng Quan Phi và Kinh Vô Mệnh gục ngã ở đây, hắn sẽ đau lòng lắm. Vì vậy, Thượng Quan Kim Hồng không nghĩ nhiều đã đồng ý, huống hồ hắn cũng muốn chiêm ngưỡng tiểu Lý Phi Đao. Trước đó khi một trọi hai, Lý Tầm Hoan đã từng nghĩ đến việc ném Phi Đao, nhưng đều bị hắn áp chế. Thượng Quan Kim Hồng không sợ tiểu Lý Phi Đao, nhưng cũng không tự đại đến mức vừa đối phó với Lục Tiểu Phụng vừa đi thách thức thần thoại Phi Đao. Cho nên mỗi lần phát hiện manh mối, hắn liền tấn công dồn dập, không cho Lý Tầm Hoan cơ hội sử dụng Phi Đao. Bây giờ, một trọi một, hắn không sợ nữa. Hắn có lòng tin vào Long Phụng Kim Hoàn. Lý Tầm Hoan cũng có niềm tin tất thắng, khí cơ hai người giao phòng, mọi người xung quanh đều lùi lại, nhường ra một khoảng sân, chăm chú nhìn về phía trước. Tiểu Lý Phi Đao chưa từng bắn trượt, ai mà không muốn xem. Vào khoảnh khắc này, các nàng trong xe ngựa cũng căng thẳng lên, từng người một tập trung tinh thần, mắt to không chớp. Ngay cả việc sau lưng các nàng có thêm một người cũng không biết. Đột nhiên, Lý Dục trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn lại, liền thấy một thiếu phụ xinh đẹp đang bịn tường đứng. Da như mỡ đông, thịt như sương tuyết, trên gương mặt ngọc một mạc không son phấn điểm xuyết những đường nét tinh xảo nhất thế gian. Mày ngài mắt hạnh, mũi ngọc môi anh đào, dường như ông trời đã đem tất cả những gì tốt đẹp nhất của nữ nhân dung hợp vào khuôn mặt đó. Tóc của nàng cũng giống như Hoàng Dung và các nàng khác, không đối tóc tiểu phụ nữ đã có chồng, có lẽ nàng không thừa nhận mình là vợ của Long Thiếu Vân. Mái tóc xanh hơi bén lên, để lộ vầng trán chân nhắn mịn màng, vài sợi tóc không chịu gò bó rủ xuống bên thái dương, phần tóc còn lại được túm lại, đặt trước ngực bên vai trái. Sau đầu cài một chiếc châm cài tóc màu trắng sữa hình chiếc quạt lụa nhỏ phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ và khí chất thanh lãnh đó, quả thật vô cùng động lòng người. Nhìn má Lý Dục tim đập thình thịch. Đây không giống như lúc nàng hôn mê, chỉ khi tỉnh táo nàng mới có thể thể hiện vẻ đẹp thật sự của mình. Vai như gọn, eo như dải lụa, cổ cao thon thả, da trắng ngần. Áo trong màu trắng tinh và áo ngoài màu tím nhạt che kín thân thể ngọc ngà hoàn mỹ động lòng người, chỉ để lộ xương quai xanh tinh xảo trắng nõn và đôi tay mềm mại như ngọc dương chi, vô cùng kín đáo. Người đã từng ôm nàng như Lý Dục mới biết, thân thể yêu kiều dưới lớp áo rộng thùng thình đó huyền chuyển và quyến rũ đến nhường nào, khiến người ta nhớ mãi không quên. Lý Dục trong lòng rung động. Sức hấp dẫn này, thật sự không phải nam nhân nào có thể chống cự được. Hơi thở hỗn hện, vẻ bệnh tật chưa tan, nhìn Lâm Thi Âm đang yếu ớt vịn vào tường, Lý Dục đột nhiên nhớ đến một đoạn miêu tả, đôi mày ngài như nhíu mà không phải nhíu, một đôi mắt tình tứ như vui mà không phải vui. Vẻ u sầu hiện trên hai gò má, dáng vẻ yêu kiều mang đầy bệnh tật. Lệ Vương long lanh, rên rỉ khẽ khẽ. Lúc yên tĩnh như hoa đẹp soi bóng nước, khi hành động tựa liêu yếu trước gió. Lòng dạ hơn tỷ can một hiếu, bệnh tật hơn tây thì ba phần. Đây là 12 câu định bình của Tào Tuyết cần dành cho Lâm Đại Ngọc trong sách Hồng Lâu Mộng có thể sánh với một bài tiểu phú. Mà thân thái, dáng vẻ bệnh tật cùng khí chất lúc động lúc tĩnh của Lâm Thi Âm trước mắt quả thực giống hệt Lâm Đại Ngọc, chỉ là ngũ quan mày mắt có phần tinh xảo hơn. Điều duy nhất không hoàn mỹ là vẻ mặt của nàng quá lạnh lùng, ánh mắt trống rỗng, đôi mắt đẹp vô hồn, tựa như thể xác đã mất đi linh hồn, sự sống cũng phai màu. Chỉ khi trông thấy những vật kỳ lạ trong toa xe, đáy mắt nàng mới gợn lên một tia gợn sóng. Lý Dục mỉm cười với nàng, cũng không nói gì, chỉ tay ra bên ngoài. Lâm Thi Âm nhìn theo hướng hắn chỉ, liền thấy người biểu ca mà mình ngày đêm mong nhớ suốt mười mấy năm, rồi lại vừa mới quyết liệt mấy hôm trước, đang dương cung bạt kiếm với người khác. Lâm Thi Âm bất giác thắt lòng, nhưng rồi lại buông xuống ngay, chỉ cảm thấy sống chết dường như cũng không còn quan trọng nữa. Bất kể là chính nàng hay là biểu ca của nàng, người sống trong đau khổ, chết đi chưa chắc đã không phải là một sự giải thoát. Nhưng mắt nàng vẫn nhìn chăm chăm vào nơi đó không chớp. Hai người đối đầu, bốn mắt nhìn nhau, không khí như có tia lửa điện lóe lên, bầu không khí dần ngưng động. Lâm Tiên Nhi, người là vật đánh cược, tim cũng đã treo lên tận cổ họng, căm hận nhìn chằm chằm Lý Tầm Hoan, chỉ mong hắn bị một vòng đập nát đầu. Trong ánh mắt nín thở dõi theo của mọi người, ngay cả ngọn gió thu đang chậm chậm thổi qua cũng phải ngừng lại trong khoảnh khắc này. Tựa như bị bầu không khí căng thẳng nặng nề kia lây nhiễm, tinh khí thần của Lý Tầm Hoan đều được nâng lên đến đỉnh điểm, tay phải không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh phi đao. Một thanh phi đao hết sức bình thường, bất kỳ thợ rèn nào cũng có thể rèn ra được. Thượng quan Kim Hồng liếc nhìn thanh phi đao, siết chặt kim hoàn trong tay, giơ lên trước ngực, lâm trận chờ địch. Đột nhiên, keng! Một tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, sắc mặt mọi người đều biến đổi, đồng loạt nhìn về phía Thượng quan Kim Hồng. Chỉ thấy trên một chiếc kim hoàn của Thượng quan Kim Hồng đang dính chặt một thanh phi đao, âm thanh vừa rồi chính là do cả hai va vào nhau mà phát ra. Tiểu Lý phi đao không trúng đích, nhưng trong lòng mọi người đều dâng lên một luồng hơi lạnh, bao gồm cả người trong cuộc là Thượng quan Kim Hồng. Nhanh, quá nhanh. Nhanh đến mức không ai nhìn rõ Lý Tầm Hoan ra tay lúc nào, phi đao được ném ra khi nào và quỹ đạo bay của nó ra sao. Nếu đổi lại là mình, bất kể là Lục Tiểu Phụng hay Kim Cửu Linh, đều không dám chắc có thể sống sót dưới một đao này. Tiểu Lý phi đao, quả thực đáng sợ. Thượng quan Kim Hồng rõ ràng cũng không phản ứng kịp. Mà lý do hắn có thể khiến Tiểu Lý phi đao mất tác dụng không phải vì hắn mạnh đến đâu, mà là vì Long Phượng kim hoàn của hắn được chế tạo đặc biệt, có khả năng hút kim loại cực mạnh. Thượng quan Kim Hồng giơ kim hoàn lên che trước ngực, phi đao lao thẳng đến hết hầu, tốc độ tuy nhanh nhưng cuối cùng vẫn phải đi qua phạm vi hút của kim hoàn, vì vậy mới không thành công. Điểm này, tất cả mọi người đều nhìn ra được. Thượng quan Kim Hồng đồng tử co rút dữ dội, sắc mặt cứng đờ, cố nén cơn sóng dữ trong lòng, khó khăn nhếch mép, nở một nụ cười gượng gạo, mạnh miệng nói, "Tiểu Lý phi đao, cũng chỉ đến thế mà thôi, còn dám xưng là lợi bất." Giọng nói đột ngột dừng lại, vẻ mặt chế nhạo cứng đờ. Đám người xem trận chiến khẽ kêu lên. Chỉ thấy nơi yết hầu của Thượng quan Kim Hồng có một vệt máu lan ra, trên đó cắm một thanh đao gỗ nhỏ tinh xảo. Chương 91, Lâm Thiên Nhi, ăn xong chửi mép, đại nạn lâm đầu các ngươi muốn bay. Chương 91, Lâm Thiên Nhi, ăn xong chửi mép, đại nạn lâm đầu các ngươi muốn bay. Thân hình khôi vĩ của Thượng quan Kim Hồng ngã xuống, phát ra một tiếng động trầm đục. Cùng với bụi đất bay lên, trận chiến này đến đây là kết thúc. Tiểu Lý phi đao cuối cùng vẫn tiếp nối thần thoại lệ bất hư phát của nó. Còn về nhát đao đầu tiên bị kim hoàn hút chặt, ai cũng biết đó không tính, chỉ là vũ khí vật liệu tương khắc mà thôi, hoàn toàn không thể đại diện cho thực lực thật sự của hai bên. Giống như nhát đao gỗ thứ hai vừa phóng ra, Thượng quan Kim Hồng cũng giống như lúc trước, hoàn toàn không phản ứng kịp, phi đao đã găm vào cổ họng hắn. Có thể vượt qua hai tiểu cảnh giới để hạ sát đối thủ trong nháy mắt, tuyệt kỹ phi đao có thể nói là kinh thế hai tục. Giờ phút này, trong ánh mắt mọi người nhìn Lý Tầm Hoan, ít nhiều đều có thêm vài phần kính sợ. Khu khu. Thượng quan Kim Hồng chết, cả người Lý Tầm Hoan cũng thả lỏng theo, bệnh cũng lại tái phát, túi đầu ho dữ dội, như muốn ho cả phổi ra ngoài. Lúc này hắn tay chân bủn rủn, toàn thân vô lực, thực sự là do hai nhát đao dốc toàn lực vừa rồi tiêu hao quá lớn, gần như rút cạn tinh khí thần của hắn. May mà Thượng quan Kim Hồng đã chết, cuối cùng vẫn là hắn thắng, không phụ sự kỳ vọng của những người khác. Điều này khiến hắn không khỏi mừng thầm, bình thường ngoài việc dùng gỗ điêu khắc Lâm Thi Âm, hắn còn tiện tay khắc mấy thanh phi đao, và vừa hay lại mang theo một thanh bên người. Nếu không, hắn căn bản không có cách nào đối phó với Long Phượng Kim Hoàn, kết quả cũng sẽ bị thay đổi. Vậy thì rất nhiều người đã chết vô ích. Trong toa xe, các nàng cũng bị Tiểu Lý phi đao làm cho kinh ngạc, bởi vì các nàng cũng không nhìn rõ phi đao rốt cuộc bay ra và trúng đích như thế nào. Lý Dục dưới sự tập trung cao độ, ngược lại nhìn ra được vài phần manh mối, nhưng còn cách rất xa mới có thể nhìn thấu. Nói cách khác, nếu hắn không ra tay cắt ngang Lý Tầm Hoan trước, cũng không thể tránh được Tiểu Lý phi đao. Nhưng không tránh được không có nghĩa là sẽ chết. Lý Dục nhìn ra được, sở dĩ Tiểu Lý phi đao có thể dễ dàng xuyên thủng hộ thể chân khí của người khác, là vì trên đao có kèm theo hiệu quả phá khí. Võ giả mất đi hộ thể chân khí, cho dù là đại tông sư, chỉ cần chưa luyện qua công phu hành luyện mạnh mẽ, thì thân thể đối với phi đao bay với tốc độ cực nhanh cũng chẳng khác gì giấy. Dù đó chỉ là một thanh phi đao bình thường, cho nên Thượng quan Kim Hồng đã chết. Nhưng lưỡng nghi chân khí của Lý Dục lại khác, phẩm chất cực cao, e rằng thiên hạ không ai sánh bằng. Tiểu Lý phi đao phá được chân khí của Thượng quan Kim Hồng, nhưng chưa chắc đã phá được lưỡng nghi chân khí. Giống như một cái dịu, dùng để bổ cọc gỗ và bổ khối sắt, hiệu quả hoàn toàn không thể đánh đồng. Hơn nữa Lý Dục cũng tu luyện ngoại công, độ bền thân thể hơn Thượng quan Kim Hồng không biết bao nhiêu lần. Một thanh phi đao bình thường cho dù phá được lưỡng nghi chân khí, thì lực còn lại chắc chắn không đủ, lực đạo còn sót lại có thể đâm thủng da thịt của Lý Dục hay không vẫn còn khó nói. Vì vậy, Lý Dục cũng tò mò không biết Tiểu Lý phi đao có thể giết chết mình hay không. Đương nhiên, tiền đề là Lý Dục không sử dụng mã phụ chú. Nếu không, trừ phi Lý Tầm Hoan dùng phi đao xuyên thủng sọ của Lý Dục, găm vào nào hắn, khiến hắn chết trước khi kịp suy nghĩ, nếu không Lý Dục chính là bất tử chi thân. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, ta vẫn là xem thường Tiểu Lý phi đao. Ừm, phải học được môn tuyệt kỹ này mới được. Lý Dục âm thầm tính toán. Ánh mắt lướt qua A Phi đang cụt tay hôn mê và Lý Tầm Hoan đang ho không ngớt, trong lòng hắn đã có chủ ý lúc này, Khúc Phi Yên nghiêng đầu hỏi, "Lý đại ca, ngươi có thể đỡ được Tiểu Lý phi đao không?" Lý Dục lắc đầu, thành thật nói, "Không đỡ được, cũng không tránh được, nhưng ta không chết được." Các nàng nghe vậy, ánh mắt đều đổ dồn lại. Ngay cả Lâm Thi Âm ở phía sau cũng có chút kinh ngạc. Nàng biết rõ sự lợi hại của phi đao của biểu ca, chỉ cần ném ra, gần như là vô giải. Thượng quan Kim Hồng vừa rồi đã dùng tính mạng để chứng minh điều này. Không ngờ Lý Dục tuổi còn trẻ, lại có tự tin như vậy. Hơn nữa nghe giọng điệu của hắn, cũng không giống như đang mạnh miệng. Điều này làm sao nàng không kinh ngạc. Nhưng mà, Lâm Thi Âm không khỏi nhìn những vật kỳ lạ trong toa xe, đột nhiên cảm thấy người thanh niên thần bí này không phải đang khoác lác. Chưa kịp nghĩ nhiều, đã nghe Lý Dục kể lại những suy đoán trước đó của mình. Các nàng lúc này mới bừng tỉnh. Lúc này, cuối cùng cũng có người phát hiện ra Lâm Thi Âm đang lặng lẽ đứng ở phía sau, không khỏi khẽ kêu lên, sau đó nhìn đến mọi người. Là bị dung mạo khí chất của Lâm Thi Âm trấn trụ. Mấy nàng còn lại đều ngẩng lại nhìn, tiếng ríu rít ồn ào ban đầu lập tức im bặt. Giờ phút này, ngay cả Hoàng Dung và Thiết Tâm Lan cũng không thể không thừa nhận, Lâm Thi Âm sau khi tỉnh lại còn quyến rũ động lòng người hơn các nàng. Không phải là nền tảng không bằng người ta, mà là các nàng cuối cùng vẫn còn quá non nớt. Tuy có Lý Dục ngày đêm tới tắm, nhưng chuyện này đâu phải một sớm một chiều là được. Phải tích lũy từng ngày, tuần tự tiệm tiến mới được ngược lại. Lâm Thi Âm bây giờ đã ngoài 30, đang là thời kỳ đỉnh cao của một người phụ nữ sắp từ thịnh chuyển suy, tự nhiên không phải là những nha đầu miệng còn hôi sữa như các nàng có thể so sánh. Nàng giống như một quả đào mật đã chín mọng, cho dù sắc mặt tái nhợt, thần thái lạnh lùng, thân hình mảnh mai như thể một cơn gió cũng có thể thổi ngã, nhưng vẻ quyến rũ trưởng thành toát ra từ trong xương cốt lại không thể nào che giấu được. Ngay cả các nàng là nữ tử cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp quyến rũ của Lâm Thi Âm, huống chi là Lý Dục một người nam nhân. "Thi Âm tỷ, người thật xinh đẹp." Hoàng Dung là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, chạy tới đỡ Lâm Thi Âm, trên mặt nở nụ cười ngây thơ, "Ta tên là Hoàng Dung, ngươi có thể gọi ta là Dung Nhi." Lâm Thi Âm ngẩn ra. Nàng tuy lòng như cho nguội, nhưng tu dưỡng rất tốt, thấy Hoàng Dung nhiệt tình như vậy, tự nhiên sẽ không tỏ ra lạnh lùng. Nàng ngược cười, nói, "Dung Nhi muội muội, dáng vẻ của ngươi mới gọi là xinh đẹp." "Đúng rồi, là ngươi cứu ta sao?" Hoàng Dung lắc đầu, nhìn Lý Dục, cười nói, "Là Dục ca ca cứu ngươi về đó." Lâm Thi Âm ngẩn ra, rồi gật đầu. "Đúng vậy, chủ nhân của nơi kỳ lạ này rõ ràng là nam nhân duy nhất ở đây. Bất kể có phải hắn tự tay cứu về hay không, ơn cứu mạng này đều nên tính lên đầu hắn." Lâm Thi Âm khẽ thở dài, cảm thấy có lẽ mình chết đi thì tốt hơn, như vậy có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc đời bi thảm này. Nhưng những lời này nàng tự nhiên sẽ không nói ra, ngược lại còn lịch sự cảm ơn Lý Dục. Lúc này mấy nàng còn lại cũng tụ tập lại, vây quanh Lâm Thi Âm nói chuyện. "Thi Âm tỷ, ngươi đói rồi phải không? Đi, Dung Nhi dẫn ngươi đi ăn đồ ngon." Hoàng Dung vừa đỡ Lâm Thi Âm, đã biết nàng đói đến mức đứng không vững, liền lên tiếng mời. Gương mặt ngọc ngà tái nhợt của Lâm Thi Âm hơi ửng đỏ, chần chừ một chút, liền gật đầu đồng ý một đám người sau đó chạy vào bếp loay hoay. "Đúng là chiếc áo đông nhỏ ấm áp nhất của ta." Nhìn bóng lưng Hoàng Dung rời đi, Lý Dục trong lòng rất hài lòng. Lâm Thi Âm chịu nhiều tổn thương tình cảm, lại trải qua nỗi đau mất con, lúc này đã không còn hứng thú sống, bất cứ lúc nào cũng có thể tự tìm đến cái chết. Lý Dục tuy có ơn cứu mạng Lâm Thi Âm, nhưng dù sao cũng là một nam nhân, Lâm Thi Âm tất nhiên sẽ có tâm lý cảnh giác và bài xích với hắn. Nếu hắn tỏ ra quá nhiệt tình, khó tránh khỏi bị nghi ngờ có ý đồ khác. Tuy sự thật vốn là như vậy, nhưng như thế, ấn tượng ban đầu hắn để lại cho Lâm Thi Âm sẽ bị hủy hoại. Nếu hắn cố tình tỏ ra lạnh lùng, chơi trò lạt mềm một chặt, thì chỉ khiến Lâm Thi Âm càng thêm chán ghét thế giới lạnh lẽo bẩn thỉu này, ý muốn sống sót giảm xuống, cũng không nên làm. Còn chơi trò bá vương ngạnh thượng cung mạnh bạo, càng không được. Lâm Thi Âm bây giờ giống như một người sứ đầy vết nứt, chỉ cần dùng một chút lực là vỡ, không thể dùng bất kỳ biện pháp cứng rắn nào, trừ phi Lý Dục chỉ muốn có được một cái xác. Xét tổng thể, vẫn là để Hoàng Dung và mấy nàng tiếp xúc với nàng trước thì tốt hơn. Trước tiên để nàng cảm nhận được vẻ đẹp và sự ấm áp của cuộc sống, khơi dậy ý muốn sống sót của nàng, đợi nàng trở nên bình thường hơn một chút, hai bên quen thuộc rồi, mình sẽ từ từ chen vào cuộc sống của nàng. Thịt đã nát trong nồi, chạy không thoát được, nóng nổi không ăn được đậu hũ nóng. Các nàng dẫn Lâm Thi Âm đi làm quen với môi trường mới ở đây, chỉ có Nhạc Linh San muốn xem kết cục của Lâm Tiên Nhi, nên ở lại. Hai người ở riêng, không khí lập tức trở nên có chút mờ ám. May mà Lý Dục không có hành động gì quá đáng, điều này khiến Nhạc Linh San thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, từ chiến trường xa xa lại truyền đến giọng nói dịu dàng nguyện chuyện, ngọt ngào quyến rũ của một nữ tử, chỉ là giọng điệu bi thương, mang theo ý cầu xin. Đó là Lâm Tiên Nhi biết mình sắp gặp đại nạn, cầu xin các tình làng che chở, sợ bọn hắn bỏ rơi mình. Mỹ nhân môi son hé mở, nước nở khóc lóc, dáng vẻ hoa lê đâm mưa, lệ châu thành chuối, thật khiến người ta thương xót, quả thực có thể khiến lòng bảo vệ của nam nhân bùng nổ. Trong chốc lát, không biết có bao nhiêu nam nhân âm thầm nuốt nước bọt. Tức là, trận chiến này vì Lâm Tiên Nhi mà chết quá nhiều người, triều đình Đại Minh tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Ngoài ra, tất cả mọi người đều biết nàng bề ngoài thanh thuần tao nhã, thực chất là một mỹ nhân rắn rết dâm đãng phong túng, càng không thể vào lúc này thương hoa tiếc ngọc, mở miệng cầu xin. Còn về đám cao thủ vốn che chở cho Lâm Tiên Nhi, bọn hắn thì không quan tâm nàng thế nào, nhưng bây giờ thượng quan Kim Hồng đã chết, không còn trụ cột, bọn hắn dù liều chết một trận thì có ích gì? Kết cục đã định, nếu đã vậy, hà cớ gì phải liều mạng mình? Vì vậy, đối mặt với lời cầu xin của Lâm Tiên Nhi, mọi người đều giữ im lặng. Ngay cả một trong những long thủ của Thanh Long Hội là Bách Hiểu Sinh cũng không ngoại lệ. Thanh Long Hội tuy mạnh, nhưng cũng không thể vì một con điếm mà gây chuyện, nên chỗ dựa này không dùng được. Chỉ có Tàng Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Du Long Sinh là kẻ ham mê nữ sắc, bèn vỗ ngực bảo đảm, "Tiên Nhi yên tâm, chỉ cần bản thiếu chủ chưa chết, nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn." Nói rồi, Du Long Sinh hét lớn về phía sau, ra lệnh cho người của Tàng Kiếm Sơn Trang chuẩn bị nên địch. Người của Tàng Kiếm Sơn Trang âm thầm kêu khổ, trong lòng chửi rủa, có người ánh mắt lóe lên, quyết định vừa khai chiến là bỏ chạy. "Mẹ nó chứ, chúng ta đâu phải tử sĩ, tại sao phải ngu ngốc đi chịu chết? Cút mẹ ngươi đi thiếu trang chủ." Lâm Tiên Nhi thấy mọi người không động đậy, lòng như cho nguội, lại nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Du Long Sinh, cũng không khỏi sinh ra một tia cảm động. Nhưng ngay sau đó, lại bị sự lạnh lùng thay thế, bởi vì điều đó vô dụng. Chỉ là một thiếu trang chủ bị sắc dục mê hoặc, căn bản không thể bảo vệ được nàng. Nàng vẫn phải chết. Nghĩ đến đây, Lâm Tiên Nhi có chút điên cuồng, trong đôi mắt sáng ngời trận tròn hiện lên vẻ dữ tợn, cười khanh khách. "Người ta nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân, chúng ta đã làm vợ chồng lâu như vậy, ân tình sớm đã sâu như núi cao biển rộng, các ngươi lại muốn đại nạn đến nơi mỗi người một ngả." "Ha ha, ha 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 ha." Vừa nói vừa cười, Lâm Tiên Nhi từ trong tay áo lấy ra một cái chống bỏi, ánh mắt lướt qua mọi người, cười ngọt ngào, "Giữa vợ chồng, chẳng phải nên sống chung chăn chết chung về sao? Các ngươi đến bầu bạn với ta được không?" Lúc này mọi người đều cảm thấy không ổn, thượng quan phi quát lớn, "Tiên Nhi, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Giọng điệu nghiêm khắc, nhưng giọng nói lại run rẩy, rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu. Hắn sợ rồi. Trước đó thượng quan Kim Hồng bị phi đao đâm chết, hắn cũng không có cảm giác này, thậm chí còn cảm thấy có chút hưng phấn. Tuy thượng quan Kim Hồng là cha hắn, nhưng hắn càng muốn làm bang chủ của Kim Tiền Bang. Nếu không phải lo lắng không khống chế được kinh vô mệnh, hắn đã sớm mong cha mình chết đi. Bây giờ thượng quan Kim Hồng bị Lý Tầm Hoan giết chết, cũng đỡ phiền phức. Còn kinh vô mệnh, một kẻ hưu dung vô mưu, thượng quan phi có hàng chục cách để giết hắn. Thấy ngày tháng tốt đẹp trên vạn người sắp đến, lại nghe thấy những lời khiến người ta rợn tóc gáy của Lâm Thiên Nhi, thượng quan phi lập tức có chút hoảng loạn. Tuy nhiên so với tài ăn nói của hắn, còn có người trực tiếp hơn, thi triển khinh công, lao về phía Lâm Tiên Nhi. Nhưng Lâm Tiên Nhi đã quyết tâm, tự nhiên có phòng bị, sớm đã giữ khoảng cách với đám cao thủ võ lâm thoát ẩn thoát hiện này. Thấy có người lao tới bắt mình, nàng liền lắc chống bỏi. Tung tung tung, theo tiếng chống vang lên, thân hình hồng ma thủ đang lao về phía Lâm Tiên Nhi cực lại. Cơn đau dữ dội từ tim truyền đến, lan khắp toàn thân, hắn không khỏi hét lớn một tiếng, ngã xuống đất, kêu la thảm thiết. Tim, tim của ta. A a a, hồng ma thủ mặt mày méo mó, tiếng kêu gào thảm thiết vang trời, mặt đầy kinh hãi và tuyệt vọng. Không chỉ hắn, vào khoảnh khắc chống bỏi vang lên, thanh ma thủ y địa khốc, khâu độc, kinh vô mệnh, thượng quan phi, bát hiểu sinh, du long sinh thậm chí cả trấn nam vương của đại lý là đoạn chính thuần, tất cả đều ngã xuống đất gào thét. Tiếng kêu thảm thiết đến mức Lục Tiểu Phụng, thượng quan Hải Đường và những người khác nghe thấy cũng nổi da gà. Nhiều người nhìn nhau, nhưng đều không hiểu chuyện gì. Cho đến khi Bách Hiểu Sinh đưa ra câu trả lời, đây là cổ. Người đã hạ cổ chúng ta. Cổ. Mọi người nghe vậy, lông tóc dựng đứng.